Chương 359, Hoa Hồng Truyền Thuyết. Chương 359, Hoa Hồng Truyền Thuyết. Nhìn thấy Trần Nghi Dương đến giữa trưa ngày thứ hai đều không làm bất kỳ đáp lại nào. Đồng C cũng không biết phải hay không hóng gió, lại phát đầu thứ hai với bùa hê tô Trần Nghi Dương, nói hy vọng Trần Nghi Dương có thể chính diện đáp lại một chút, đồng thời nói hắn biết Trần Nghi Dương cũng tại đế đô, hy vọng Trần Nghi Dương có thể họ phở linh cùng hắn đối chất nhau. Trần Nghi Dương vẫn như cũ không để ý, bất quá Đồng C đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới. Trần Nghi Dương trên điện thoại di động ngược lại là thu đến không thiếu tin tức, cũng là ngành giải trí gần nhất tại đế đô, hơn nữa cùng Trần Nghi Dương người quen biết phát tới, hỏi Trần Nghi Dương tại đế đô mà nói, có thể hay không đi ra ăn một bữa cơm. Trần Nghi Dương nhìn mấy lần, cảm thấy trong đó một số người vẫn có tất yếu gặp một lần. Tỷ như Thân Đằng cùng Tân Lập truyền thông người, cần tạo mối quan hệ, về sau hảo tiếp tục hợp tác. Thế là Trần Nghi Dương cho Thân Đằng cùng Tân Lập nhân phát đi tin tức, hẹn xong cùng nhau ăn cơm. Trần tổng, ta tới cọ cái cơm ngài không ngại a? Trong dạng, Giả Lâm ngược lại là không mời từ trước đến nay, nhưng kỳ thật ngược lại cũng không phải không mời mà tới. Trần Nghi Dương bởi vì cảm thấy phiền phức, lúc đó chỉ cấp Thân Đằng cùng Tân Lập người phụ trách phát tin tức, nói là có thể gọi bằng hữu cùng một chỗ tụ họp một chút. Giả Lâm tự nhiên xem như bị gọi tới bằng hữu. Không ngại không ngại, ta vẫn chờ ngươi cái kia bộ phim cho ta kiếm tiền đây. Trần Nghi Dương chi phía trước khai ra cho Giả Lâm 15 ức giữ gốc phát hành hợp đồng, về sau đều đã qua thời gian rất lâu. Giả Lâm cái kia bộ này, mẫu thân cũng lập tức liền sẽ công chiếu. Trần Nghi Dương ngược lại là rất chờ mong nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo chỉ định bộ này, nhặt nhạnh chỗ tốt điện ảnh cuối cùng có thể có bao nhiêu phòng bán vé. Ngài yên tâm, đến lúc đó ta mang theo mấy cái diễn viên chính, cả nước tất cả lớn nhỏ rạp chiếu phim đều đi một chuyến làm tuyên truyền. Giả Lâm lần này tới tìm Trần Nghi Dương kỳ thực cũng là bởi vì bộ phim này lập tức liền sẽ công chiếu. Trong nội tâm nàng không chắc, thế là tới Trần Nghi Dương ở đây soát nhắn duyên. Để phòng ngừa phim của nàng bạn nhất để cho Trần Nghi Dương bồi lớn, nàng đến lúc đó liền Trần Nghi Dương mặt cũng không thấy. Đúng, ta cái kia bộ mặt trăng độc hành, chuẩn bị thế nào? Trần Nghi Dương quay đầu hỏi Thân Đằng, lần trước hắn cùng Thân Đằng chuẩn bị phim mới bây giờ tiến độ như thế nào? Cái kia điện ảnh, kịch bản cùng quay chụp đều dễ làm, chính là đặc hiệu đến bỏ công sức. Đoán chừng 6 tháng cuối năm tài có thể khai mạc. Cái kia cũng là không nóng nảy. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Phim điện ảnh hạng mục cũng là đầu tư lớn, hồi báo chu kỳ dài. Một bộ phim truyền hình vận khí kém một chút có thể từ bắt đầu chuẩn bị đến cuối cùng thượng tuyến, cần nhiều năm thời gian. Ngoại trừ than đá lao bản cùng mạng lưới tư bản, còn lại lĩnh vực tư bản còn thật sự không dám tùy tiện đầu tư. Đúng, Trần tổng, ta bên này có cái tân kịch, không biết ngươi cảm thấy hứng thú không? Tân Lập Nhân đột nhiên đi tới. Cái gì kịch? Kịch tên gọi Hoa Hồng Truyền Thuyết, nguyên tắc là một bản 1981 năm tiểu thuyết, 1986 năm có người căn cứ vào quyển tiểu thuyết này vỗ qua điện ảnh, thành tích cũng không tệ lắm. Chúng ta chuẩn bị đem hắn quay chụp ra phim truyền hình. Cũng là ai đầu tư a? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Tân Lập nói ra hạng mục, Trần Nghi Dương căn bản không muốn xem kịch bản. Có thể bị đại hán chọn chúng kịch bản, nội tình sẽ không quá kém, điều kiện tiên quyết là đừng làm loạn đuổi. Cho nên cần nhìn một chút phía đầu tư cũng là ai. Nếu có loại kia liền chờ lấy mấy cái dưới cờ mấy cái minh tinh kiếm tiền ăn cơm nhà đầu tư, vậy nhất định là bị người sớm chỉ định nam nữ chính. Những nam nữ này chủ còn có thể kèm theo biên kịch tiến đoàn làm phim đổi hí kịch, tăng thêm chính mình phần diễn cùng kịch bản. Như thế một trận làm xuống, hảo kịch bản cũng có thể đánh thành nát vụ kịch. Ngoại trừ chính chúng ta, còn có đăng hút video, Đế Đô đài truyền hình cùng Hồng Hạnh phòng cái này ba nhà đầu tư. Tân Lập người phụ trách nói, nhân vật nữ chính là Lưu Nghệ Phỉ. Trần Nghi Dương đề cao đến Hồng Hạnh phòng ba chữ này, trong nháy mắt liền đoán được nhân vật nữ chính đã bị dự định. Bởi vì Hồng Hạnh phòng cũng chỉ có Lưu Nghệ Phỉ một người nghệ sĩ như vậy. Đúng. Tân Lập người phụ trách gật đầu nói, Lưu Nghệ Phỉ đoạn thời gian trước không phải ra một cái tiểu bạo kiểu phim truyền hình sao, cho nên chúng ta mới toàn như thế một cái hạng mục. Đang hút video bên kia ngược lại nguyện ý mua bài luận phát ra, nhưng mà mở ra giá cả không cao. Tân Lập người phụ trách tiểu nói này, Trần Nghi Dương ngược lại là biết đối phương đánh chính là ý định gì. Lưu Nghệ Phỉ danh khí rất cao, nhưng mà những năm này tác phẩm đều có chút lung túng. Trở lại phim truyền hình lĩnh vực sau đó, quay chụp Mộng Hoa ghi chép chất lượng còn có thể, cũng coi như là tiểu bạo tiểu, nhưng mà không chút kiếm tiền. Lần này lại muốn quay chụp phim truyền hình, đang hút video bên kia có lo nghĩ, cho nên bài luận chuyển ra giá cũng không cao. Thế là Tân Lập truyền thông lại kéo tới Đế Đô đài truyền hình, chuẩn bị chờ phim truyền hình đánh thành về sau, thuận tiện cũng tới đài truyền hình phát ra. Nhưng mà đài truyền hình mấy năm này tỷ lệ người xem cũng không cao. Công ty quảng cáo ném quảng cáo giá tiền là mỗi năm hạ xuống. Đài địa phương càng là không cố kỵ chút nào quảng cáo gì cũng dám phóng. Cho nên Tân Lập đối với bộ kịch này lợi tức vẫn là có chút không yên lòng, thế là muốn đem Trần Nghi Dương kéo vào được. Bây giờ Trần Nghi Dương cùng Đăng Húc đang đứng ở thời kỳ trăng mật, lại thêm Trần Nghi Dương trước đây phim điện ảnh đầu tư cũng là đều không ngoại lệ kiếm lớn. Nếu như Trần Nghi Dương đồng ý đầu tư, cái kia Đăng Húc bên kia đoán chừng sẽ nhả ra, để cao bài luận quyền phát sóng giá cả. Cho ta bao nhiêu đầu tư phân ngạch? Trần Nghi Dương lúc này mở miệng hỏi thăm. Trên dưới 10 chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Tân Lập truyền thông người phụ trách nói, quá ít. Trần Nghi Dương lúc này liền không muốn đầu. Hắn đối với bộ kịch này có thể hay không kiếm tiền cũng không chắc. Nhưng mười đầu tư phân ngạch, liền xem như kịch kiếm bộ rồi, hắn cũng chưa không được bao nhiêu tiền. Huống hồ cái này kịch là khẳng định phải lên đằng hút video cùng đài truyền hình. Liền xem như tỷ lệ người xem thấp, kỳ thực cũng bồi không có bao nhiêu tiền. Loại này kịch nếu như muốn đầu tư, hoặc chính là cao đầu tư phân ngạch, hoặc là có thể chỉ định một cái diễn viên chính. Bằng không thật đúng là không bằng không đầu tư. Vậy ngài muốn bao nhiêu? Đây là có thể thương lượng. Mới Lập người phụ trách đội và nói, thái độ mềm mại như vậy, Trần Nghi Dương nhìn vị này người phụ trách một mắt, đột nhiên có chút ý thức được đối phương muốn kéo mình đầu tư, mục đích có thể không đơn giản là hy vọng bài luận quyền phát sóng có thể nhiều bán một chút tiền. Vậy dạng này mà nói, liền không nóng nảy. Thế là Trần Nghi Dương nói, như vậy đi, chúng ta qua mấy ngày chính thức đàm luận một lần, như thế nào? Cũng được. Tân lập nhân biết hôm nay trường hợp này cũng đích xác không thích hợp đàm phán, thế là đáp ứng xuống. Ngay tại Trần Nghi Dương cùng đám người nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên Giả Lâm mở miệng nói ra, đồng xây nhỏ nhoi Trương Mục để cho phong. Hôm nay mọi người ở đây cũng là ngành giải trí kẻ ra đời, ngành giải trí phạm là chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều có thể trước tiên biết. Đồng Tiến Hòa Trần Nghi Dương chi ở giữa phát sinh sự tình bọn hắn cũng là biết đến. Bằng không thì cũng sẽ không biết Trần Nghi Dương tại Đế Đô. Bất quá Đồng Kiến Hòa Trần Nghi Dương chi ở giữa dẫn xuất mâu thuẫn, bọn hắn cũng căn bản không thèm để ý, thân phận của hai người chênh lệch quá xa. Đồng Xây dám phát nhỏ nhoi điểm tên chỉ họ, thuần túy là làm nhiều năm như vậy Đế Đô vòng thái tử ra, đem mình làm tròn váng, không rõ ràng chính mình họ gì tên gì. Chương 360, nóng lòng hoàn thành đánh cược mới lập chương 360, nóng lòng hoàn thành đánh cược mới lập cùng thân đàng bọn hắn tụ xong, Trần Nghi Dương trở lại khách sạn về sau nhận được Lưu Cường Tây gọi điện thoại tới. Tao tổng gần nhất muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, có thời gian không có, chúng ta cùng một chỗ tụ một chút. Cái nào Tao tổng? Trần Nghi Dương không có phản ứng kịp Lưu Cường Tây nói tới ai. Tào Vĩ, Xí Nạ tổng giám đốc. Lần này Trần Nghi Dương biết Đồng Xây Trương Mục là bị ai phong. Quả nhiên người có tiền về sau, bên cạnh khắp nơi là người tốt ai trước đó bị người đen không có người quản, bây giờ Xí Nạ tổng giám đốc tự mình đứng ra phong người Trương Mục. Giảm chiêu không gian đã kích thuộc về là. Trần Nghi Dương chi phía trước cho tới bây giờ không cùng Tào Vĩ đã từng quen biết. Bất quá hắn trước đây bởi vì đầu tư trò chơi cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm nguyên nhân, tại bên trên ấy bầu ngược lại là mua không thiếu bao nguyện hot sẽ ở bao, cũng coi như là nhỏ nhoi khách hàng lớn. Tào Vĩ là Đế Đô Công Thương Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Lưu Cường Tây sợ Trần Nghi Dương không làm rõ ràng được Tào Vĩ thân phận, vì vậy tiếp tục giới thiệu nói, tại Đế Đô Thương nghiệp vòng tròn bên trong, Tào Vĩ thân phận còn là rất cao. Thân phận cao như vậy, còn chủ động giúp hắn xử lý sự tình, chẳng lẽ là có chuyện muốn hắn hỗ trợ? Trần Nghi Dương tạm thời đoán không được Tào Vĩ động cơ, cũng chỉ có thể trước cùng Lưu Cường Tây đã hẹn tụ hội thời gian. Ngày thứ hai dậy, Trần Nghi Dương để cho trợ lý tra một chút Tân Lập gần nhất có phải hay không gặp phiền phức gì. Hắn luôn cảm giác Tân Lập nhận giá Hoa Hồng Truyền Thuyết hạng mục này kéo hắn đầu tư, tựa hồ cũng không phải đơn thuần nghĩ đề cao một chút bài luận truyền giá bán. Trợ lý bên kia rất nhanh cho Trần Nghi Dương phát tới tư liệu. 5 năm trước thời điểm, Vọt Văn tập đoàn lấy 155 ức đánh giá giá trị hoàn thành đối với Tân Lập đánh cược thức thu mua, Tân Lập hứa hẹn tương lai trong 3 năm thuần lợi nhuận không thua kém 5 ức, 7 ức cùng 9 ức nguyên. Nhưng mà thời gian 3 năm qua 2 năm sau đó, 2 năm này thuần lợi nhuận Tân Lập đều không có đạt tiêu chuẩn. Thế là Tân Lập cùng Vọt Văn thương lượng một chút, lần nữa chỉnh lại đồ ước, từ 3 năm đồ ước đổi thành 5 năm đồ ước, Tân Lập cần trong vòng 5 năm, thuần lợi nhuận thấp nhất muốn đạt tới 2 ức, 3 ức, 3 ức, 3 ức cùng 3 ức. Cao nhất muốn đạt tới 4 ức cùng 5 ức, 5 ức, 5 ức, 5 ức. Lúc trước trong thời gian 4 năm, Tân Lập đều hoàn thành đồ ước, bây giờ là cuối cùng 1 năm, Tân Lập thuần lợi nhuận còn giống như kém một chút mới có thể hoàn thành 5 ức đồ ước. Theo lý thuyết, Tân Lập nếu như không có mới đại hỏa bạo kịch, vụ cá cược này không cách nào hoàn thành. Đúng. Trợ lý nói, năm nay đối với Tân Lập càng mấu chốt, nếu như đổ ước lại không làm được, Tân Lập sợ rằng phải phun ra không thiếu tiền. Đi, ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương bây giờ trung quy là biết rõ Tân Lập người phụ trách vì cái gì vội vã tìm hắn, cảm tình là vì hoàn thành đánh cược. Nếu là bộ này Hoa Hồng Truyền Thuyết không thể nổ mà nói, cái kia Tân Lập năm nay liền khó qua. Đã như vậy, Trần Nghi Dương lúc này cho Tân Lập người phụ trách gọi điện thoại, hỏi Tân Lập muốn Hoa Hồng Truyền Thuyết kịch bản. Tại Tân Lập nhân đem kịch bản phát tới về sau, Trần Nghi Dương cầm kịch bản nghiên cứu cả ngày. Tiếp đó đợi đến hắn lại cùng Tân Lập người phụ trách lúc gặp mặt, Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng nói ra, Hoa Hồng Truyền Thuyết cái này kịch, 10 đầu tư phân ngạch ta có thể tiếp nhận. Nhưng mà nữ chính ca ca cùng nữ hai, nữ số 3 cái này ba cái nhân vật ta muốn. Tân Lập người phụ trách nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, đầu tiên là cao hứng một chút, tiếp đó lập tức trở nên trầm mặc. Cao hứng là bởi vì Trần Nghi Dương chỉ cần 10 đầu tư phân ngạch, là thật là ngoài dự liệu của bọn họ, cái này so với Tân Lập nhân dự đoán thấp hơn nhiều lắm. Nhưng mà Trần Nghi Dương cái miệng này một chút muốn đi ba cái nhân vật, hơn nữa còn là ba cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Cái này ta liền điều kiện này, đồng ý sẽ đồng ý, không đồng ý coi như xong đi. Trần Nghi Dương cũng nắm không đúng Hoa Hồng Truyền Thuyết cái này kịch có thể hay không bạo hỏa. Nhưng mà loại này đại nữ chủ kịch xem xét kịch bản hai nhìn diễn viên. Kịch bản không có vấn đề gì, diễn viên nổi tiếng cũng đủ cao. Lại thêm Tân Lập mặt lầm đánh cược áp lực, quay chụp thời điểm nhất định sẽ bảo chất bảo lượng. Cho nên, nhét người ngược lại thành tối đại hóa lợi ích lựa chọn. Trần Tổng, ngài chờ, ta gọi điện thoại. Tân Lập người phụ trách lúc này đi ra ngoài cùng công ty khác tầng quản lý gọi điện thoại. Một bộ Tân Lập, Đang Húc, thậm chí Đế Đô đài truyền hình đều coi trọng kịch. Trần Nghi Dương một chút muốn đi ba cái nhân vật trọng yếu. Nếu như đặt ở bình thường, đây tuyệt đối không có khả năng. Cũng không phải nói Tân Lập nhân lo lắng Trần Nghi Dương để cử diễn viên diễn kỹ không có khả quan, mà là loại này cấp bậc nhân vật đối với công ty tới nói cũng là tài nguyên, muốn cầm lấy đi đổi cùng những công ty khác làm tài nguyên trao đổi. Cái này so với Trần Nghi Dương nhiều hơn nữa muốn 10 đầu tư phân ngạch còn đắt hơn. Nhưng Tân Lập nhân thương lượng một hồi, quyết định cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Không hắn, thật sự là địa thế còn mạnh hơn người. Nếu là năm nay đánh cược làm không được, đừng nói là ba cái nhân vật, liền xem như tầng quản lý đến lúc đó có thể lưu lại mấy cái cũng là vấn đề. Hơn nữa còn muốn cho bọn Văn Hoàn một bút trước kia thu mua tiền. Dưới loại áp lực này, Tân Lập không nghi ngờ chút nào trực quỷ. Bởi vì chỉ cần có thể kéo tới Trần Nghi Dương đầu tư, tối thiểu nhất tại cùng tẹn sẻn video lúc đàm phán là có phi thường lớn ưu thế. Ngành giải trí không giảng khoa học, nhưng cũng không giảng huyền học, nó chỉ nhìn ngươi quá khứ thành tích. Liền xem như diễn kỹ nát nhừ, ưa thích khoa tay múa chân, nhưng mà chỉ cần có thể tham dự quá khứ phim truyền hình mỗi đều có thể lại bạo, vậy coi như ngươi là đúng phân, tư bản cùng đạo diễn đều phải nghĩ hết biện pháp đem ngươi thêm vào. Mà Trần Nghi Dương quá khứ thành tích đó cũng đều là có dấu vết có thể tra. Chỉ cần có thể kéo đến Trần Nghi Dương đầu tư, cái kia tân lập đối ngoại đàm phán không gian liền lớn hơn nhiều. Chớ nói chi là Trần Nghi Dương chính mình còn là một cái thương nghiệp đại lão. Kịch chuyên gia về sau tìm công ty quảng cáo cũng thuận tiện, Trần Nghi Dương danh nghĩa nhiều như vậy công ty cái nào tùy tiện ném ít tiền đã đủ tân lập ăn no rồi. Lại lần nữa lập ở đây thành công muốn tới ba cái nhân vật về sau, Trần Nghi Dương liền để danh nghĩa mình công ty quản lý người phụ trách cho kỳ hạ các nghệ nhân phát đi kịch bản, hỏi một chút hai nghĩ biểu diễn. Sau đó hắn cũng không để ý nữa chuyện này, mà là đi tham gia cùng Lưu Cường Tây cùng với Tào Vĩ tụ hội đi. Tào tổng. Trần Nghi Dương đứng lên cho Tào Vĩ kính chén rượu, sự tình lần trước làm phiền ngươi. Cái gì phiền toái hay không phiền toái? Tào Vĩ lúc này phất tay nói, chúng ta cũng là dựa theo quy củ làm việc. Phía trên ba lệnh năm thân muốn đả kích đối với nhà xí nghiệp dân doanh bôi nhỏ hành vi, có người không có căn không có theo công kích ngươi, chúng ta khẳng định muốn xử lý. Tào Vĩ nói lời Trần Nghi Dương chỉ coi hắn đánh giấm. Trước kia hắn bị đường dài đen thảm rồi thời điểm như thế nào không gặp ngươi nhảy ra. Bất quá người trưởng thành đi, vẫn là phải thực tế một chút. Thế là Trần Nghi Dương cùng Tào Vĩ lá mặt lá trái vài câu. Tào Vĩ lúc này mới nói đến chính sự phía trên đi. Xí nạ là ta một tay sáng lập, con đường đi tới này cũng là vô cùng khổ cực. Lúc đó xí nạ lựa chọn đi đẹp trên cổ thành phố, chủ yếu là lúc đó quốc nội đầu tư bỏ vốn hoàn cảnh kém, những người đầu tư cũng không coi trọng chúng ta loại nghiệp vụ này. Cho nên bây giờ Tào tổng là dự định đem xí nạ sách về quốc nội đưa ra thị trường. Trần Nghi Dương hỏi. Chương 361, tư liệu hóa chương 361, tư liệu hóa đó là đương nhiên sẽ không. Tào Vĩ nghe được Trần Nghi Dương vấn đề về sau, lúc này hồi đáp, những năm này, xí nạ vấn đề không thiếu. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là, xí nạ là một công chúng bình đại, vốn hẳn nên làm đến công bình công chính. Nhưng bởi vì xí nạ là một cái đưa ra thị trường công ty, là muốn cho người đầu tư hồi báo. Cho nên xí nạ tại đối mặt bảo trì công bình công chính cùng lợi nhuận hai phương diện này đối mặt áp lực cực lớn. Cho nên ta chuẩn bị đem xí nạ tư lưu hóa, từ đẹp cố lui thị trường, triệt để thoát khỏi người đầu tư khống chế, để cho Tân Lãng do Tân Lãng mình nói tính toán. Tào Vĩ lời nói để cho Trần Nghi Dương lăng thần mấy giây. Hắn không nghĩ tới hôm nay Tào Vĩ tìm hắn lại còn nói chính là chuyện lớn như vậy. Cái này xem như tương đối đỉnh cấp bí mật thương nghiệp. Muốn là bình thường người đầu tư có thể sớm cầm tới tin tức này, trên thị trường chứng khoán thao tác một phen tùy tiện đều có thể kiếm được không thiếu tiền. Trần Nghi Dương trước tiên quay đầu nhìn về phía Lưu Cường Tây. Hắn có chút không hiểu rõ Tào Vĩ vì cái gì tìm hắn một ngoại nhân nói lớn như thế bí mật thương nghiệp. Lưu Cường Tây mặt đối với Trần Nghi Dương nhìn chăm chú, ho khan một tiếng lúc này mới lên tiếng nói, "Xí nạ tư hữu hóa chuyện này, Tào tổng đã chuẩn bị rất nhiều năm, cho nên phương diện tiền bạc không có áp lực gì." Nhưng mà xí nạ nội bộ có một chút đại cổ đông đối với cái này rất có ý kiến, bọn hắn không hy vọng xí nạ tư liệu hóa lui thị trường. Đối với cái này Tào tổng hy vọng có thể dẫn vào một chút bên ngoài độc lập người đầu tư nhập cổ phần xí nạ. Tốt ta, lại một cái đánh giấm. Lưu Cường Tây nếu là trong miệng có một câu nói thật Trần Nghi Dương hôm nay cũng dám chạy trần chuồng bên trên đường cái chạy một vòng. Trần Nghi Dương nghe xong Lưu Cường Tây lời nói sau đó, trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, Tào tổng hy vọng ta mua xuống xí nạ bao nhiêu cổ quyền? Trên dưới 2A. Tào Vĩ nói, cái số này. Trần Nghi Dương nghĩ tiếp đó cuối cùng có chút hiểu được. Hai xí nạ cổ phần cần tài chính cũng không lớn, tùy tiện tìm quốc nội đầu tư cơ quan đoán chừng đều nguyện ý tiếp bản. Bởi vì xí nạ Hepato mặc dù đã bắt đầu xu hướng suy tàn, nhưng mà Weibo vẫn là cường thế hơn công chúng dư luận bình đại, mà xí nạ trong tay nắm nuốt Weibo 45 cổ phần. Loại tình huống này, Tào Vĩ lại tìm được Trần Nghi Dương vậy đã nói rõ hắn cũng không muốn để cho cái này hai cổ phần rơi xuống một chút chuyên nghiệp đầu tư cơ quan trong tay. Bởi vì những đầu tư này cơ quan sau lưng dính dấp lợi ích rất nhiều, tại đàm phán thời điểm lập trường cũng rất khó lường. Tào Vĩ hy vọng có thể dẫn vào mới người đầu tư, bối cảnh sạch sẽ, chỉ là vì kiếm tiền ra trận, không có quá nhiều lợi ích dây dưa. Dạng này có thể thuận tiện hắn tại vấn đề trọng đại có thể dựa vào quyền bỏ phiếu trực tiếp tiến hành quyết định, không cần cùng người đầu tư cãi cọ. Lại liên tưởng đến xí nạ trước mắt mấy đại nghiệp vụ. Trần Nghi Dương trong đầu có một cái ngờ tới. Xí nạ tư hữu hóa về sau, còn chuẩn bị lại đến thành phố sao? Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Lần này đến phiên Tào Vĩ trầm mặc. Trầm mặc liền mang ý nghĩa vấn đề này khó trả lời, hoặc không nguyện ý trả lời. Trần Nghi Dương cũng có thể càng chắc chắn. Cái gì giữ gìn công bình công chính? Tư hữu hóa chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là chạy đi kiếm tiền. Kiếm lời tiền gì? Kiếm lời lại đến thành phố tiền. Bây giờ xí nạ giá trị thị trường 25 ức USD, nhưng mà xí nạ cổ phần khống chế nhỏ nhoi giá trị thị trường lại cao tới 118 ức. Như vậy xí nạ tại trong thị trường chứng khoán hoàn toàn liền bị đánh giá thấp. Tào Vĩ nghĩ thừa dịp giá thấp thời điểm đem xí nạ tư hữu hóa lui thị trường, sau đó đem xí nạ bên trong Tân Lãng tài kinh, thể dục, tài chính mấy đại bản khối tách ra đưa ra thị trường. Dạng này mới có thể thực hiện lợi nhuận tối đại hóa. Phòng đoán cẩn thận toàn bộ xí nạ tài sản có thể bành trướng 50 trở lên. Vì thế Tào Vĩ hy vọng có thể đem xí nạ nội bộ những cái kia bối cảnh thâm hậu đại cổ đông đá ra ngoài, tiếp đó đem những thứ này cổ phần hủy đi vụ vặt. Dạng này chờ hắn sau này nghĩ điều khiển xí nạ lại đến thành phố thời điểm liền sẽ không có quá lớn cả tay, muốn làm sao thao tác liền làm thế nào. Bất quá quá trình này đoán chừng phải kéo dài nhiều năm, nguy hiểm trong đó cũng rất lớn. Một khi ở giữa ra chuyện rắc rối gì, Trần Nghi Dương cái này hai cổ phần liền nện ở trong tay. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương chỉ có thể đối với Tào Vĩ nói, chuyện này ta cần suy nghĩ thêm một đoạn thời gian. Cũng được, chúng ta không nóng nảy. Tào Vĩ nhìn Trần Nghi Dương không có đồng ý, thật cũng không thất vọng. Dù sao loại này cấp bậc giao dịch cũng không phải đầu tư phim điện ảnh, phía vài câu liền có thể hoàn toàn xác định được. Đưa tiền Tào Vĩ sau đó, Trần Nghi Dương cùng Lưu Cường Tây lại đơn độc hàn huyên một hồi. Cường ca, chuyển phát nhanh chuyện này thật sự không còn suy tính một chút. Ngươi không nói ta cũng quên. Lưu Cường Tây nói, gần nhất gấm phía đông gặp dư luận nguy cơ, ta thật sự là không để ý tới những chuyện khác. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Cường ca cũng là thuần xui xẻo. Hắn tại nước Mỹ bị bắt giữ sự tình thật vất vả được mọi người quên đi. Kết quả gấm đông gần nhất lại bởi vì lựa chọn sai lầm người phát ngôn cùng phục vụ khách hàng nhục mạ vì khách hàng trong chuyện hot sẽ ấp. Nguyên bản vốn đã ngã xuống đáy hố Cường ca bởi vì những thứ này dư luận, danh tiếng túi hơn. Thậm chí có người nói Cường ca đã bị đoạt xác, gấm đông bây giờ về người khác quản. Trần Nghi Dương cũng không hiểu rõ gấm đông nội bộ phát sinh sự tình. Bất quá chuyện này đối với Trần Nghi Dương tới nói ngược lại là một cơ hội. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng đem gấm đông kéo lên chuyển phát nhanh chiến xa kế hoạch, liền đợi đến gấm đông sóng này danh tiếng ngã xuống đáy cốc về sau liền bắt đầu áp dụng. Tại đế đô lại chờ đợi một ngày, Trần Nghi Dương đều chuẩn bị trở về Lâm An. Kết quả công ty quản lý người phụ trách gọi điện thoại tới. Nữ hai cùng nữ ba hai cái này nhân vật, cao cũng cùng Tống Hi muốn, chúng ta suy nghĩ một chút cũng cảm thấy phù hợp. Ân. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Tống Hi diễn kỹ so Dương cá chép hảo một chút như vậy, lại thêm Tống Hi cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo khâm định tương lai nhị tuyến nữ diễn viên, thiên phú là có. Để cho nàng biểu diễn không có vấn đề gì. Nhưng mà nữ chính ca ca nhân vật này, Phan Trăng Sáng không muốn diễn, nói không có khiêu chiến. Cái này, Trần Nghi Dương không nghĩ tới Phan Trăng Sáng là bởi vì lý do này cự tuyệt. Bất quá đối với so kịch bản tới nói, Phan Trăng Sáng bây giờ trong tay hai bộ kịch, một cái Trường An 12 canh giờ, một cái Đêm Trắng Truy Hung. Đích xác cái nào đều không phải là hoa hồng truyền thuyết có thể người giả bị đụng. Nhân ra trướng mắt cũng là bình thường. Bất quá, Phan Trăng Sáng không muốn diễn, Trần Nghi Dương danh nghĩa cũng chỉ còn lại có một cái khác nam diễn viên Quách Kỳ Linh. Quách Kỳ Linh diễn Lưu Nghệ Phỉ ca ca. Trần Nghi Dương trong đầu suy nghĩ một chút màn này, luôn cảm giác chỗ nào không đúng, cái này đảo ngược đi. Quách Kỳ Linh biểu thị chính mình diễn không được. Người phụ trách bên kia nói tiếp, nhưng mà hắn nghĩ để cử một người tới diễn. Tới lượt hắn tới giới thiệu người sao? Trần Nghi Dương lúc này có chút im lặng. Quách Kỳ Linh đứa nhỏ này, phía trước nhìn EQ thật cao, như thế nào lần này nói loại lời này? Loại này nam chính tài nguyên có thể là tùy tiện cho đi ra. Hắn nói hắn muốn cùng ngươi gặp một lần, nói chuyện này. Tính toán, ta bây giờ vừa vặn cũng tại đế đô, hắn cái kia bộ người ở rể đã chụp xong sao? Chụp xong lời nói vậy thì gặp một lần a. Trần Nghi Dương chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Cũng không biết Quách Kỳ Linh tiểu tử này lần này cho hắn cứ vậy mà làm ý đồ xấu gì. Chương 362, ký chương như mây chương 362, ký chương như mây Quách Kỳ Linh xem như không có đế đô hộ khẩu, nhưng đó là đế đô thổ dân người đế đô, thỉnh Trần Nghi Dương cho ăn cơm vẫn là rất không tệ. Bất quá hôm nay ăn cơm không phải trọng điểm là Quách Kỳ Linh người mang tới. Trương Nhược Vân đúng không? Ta xem qua ngươi diễn phim truyền hình. Trần Nghi Dương cùng Quách Kỳ Linh người mang tới nắm tay. Trần tổng ngài khỏe. Trương Nhược Vân tụ sủng nhược kinh, vội vàng cùng Trần Nghi Dương nắm chặt tay. Trương Nhược Vân bây giờ xem như nhị tuyến nam diễn viên, diễn qua mấy bộ hỏa kịch, nhưng mà người một mực không nóng không lạnh. Nói là thực lực phái A, khán giả không nhận. Nói là ngẫu tượng phái A, đi cũng không phải lưu lượng con đường. Cái này cùng bản thân hắn nhân sinh thậm chí đều có chút tương tự. Nói là tinh nhị đại, hắn cùng cha hắn quan hệ một mực thành mê. Nói là bác điện tốt nghiệp, nhưng kỳ thật là cao chức ban. Có thể từ đế đô trường trung học trọng điểm thi được cao chức ban đi, có thể thấy được người này cũng là thực tình không thích học tập. Nhưng từ một phương diện khác nói, người này cũng không xấu. Tối thiểu nhất không có chạy ra quốc mua một cái quốc ngoại đại học trình độ tiếp đó lại trở về quốc đi quan hệ dựa vào cái gì hai hai hạng mục trà trộn vào danh giáo. Đến nỗi dựa vào hắn cha quan hệ diễn rất nhiều phim truyền hình chuyện này, Trần Nghi Dương ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Hắn tối thiểu nhất không có diễn đập, cũng không biên cái gì tiểu cố sự. Phía trước bị phong hào cái kia Đồng Xê nhưng là quá khôi hài. Đồng Xê mẹ hắn là ai mọi người đều biết. Tiếp đó Đồng Xê diễn bộ phim đầu tiên, người sáng suốt đều biết là đi ai quan hệ. Kết quả Đồng Kiến Hòa điện ảnh phương diện thuyết pháp là đạo diễn vì tìm kiếm nam chính, ngồi chờ tại đế đô cửa trường học hơn nửa tháng, kết quả một mắt chọn chúng mới ra trường Đồng Xê, nhất định để Đồng Xê diễn hắn điện ảnh nam chính. Đồng Xê cho là người đạo diễn này là lừa đảo, về nhà cho mẹ hắn nói chuyện này, mẹ hắn sau khi nghe ngóng mới biết được đây là một cái thật đạo diễn. Nghe một chút câu chuyện này biên, đơn giản đem người làm đồ đần lừa gạt. Không biết còn tưởng rằng con của ngươi lớn lên giống Tôn Long đâu. Quách Kỳ Linh cho ngươi xem hoa hồng truyền thuyết kịch bản không có. Mấy người ngồi xuống về sau, Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm. Kia tuyệt đối không có. Trương Nhược Vân nghe lời này một cái, vội vàng nói, Kỳ Linh chính là cho ta tiết lộ có một cơ hội như vậy, ta muốn tranh thủ một chút. A Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Trương Nhược Vân bây giờ tình cảnh cũng là rất lúng túng. Trước đây xác thực bố qua hai cái hỏa kịch, nhưng mà đi qua nhiều năm như vậy, quên đi còn lại vẫn là tại đi theo lao cha chủ kháng Nhật kịch cùng hôn tạp kịch. Mắt thấy niên kỷ càng lúc càng lớn, nếu là hắn lại không chuyển chút manh mối đi ra, về sau liền xem như cha của hắn chủ kịch, hắn đều muốn diễn không bên trên nhân vật chính. Cho nên hắn mới nghĩ trăm phương ngàn kế diễn Khánh Dư Niên nhân vật nam chính. Nhưng mà Khánh Dư Niên mới chụp xong, khoảng cách truyền ra còn có một đoạn thời gian. Bởi vì quay chụp Khánh Dư Niên thời điểm quen biết Quách Kỳ Linh cho nên hắn từ Quách Kỳ Linh ở đây biết hoa hồng truyền thuyết cái này kịch còn kém cái nam chính về sau, lập tức liền muốn tóm lấy cơ hội. dù sao cái này kịch vô luận là phía đầu tư vẫn là nữ nhân vật chính, nhìn qua đều không cái vấn đề lớn gì. Coi như không hỏa, giữ gốc cũng là có thể lên đài truyền hình đứng đắn phim truyền hình. Trương Nhược Vân bây giờ cũng không biết muốn hướng về nơi nào truyền hình, loại này phim truyền hình nếu có cơ hội tham diễn mà nói, cũng là lựa chọn tốt. Cái này phim truyền hình quả thật không tệ. Trần Nghi Dương người này từ trước đến nay là ưa thích có chuyện nói thẳng. Thế là liền trực tiếp nói, nhưng mà nhân vật này là ta từ chỗ khác trong tay người đổi lấy tài nguyên, hoặc là cho mình kỳ hạ nghệ nhân diễn, hoặc là sẽ đổi đi. Ta bây giờ công ty quản lý là cá nhân ta thành lập. Trần Nghi Dương bên này tiếng nói vừa ra, Trương Nhược Vân liền trực tiếp nói, bây giờ cũng đang tìm kiếm người đầu tư, Trần tổng không biết có hứng thú hay không đầu tư. Tiểu tử này thượng đạo. Trần Nghi Dương nghe xong Trương Nhược Vân trả lời, liền biết Trương Nhược Vân trước khi đến liền đã nghĩ kỹ điều kiện. Hắn nghĩ dựa theo Cao cũng như thế thao tác, đem chính mình trực thuộc tại Trần Nghi Dương công ty quản lý danh nghĩa. Chỉ có điều so Cao cũng càng độc lập một điểm. Bất quá, Trương Nhược Vân đáng cái giá này sao? Trần Nghi Dương nghĩ một hồi, cảm thấy khoản này trao đổi còn có thể. Nhân vật này chính mình không cho Trương Nhược Vân, cũng chính xác chỉ có thể lấy đi ra ngoài đổi cái khác nhân vật. Đến lúc đó một trận dạy vó cũng cực kỳ phiền phức. Được chưa, cứ như vậy đi. Trần Nghi Dương gật đầu đáp ứng. Trương Nhược Vân vẫn rất có tiềm lực, nếu như hắn đón lấy Hoa Hồng Truyền Thuyết bộ kịch này, vậy hắn liền có Khánh Dư Niên cùng Hoa Hồng Truyền Thuyết hai cái này lớn đầu tư phim truyền hình mang tới bạo hỏa cơ hội. Đây nếu là còn hỏa không đứng dậy, thật sự không thích hợp làm diễn viên. Cùng Trương Nhược Vân trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương chấm dứt cắt hỏi thăm một chút Quách Kỳ Linh đang quay xong người ở rể về sau có tính toán gì. Ta dự định trước tiên tham gia một chút tống nghệ, a cảm giác diễn kỹ bên trên ta còn có chút khiếm khuyết, nhưng mà tống nghệ ta nhất định có thể nắm. Đi, ta để cho người ta an bài cho ngươi. Trần Nghi Dương gật đầu. Trong tay hắn tống nghệ tài nguyên vẫn thật nhiều. Chủ yếu là hắn đầu tư rất nhiều công ty cũng sẽ ở trong tống nghệ tiết mục làm quảng cáo, xem như tương đối lớn kim chủ ba ba. An bài Quách Kỳ Linh tiến tống nghệ bên trong làm khách quý vẫn là rất dễ dàng. Đưa tiễn Quách Kỳ Linh cùng Trương Nhược Vân về sau, Trần Nghi Dương buổi tối lại đi Trương Ngọc Linh trong nhà. Chuẩn bị lúc nào trở về Lâm An a? Trương Ngọc Linh hỏi hắn. Ngày mai a, tại Đế Đô đợi thời gian cũng đủ dài. Nếu không thì tại Đế Đô mua phòng nhỏ thường trú, ta nhìn ngươi cũng cần thường xuyên đến Đế Đô làm việc công. Vậy không được. Trần Nghi Dương quả quyết lắc đầu, ta bây giờ cũng chỉ tại Lâm An mua phòng. Đế Đô về sau ta tới ở ngươi ở đây là được, không tiện ta còn có thể ở khách sạn. Mua phòng ốc là không thể mua, đây là vấn đề thái độ. Trần Nghi Dương mặc dù ngắn ngủi mấy năm liền tích góp lại ngàn ức giá trị bản thân, nhưng đầu óc của hắn vẫn là vô cùng thanh tịnh. Đã hôn đến loại này cấp độ, hắn đến cùng có phải hay không găng tay của người khác, lại hoặc là có hay không bối cảnh. Những cái kia tầng cao nhất nhân vật nhất thanh nhị sở. Nhưng vì cái gì không có ai đối với Trần Nghi Dương động thủ? Còn không phải bởi vì Trần Nghi Dương đứng đội đứng kiên quyết. Kể từ đi theo Dương Thành Nho tới An về sau, Trần Nghi Dương đại bản doanh ngay tại Lâm An. Đủ loại đầu tư thu vào nộp thuế cũng là tại Lâm An ạ. Bây giờ bất động sản ngành nghề chuyển về, các nơi đều hy vọng có ổn định thu thuế nơi phát ra. Chỉ cần Trần Nghi Dương có thể bảo chứng chính mình kiếm được tiền là sạch sẽ, hơn nữa hăng hái nộp thuế, lôi kéo nơi đó vào nghề. Người nào động thủ với hắn chính là cùng Lâm An chính phủ đối nghịch. Trần Nghi Dương chỉ có chờ tại Lâm An mới có thể cam đoan mình có thể an ổn phát triển. Lâm An ở phương diện này vẫn là vô cùng có danh tiếng. Ngươi nhìn A Lực lão bản phía trước đều bay tới bầu trời, kết quả bị Thiết Quyền đập mấy lần sau đó, chỉ cần vẫn như cũ nguyện ý cho Lâm An cống hiến thu thuế, vậy vẫn là có thể an ổn rơi xuống đất, khiêm tốn làm người. Cho nên, tại Đế Đô có mua phòng hay không tử không phải thuận tiện hay không vấn đề, là vấn đề thái độ. Lâm An muốn hướng siêu nhất tuyến, chỉ dựa vào A Lực một xí nghiệp là không đủ, Trần Nghi Dương có tự tin tương lai bổ túc cái này thiếu. Cho nên Lâm An đối với hắn mà nói, là tuyệt đối an toàn một chỗ. Đế Đô đại lao quá nhiều, Ma Đô tình huống lại quá phức tạp, mà bằng thành thì đã có đăng húc. Cái này ba cái siêu thành thị cấp một mình coi như đi cũng không tính là nhân vật thật trọng yếu. Chỉ có tại Lâm An, Trần Nghi Dương mới có thể yên tâm phát triển. Tương lai công ty của hắn chưa hẳn không thể giống đăng húc, cùng bằng thành một mực khóa lại cùng một chỗ. Chương 363, xấu đoàn tiến vào tức thời bán lẻ. Chương 363, xấu đoàn tiến vào tức thời bán lẻ. Đúng, hai ngày này còn có cái sự tình. Trương Ngọc Linh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói ra. Nàng một bên cho Trần Nghi Dương trên lưng bôi lên tinh dầu, nhẹ nhàng nén, vừa nói, Lý Quan Bằng mấy ngày nay liên hệ ta, nói là chỉ cần ngươi cùng hắn nguyện ý ăn bữa cơm, ta muốn bao nhiêu tiền giới thiệu cũng có thể. Cái nào Lý Quan Bằng? Trần Nghi Dương hỏi. Chính là giới ca hát thiên hậu Vương Phi cái vị kia chồng trước ca. À, Trần Nghi Dương nghe xong giới thiệu này liền biết người này là ai. Người anh em này ngoại trừ là thiên hậu chồng trước, cũng chính là đã từng diễn qua Lệnh Hồ Sùng chuyện này để cho người quen thuộc. Hắn một cái đều chỉ nửa bước phai nhạt ra khỏi người của giới giải trí, tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ là đầu tư điện ảnh? Trần Nghi Dương có chút nghĩ không thông. Ý tứ trong lời của hắn, tựa như là muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm đầu tư. Ai đầu óc có bệnh cùng hắn cùng nhau làm đầu tư a? Trần Nghi Dương im lặng. Người anh em này tại bất động sản tối thời điểm như mặt trời ban chưa làm bất động sản hạng mục, kết quả còn có thể làm cho hạng mục đối nát, thiếu nợ mấy chục triệu. Đây cũng không phải là có thể sử dụng con trai ngốc nhà địa chủ có thể hình dung. Hắn còn cho ta đưa tới một đống thiên châu, nói là để cho ta đưa cho ngươi xem một chút, là miễn phí đưa cho ngươi. Trương Ngọc Linh nói tiếp đi. Ngươi bây giờ sinh ý làm được cũng không tệ, về sau cùng loại người này ít một chút tiếp xúc. Trần Nghi Dương vốn là còn cho là vị này là muốn kéo lấy hắn đầu tư chính kinh hạng mục. Nhưng mà nghe được thiên châu hai chữ này về sau, lập tức liền hiểu rõ người này không tiếc mở ra cự cao điều kiện hy vọng Trương Ngọc Linh có thể làm cho mình quá khứ cùng hắn ăn bữa cơm là vì làm cái gì. Quốc nội giới sưu tập kỳ thực phân hai loại. Một loại là đường đường chính chính cất giữ đồ cổ, văn vật, hoặc ngoài ra có giá trị lịch sử vật phẩm. Một loại khác, Trần Nghi Dương xưng là họ phờ lìn bản tiền ảo. Từ giá trên trời quân tử lan đến chó ngao Tây Tạng, lại đến cái gì kỳ thạch quái thạch, thiên châu các loại đồ chơi. Tất cả đều là chỉ lưu hành một đoạn thời gian, đợi đến thượng du người tiền kiếm lời đủ đi, hạ du tiếp mâm người liền thành bị cắt giao hẹ. Lý Quan Bằng là thuộc về đỉnh cấp giao hẹ. Người khác xào cái gì hắn liền tham dự vào cùng theo xào. Kết quả người khác đều bán xong rời sân đi, hắn còn toàn một đống muốn giữ lại chậm rãi bán đâu. Kết quả là chỉ có thể cùng những người khác cùng một chỗ tự ngu tự nhạc. Chính hắn xào không nóng bật này, liền nghĩ kéo có phân lượng người ra trận xào chung. Kết quả chỉ có thể kéo tới Dương Tử loại này cùng hắn 8 cân 8 lượng người cùng một chỗ diễn kịch, cho người ta chế dê ước. Đồ vật quay đầu cho người ta đều đưa trở về. Trần Nghi Dương là nửa điểm cũng không muốn cùng loại người này dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Đi, ta đã biết. Trương Ngọc Linh gật đầu một cái. Từ Đế Đô trở về Lâm An về sau, Trần Nghi Dương vừa vặn tiếp đãi tới Hoa Hạ du lịch tiểu Marco một bằng người. Chờ đưa tiễn tiểu Marco, lại qua ước chừng nửa tháng. Lưu Hiểu Nguyệt đến tìm Trần Nghi Dương hồi báo bọn hắn tức thời bán lẻ phát triển bây giờ tình huống. Trước mắt chúng ta tức thời bán lẻ bây giờ đã bao trùm Đông Nam ba tỉnh toàn bộ 1-2 tuyến thành thị. Bao quát Sấm Sét Thương cũng tại các nơi xây mấy ngàn cái, mà Sấm Sét Thương gia nhập liên minh nghiệp vụ bây giờ mỗi tháng đều có thể có mười mấy cái mới thêm minh thương gia nhập liên minh. Phần mềm đâu? Trần Nghi Dương hỏi thăm Lưu Hiểu Nguyệt đạo. Ta phía trước nói muốn khai phát ra một cái đặc biệt nhằm vào chúng ta tức thời bán lẻ chuyển phát nhanh viên cùng chân chạy tiểu ca sử dụng phần mềm, bây giờ khai phá ra sao? Khai phá ra, bây giờ đang tại khảo thí. Lưu Hiểu Nguyệt giới thiệu nói, cái này phần mềm có thể để bất cứ người nào đều đăng ký trở thành chúng ta tức thời bán lẻ kiêm chức hoặc toàn chức nhân viên, thông qua phần mềm, cái này một số người tùy thời có thể tiếp vào tức thời bán lẻ trên bình đài đơn đặt hàng. Ân. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, chúng ta trước mắt đối thủ lớn nhất vẫn là xấu đoàn, nhưng mà xấu đoàn tại rất nhiều phương diện chi tiết làm được thật là không tệ. Ta phía trước nhìn qua bọn hắn phần mềm, vô luận là hướng dẫn vẫn là định vị, đều vô cùng tinh chuẩn, cho nên chúng ta phần mềm cũng muốn dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn tới làm. Biết rõ. Lưu Hiểu Nguyệt gật đầu một cái. Ngay tại Trần Nghi Dương cùng Lưu Hiểu Nguyệt nói chuyện thời điểm, một trợ lý gõ cửa đi đến. Nói. Trần Nghi Dương biết không phải là gấp vô cùng cấp bách chuyện, trợ lý sẽ không trực tiếp gõ cửa tiến vào. Xấu đoàn vừa mới tuyên bố, bọn hắn cũng muốn tiến quân tức thời bán lẻ, hơn nữa sẽ trực tiếp tại trong phạm vi cả nước trải rộng ra. Không thể không nói, xấu đoàn xem như chuyển phát nhanh nghề nghiệp long đầu, khiếu giác cùng phản ứng đều là vô cùng mạnh. Trần Nghi Dương tức thời bán lẻ tại Đông Nam ba tỉnh trải cũng không mấy tháng, xấu đoàn liền chú ý tới khối này vô cùng thích hợp bọn hắn một cái lĩnh vực mới. Nhưng mà không giống với những công ty khác trước tiên cao điệu tuyên truyền, lại đi làm việc cách làm. Xấu đoàn thế mà không nói tiếng nào tại trong phạm vi cả nước đều trải ra khảo thí tốt tức thời bán lẻ nghiệp vụ, lúc này mới đột nhiên mở họp báo đánh Trần Nghi Dương một cái trở tay không kịp. Một khi xấu đoàn cũng tiến vào tức thời bán lẻ lĩnh vực, Trần Nghi Dương đến lúc đó có thể có một no rồi sao bên ngoài bán lĩnh vực địa vị cũng đã tương đối khá. Dù sao Trần Nghi Dương vì nhà mình tức thời bán lẻ chuẩn bị tài chính chỉ có hơn 20 ức, hiện tại cũng đã nhanh tiêu hết hơn phân nửa. Mà xấu đoàn tiền mặt lưu nhưng là ngàn ức cấp bậc. Xấu đoàn không dám cùng các công ty cỡ lớn đánh phụ cấp chiến, nhưng mà đối mặt Trần Nghi Dương tức thời bán lẻ, kia tuyệt đối không ngại móc ra một chút tiền nhỏ tới đem Trần Nghi Dương đánh chết tại chỗ. Trần tổng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, có cần hay không gửi một cái thông cáo hoặc tuyên bố? Lưu Hiểu Nguyệt nhìn về phía Trần Nghi Dương. Như thế nào phát, lên án xấu đoàn đạo văn chúng ta. Trần Nghi Dương tuyệt không hốt hoảng nói, đây là một cái sinh ý lĩnh vực, chúng ta lại không có bản quyền. Chúng ta có thể làm môn này sinh ý, xấu đoàn tự nhiên cũng có thể làm. Chúng ta không có lý do gì lên án bọn hắn, trừ phi bọn hắn chép chúng ta phần mềm hoặc móc chúng ta người mới. Cái kia dù sao cũng phải đáp lại một chút đi. Lưu Hiểu Nguyệt nói, là đến đáp lại một chút. Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi gọi người liên lạc một chút xấu đoàn bên kia, liền nói ta muốn đem tức thời bán lẻ công ty bán cho đối phương, để cho đối phương ra cái giá. A. Lưu Hiểu Nguyệt nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, cả người đều ngu. Trần Nghi Dương bên này vừa thả ra muốn bán công ty gió. Xấu đoàn bên kia liền nhanh chóng phái người tới Lâm An muốn hăng hái cùng Trần Nghi Dương đối tiếp. Trần Nghi Dương tức thời bán lẻ bây giờ mặc dù tại trong phạm vi cả nước không có lực ảnh hưởng gì, nhưng dù sao cũng tại phồn hoa nhất Đông Nam ba tỉnh đem sạp hàng làm cho đi ra, nắm giữ số lớn kinh nghiệm cũng có sẵn nhân tài. Nếu như Trần Nghi Dương nguyện ý bán công ty, chỉ cần ra giá nhỏ hơn xấu đoàn nước định dùng phụ cấp đánh bại Trần Nghi Dương tức thời bán lẻ cần thiết tiêu tiền, cái kia xấu đoàn tuyệt đối nguyện ý trực tiếp đem Trần Nghi Dương công ty mua lại. Vì cho thấy thành ý, xấu đoàn không chỉ có phái một vị phó tổng tới, hơn nữa còn thông qua Đằng Húc quan hệ, tìm tới Đằng Húc phó tổng Ngô Trường Tuần cùng tới tìm Trần Nghi Dương đàm phán. Tiểu tử ngươi, không phải nói muốn cùng xấu đoàn đối nghịch, chuẩn bị tiến vào chuyển phát nhanh lĩnh vực sao? Tại sao còn không khai chiến đâu, liền vội vã đem công ty bán? Ngô Trường Tuần đi lên liền cùng Trần Nghi Dương mở lên nói đùa. Chương 364, A Lực tới cửa. Chương 364, A Lực tới cửa không cước đạp thực địa đi làm một chút, như thế nào biết làm hiện thực gian khổ đâu. Trần Nghi Dương một mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh hướng về phía Ngô Trường Tuần nói, làm thực nghiệp thật sự là quá khó khăn a. Thực nghiệp đích xác khó khăn. Ngô Trường Tuần cảm khái một tiếng về sau, vẫn là dùng một mặt biểu tình hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Nghi Dương. Hắn luôn cảm giác Trần Nghi Dương thái độ này có chút quá nghiêm chỉnh, đứng đắn đến không được bình thường. Thế nhưng là hắn còn nói không đi đâu không thích hợp, thế là chỉ có thể tiếp lấy quan sát. Tiếp đó hắn lại càng phát giác ở trong đó tuyệt đối có vấn đề. Trần Nghi Dương cùng xấu đoàn nói cũng quá thuận lợi. Trần Nghi Dương bên này ra giá không tính quá cao, ở vào vô cùng hợp lý khu gian. Xấu đoàn bên này cũng không muốn đem sự tình kéo dài quá lâu, giải quyết dứt khoát, mau chóng thu mua Trần Nghi Dương tay bên trong tức thời bán lẻ, tiếp đó chế bá toàn bộ thị trường mới là xấu đoàn trọng yếu nhất mục tiêu. Cho nên không đến thời gian 2 ngày, hai bên liền đã nói xong trên hợp đồng tất cả lớn nhỏ chi tiết, còn chuẩn bị trực tiếp tổ chức một cái buổi họp báo công bố chuyện này. Tại buổi họp báo bắt đầu phía trước, Trần Nghi Dương chuyên môn làm ra một cái tờ, tiếp đó đem cái này tờ trực tiếp tuyên bố ở trên internet. Tờ tên là có liên quan tức thời bán lẻ tương lai phát triển tiền cảnh. Tại cái này tờ bên trong, Trần Nghi Dương trình bày cái nhìn của mình cùng quan điểm. Hắn cho rằng, tức thời bán lẻ trên thực tế cùng chuyển phát nhanh khác nhau rất lớn, cũng không phải chuyển phát nhanh ngành nghề mang tới diễn sinh phẩm, mà là thương mại điện tử lĩnh vực trầm xuống cùng chia nhỏ thị trường. Mua qua internet vì cái gì so thực thể cửa hàng được hơn nên, ngoại trừ giá cả nhân tố cùng chi phí nhân tố, kỳ thực còn có một cái vô cùng trọng yếu điểm ở chỗ mua qua internet đối với khách hàng tới nói, là có thể tiết kiệm thời gian cùng chi phí. Cái quan điểm này sơ nghe có chút không hợp với lẽ thường. Bởi vì họ Fleurlin mua sắm, trả tiền liền có thể đem hàng hóa mang đi, mua qua internet còn phải chờ mấy ngày. Nhưng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, liền có thể phát hiện họ Fleurlin mua sắm là có lớn vô cùng ngưỡng cửa. Dù sao ngươi muốn mua đồ vật chỗ cửa hàng không có khả năng toàn bộ tại nhà ngươi chung quanh liền có. Ngươi phải đi ra ngoài ngồi xe đi thương quyển, tiếp đó lần lượt cửa hàng đi vào chọn lựa, so sánh hàng hóa, cái này thường thường phải hao phí phần lớn thời gian. Cái này đặt ở trước kia là không có vấn đề. Bởi vì lúc kia phương thức giải trí thiếu thốn, dạo phố mua sắm kỳ thực cũng coi như là một loại tiêu khiển. Nhưng mà đối với người tuổi trẻ bây giờ tới nói, phương thức giải trí nhiều lắm, dạo phố mua sắm không chỉ không phải tiêu khiển, ngược lại đã biến thành một loại phiền phức. Cho nên mua qua internet nhanh chóng cuộc khởi. Cho dù hắn cần vài ngày mới có thể đem mua đồ vật đưa đến trên tay, nhưng mà tiết kiệm được thời gian lại có thể khiến mọi người đi làm chuyện mình thích làm, vô luận là nghỉ ngơi vẫn là giải trí, đều so đi trên thương trường muốn tốt rất nhiều. Mà tức thời bán lẻ, nhưng là tiến thêm một bước, đem nguyên bản những cái kia bởi vì nhu cầu cấp bách, cần đi xuống lầu cửa hàng, phố hàng rong hoặc cỡ lớn mắt xích thương siêu đồ mua, trực tiếp lấy so mua qua internet tốc độ nhanh hơn đưa đến khách hàng trên tay. Chỉ cần khách hàng nguyện ý vì thời gian trả tiền, như vậy thông qua tức thời bán lẻ đặt hàng mua sắm so với chính mình đi ra cửa mua càng tiết kiệm thời gian cùng tinh lực. Trần Nghi Dương cái này tờ là chính hắn cùng phía sau hắn toàn bộ đoàn đội hao tốn thời gian rất lâu mới làm ra tới. Số liệu chân thực, luận cứ kỹ càng. Tờ vừa làm đi ra, liền xấu đoàn người đều biểu thị cái này tờ đủ để cho công ty khác cao tầm nhận thức đến từ Trần Nghi Dương tay bên trong thu mua tức thời bán lẻ sự tất yếu. Bất quá Trần Nghi Dương cái này tờ cũng không phải là vì xấu đoàn người làm. Nhưng mà hắn ngược lại là không nghĩ tới, thứ nhất liên hệ hắn người cũng không phải hắn tâm niệm niệm người kia, mà là người khác. A Lực người muốn gặp ta. Đúng. Điện thoại bên kia Dương Thành nó nói, La Bình ngươi biết ta. Chính là lúc trước cùng ngươi gặp mặt qua cái kia A Lực em mở cấp, hắn hy vọng có thể mau chóng thấy ngươi một mặt. Vậy liền để hắn đêm nay đến đây đi. Trần Nghi Dương nhìn đồng hồ, phát hiện mới 7:08 điểm. Dựa theo A Lực tác phong trước sau như một, lúc này bọn hắn cao quản còn không có tan tầm đâu. Trần Nghi Dương bên này đồng ý về sau, không đến nửa giờ, A Lực cùng La Bình liền cùng Dương Thành Nho một khối đi tới Trần Nghi Dương tại Lâm An biệt thự. Ta chính là tới mang một lộ, các ngươi trước tiên trò chuyện, chúng ta tìm địa phương đi chơi. Dương Thành Nho tới về sau một ly trà đều không uống tìm mượn cớ chạy ra khỏi phòng tiếp khách. Rõ ràng A Lực bên kia cũng không có nói cho Dương Thành Nho vì cái gì bội vã đến tìm Trần Nghi Dương. Dương Thành Nho tự nhiên cũng không muốn quá mức tham dự vào. Dù sao A Lực cùng Trần Nghi Dương đều đối với Lâm An rất trọng yếu, hai bên đàm phán Lâm An chính phủ thành phố chỉ cần tham dự vào, đó chính là trong ngoài không phải là người, còn không bằng ngay từ đầu liền đem chính mình khai ra, chỉ đáp cầu rắc mối, còn lại sự tình hết thảy mặc kệ. La Tổng, rất lâu không thấy. Trần Nghi Dương cùng La Bình nắm tay. Cách lần trước hợp tác về sau, là rất lâu chưa từng thấy. Nghi Dương cũng là chúng ta Lâm An bản địa xí nghiệp nổi tiếng. Hai nhà chúng ta vốn hẳn nên nhiều bày ra hợp tác, nhưng là bởi vì A Lực sơ sẩy, dẫn đến vẫn không có cơ hội tốt cùng ngài có càng nhiều giao lưu cơ hội hợp tác, đây coi như là công việc của chúng ta làm không tốt. La Bình tư thái thả rất thấp, thấp đến Trần Nghi Dương hơi kém cũng không dám tin tưởng La Bình lại là A Lực người. A Lực người lúc nào có thể có loại này thái độ khiêm nhường. Bây giờ sắc trời cũng rất chậm. Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng nói ra, ngài có chuyện cứ nói thẳng đi. Ta cũng là cùng A Lực hợp tác qua mấy lần, giữa chúng ta liền không cần khách sáo. Trần Nghi Dương nội tâm đã có chút đoán được A Lực vì cái gì đột nhiên phái người tới tìm hắn. Tức thời bán lẻ có thể hay không bán cho chúng ta A Lực. La Bình cũng không mất tích, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. A Lực cũng nghĩ làm tức thời bán lẻ. Trần Nghi Dương hỏi. Kỳ thực A Lực đã nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. La Bình biết lúc này chỉ có thể ăn ngay nói thật, miễn cho để cho Trần Nghi Dương nộ phán A Lực thành ý thế là hắn nói thẳng. Tại các ngươi tức thời bán lẻ bắt đầu ở Đông Nam ba tỉnh trải rộng ra về sau, chúng ta A Lực nội bộ liền đã đối với cái này có nghiên cứu. Phía trước chúng ta A Lực là chuẩn bị làm chính mình tức thời bán lẻ nhãn hiệu, nội bộ đem hắn gọi là tránh mua. Ân. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Nói thật, hắn đúng A Lực muốn ra trận tức thời bán lẻ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại trong hắn nguyên bản suy nghĩ, hẳn là hắn tức thời bán lẻ cùng sấm sét thương trải rộng ra không lâu sau đó, A Lý liền nên nhăn nhăn nhó nhó vào sân. Đến lúc đó kể một ít khái niệm mới, tìm mấy cái danh từ mới, ở trên internet thổi một cái, tiếp đó liền bắt đầu nếm thử tính chất tiến vào lĩnh vực này. Đây mới là A Lực trước sau như một tác phong. Kết quả A Lực nội bộ không biết là xảy ra vấn đề gì, một mực kéo tới bây giờ, hắn đều chuẩn bị bán cho xấu đoàn, A Lực còn không có động tác. Đối với tránh mua độ khó, A Lực từ vừa mới bắt đầu có chút đánh giá thấp. Cho rằng có thể đem tránh mua họ Fleurlin đoàn đội giống như chuyển phát nhanh một dạng, bao cấp những công ty khác. Nhưng mà thực tế thực hành xuống, lại phát hiện độ khó có chút lớn. Chuyển phát nhanh cùng tránh mua kiêm dung tính quá kém, cần nhân thủ cũng không phải một cái lựa cấp. Chương 365, bán cho ai? Chương 365, bán cho ai? Tốt, lần này Trần Nghi Dương biết A Lực vì cái gì đến bây giờ đều không vào sân. Quả nhiên A Lực bây giờ thị trường chiếm hữu tỷ lệ càng ngày càng thấp không phải là không có nguyên nhân. Đối với chuyển phát nhanh ngành nghề tới nói, một cái trạm điểm, mấy cái nhân viên chuyển phát nhanh liền có thể phụ trách một mảng lớn tiểu khu. Đem chuyển phát nhanh bao bên ngoài ra ngoài đương nhiên không có vấn đề. Nhưng mà tức thời bán lẻ cùng chuyển phát nhanh một dạng, cũng phải cần đại lượng nhân thủ cùng đội quản lý chuyên nghiệp. Trần Nghi Dương cũng là trước sau hoa khối này non nửa năm công phu mới rèn luyện ra một đội ngũ. A Lực thế mà muốn tìm một cái bao bên ngoài giúp bọn hắn làm loại này chi phí cao, lợi nhuận thấp khổ sai chuyện. Nguyên bản A Lực kỳ thực là không có gì cảm giác cấp bách, bởi vì tức thời bán lẻ lĩnh vực phía trước cũng chỉ có Trần Nghi Dương một cái người chơi. Mà Trần Nghi Dương bị giới hạn tài chính nguyên nhân, còn tại chậm rãi mở rộng. A Lực cho rằng chỉ cần A Lực tìm đúng bắt tay, bắt đầu toàn diện phát lực. Đó là hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh bại Trần Nghi Dương ăn toàn bộ tức thời bán lẻ lĩnh vực. Nhưng khi A Lực nghe được Sấu Đoàn cũng muốn ra trận tức thời bán lẻ về sau, lập tức liền ý thức được không tốt. Sấu Đoàn ngươi có thể nói hắn hỏng, nhưng mà hắn tuyệt đối không đốc. Dựa vào ưu tú số liệu lớn phép tính, Sấu Đoàn có thể đem tiệm ăn uống cùng chuyển phát nhanh viên bóc lột gắt gao còn không xảy ra chuyện, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Bây giờ Sấu Đoàn mang theo 100 vạn chuyển phát nhanh viên muốn ra trận tức thời bán lẻ, A Lực nếu là còn ngốc ngốc chờ lấy người khác giúp hắn thiết lập một cái họ Ferlin đoàn đội, vậy thì thật là chờ chết. Nguyên bản A Lực còn gửi hy vọng Sấu Đoàn trước cùng Trần Nghi Dương tức thời bán lẻ đánh nhau, A Lực từ trong lợi dụng đúng cơ hội lại vào bàn. Nhưng là không nghĩ đến Trần Nghi Dương còn không có đánh đâu, liền tuyên bố muốn đầu hàng. Hơn nữa còn thả ra một cái có quan hệ với tức thời bán lẻ tương lai tiền cảnh tờ. A Lực đám cấp cao trong đêm nghiên cứu cái này tờ sau đó, mới ý thức tới chính mình phía trước có nhiều ngu xuẩn. Nếu như để mặc cho Sấu Đoàn ra trận, như vậy trước kia tín đủ ăn hết lấy ra bảo tầng dưới thị trường cố sự liền sẽ tại lấy ra bảo trên thân tái diễn một lần. Thế là La Bình lúc này mới vội vàng liên hệ Dương Thành Nho, để cho Dương Thành Nho mang theo tới gặp Trần Nghi Dương. Mặc kệ Sấu Đoàn hứa hẹn bao nhiêu thu mua kim ngạch, A Lực tại trên cơ sở này nguyện ý lấy 1.5 lần giá cả thu mua ngươi tức thời bán lẻ. La Bình ném ra A Lực điều kiện. A Lực bây giờ đích xác không ít thiếu tiền mặt lưu, so sánh lên Sấu Đoàn tới nói, A Lực tiền mặt lưu muốn chu đáo hơn dụ một chút. Bất quá A Lực mấy năm này giá cổ phiếu ngược lại là một mực không có gì khởi sắc, chủ yếu vẫn là A Lực đã không có kể chuyện xưa năng lực. Bây giờ thấy tức thời bán lẻ, A Lực quyết định không tiếp vốn gốc xuống tranh một cái. Chúng ta bên này không biết Sấu Đoàn cụ thể điều kiện thu mua là như thế nào, nhưng mà A Lực bên này có thể bảo đảm, thu mua về sau, tất cả tầng quản lý toàn bộ lưu nhiệm, đoàn đội phương diện, không chỉ có không có giảm biên chế, hơn nữa chúng ta còn có thể mở rộng đoàn đội quy mô. La Bình bên này cho ra hứa hẹn cùng điều kiện vô cùng có thành ý, nếu như Trần Nghi Dương thật dự định bán đi tức thời bán lẻ, cái kia bán cho A Lực cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế là Trần Nghi Dương cùng La Bình lại hàn huyên vài câu, lúc này mới lên tiếng nói, mặc dù tức thời bán lẻ là cá nhân ta hoàn toàn khống chế công ty, nhưng công ty là toàn bộ đoàn đội cùng đánh liều đi ra ngoài, ta cần tôn trọng một chút khác quản lý ý kiến. Như vậy đi, ta ngày mai đi cùng bọn hắn trò chuyện chút, xem bọn hắn càng vừa ý A Lý vẫn là Sấu Đoàn. Có thể. La Bình đứng lên nói, A Lực tùy thời chờ ngươi hồi phục. Đưa tiễn La Bình về sau, ngày thứ hai Trần Nghi Dương liền triệu tập tới tức thời bán lẻ toàn bộ đoàn đội, nói với bọn họ A Lực điều kiện. Trần tổng, ta ăn ngay nói thật, trong đoàn đội một cái gọi Trương Sâm, hơn 30 tuổi, coi như trẻ tuổi quản lý trực tiếp mở miệng nói ra, ta thả rằng bị Sấu Đoàn thu mua cũng không hy vọng bị A Lực thu mua. Vì cái gì nói như vậy? Trần Nghi Dương nhìn về phía Trương Sâm. A Lực hứa hẹn ngươi làm cái dám là được rồi. Nói cái gì bất động đội ngũ quản lý? Nhân gia chính xác sẽ không động, nhưng mà sẽ biên giới hóa ngươi, xa lánh ngươi, nhường ngươi chính mình rời trước. Đến lúc đó nhân gia sẽ tự mình trên xuống cấp lãnh đạo tới, giảng một chút A Lực trước kia phấn đấu cố sự, cái gì A Lực hệ thống, A Lực phong cách làm việc, A Lực tinh thần các loại nói nhảm. Trên một điểm này ta thế nhưng là có đầy đủ nhiều giáo huấn, trừ phi là nhiều hơn một lần tiền lương, bằng không ta tình nguyện đi công ty nhỏ cũng không nguyện ý tại A Lực thủ hạ làm việc. Ha ha. Trần Nghi Dương nghe xong Trương Sâm lời nói cười hai tiếng, tiếp đó tò mò hỏi, ta biết ngươi tại nhậm chức ở đây phía trước, tại một nhà tiểu lập nghiệp công ty việc làm, ngươi đến cùng kinh nghiệm cái gì, như thế nào đúng A Lực kháng cự như vậy? Lúc đó công ty của chúng ta bởi vì có tiềm lực, cho nên bị A Lực thu mua, tiếp đó A Lực ở trên xuống một cái lãnh đạo tới. Lãnh đạo kia giống như mẹ nó có bệnh. 5 giờ 30 phút phát nhật báo, nói ngươi việc làm không báo hòa, nhất định phải 7-8 điểm phát. Báo tuần có cái lỗi chính tả hoặc dấu chấm câu dùng sai, họ có thể phun ngươi nửa ngày thời gian, nói đây không phải năng lực vấn đề, là vấn đề thái độ. Dựa theo bình thường tiến độ hồi báo việc làm, nói ngươi việc làm không có chập trùng, không biến hóa, không có mang khai sáng tính chất mạch suy nghĩ việc làm. Tiến độ bởi vì một chút ngoại ý muốn có biến hóa, còn nói ngươi việc làm không chăm chú, cho nên mới dẫn đến ngoại ý muốn thường xuyên. Trương Sâm nghe được Trần Nghi Dương cái vấn đề sau, cái kia đủ loại phản nàn đơn giản chính là thao thao bất tuyệt, hắn gặp Trần Nghi Dương đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, thế là nói tiếp, hơn nữa A Lực trên xuống lãnh đạo, đối với công ty của chúng ta nghiệp vụ một chút đều không hiểu rõ, để cho hắn xử lý thực tế việc làm vấn đề, hắn một chút vội vàng đều không thể rút. Nhưng mà hắn còn hết lần này tới lần khác ưa thích quản sự cùng cải cách, mà cải cách phương hướng cũng là lao tăng dạng, một cái là hàng bản tăng công hiệu, khai trừ chính mình người không thích, tiếp đó không ngừng trên xuống A Lý bản bộ người tới. Còn lại chính là họp cùng tìm phiền phái nhỏ, chằm chằm thời gian làm việc. Nhưng phàm là làm ra chút thành tích, cũng là lãnh đạo của bọn hắn công lao. Nhưng một khi gặp phải khó khăn cùng phiền phức, chính là chúng ta những công ty này nguyên bản người lười biếng, không kiếm sống. Nghe xong Trương Sâm phàn nàn, Trần Nghi Dương ho khan hai tiếng, tiếp đó lúc này mới nhìn xem toàn bộ đội ngũ quản lý hỏi: "Vậy ta bây giờ hỏi các ngươi, liên quan tới tức thời bán lẻ lĩnh vực, các ngươi là nghĩ mình làm đâu, vẫn là cứ như vậy bán cho người khác?"
"Đương nhiên là nghĩ mình làm."
Vẫn là Trương Sâm thứ nhất mở miệng nói ra: "Công ty bán cho người khác, liền xem như chúng ta cũng có thể phân đến tiền, cái kia mới có thể chia được bao nhiêu. Nhưng nếu như chúng ta có thể sắp đến lúc bán lẻ lĩnh vực làm đến ngành nghề đệ nhất, cái kia tương lai công ty chưa chắc lại so với xấu đoàn, á lực bọn hàng kém." Trương Sâm sau khi nói xong, các tầng quản lý cũng nhất nhất lên tiếng. Hạch tâm tư tưởng đều là giống nhau, hy vọng Trần Nghi Dương không nên bán đi công ty. Dù sao một đời người bên trong có thể gặp được đến cơ hội tốt kỳ thực là rất ít. Nếu như ra sức đánh cược một lần, thật sự để cho công ty sắp đến lúc bán lẻ lĩnh vực trở thành đầu xí nghiệp, cái kia quay đầu công ty đưa ra thị trường phía trước phân xuống một điểm cổ phần, cũng đủ để cho toàn bộ tầng quản lý đều biến thành tỷ phú. Những thứ này đều là có tiền lệ. Chương 366, Lớn Minh Khang Hy năm chế đồ sứ. Chương 366, Lớn Minh Khang Hy năm chế đồ sứ. Mặc dù chúng ta cùng xấu đoàn nói không sai biệt lắm, bất quá tất nhiên á lực lại ra nhập vào, cái kia nói lại à. Trần Nghi Dương thấy mình tầng quản lý cũng không muốn bán công ty, cũng không mở miệng nói cái gì, mà là để cho bọn hắn chờ một chút. Hôm nay tình báo sai bản đồ sứ, Lâm An cổ đồng nhai có người đang tại bán một cái thanh triều thời kỳ bát sứ, mua nên bát sứ liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan địa điểm cùng vật phẩm hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Sáng sớm tỉnh lại, vẫn như cũ không đợi được hắn muốn chờ cú điện thoại kia, Trần Nghi Dương mở ra điện thoại. Phát hiện hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho mình đẩy lên một cái đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Mấy ngày nay cũng không như thế nào đi ra ngoài, Trần Nghi Dương dứt khoát ăn điểm tâm xong về sau, một người cưỡi xe đạp chậm rãi bước qua. Rất lâu không đến cổ đồng nhai, nơi này còn là hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Trần Nghi Dương trái xem phải xem, còn thuận tay mua hai cái không biết thật giả, nhưng mà rất tiện nghi kỷ niệm huy chương. Lúc này mới đi tới nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói cái kia sạp hàng phía trước. "Mọi người qua đến xem à, cái này chủ quán công nhân là người, đem chúng ta làm đồ đần lừa gạt." Trần Nghi Dương đi qua thời điểm, một cái đại ca đang gần dọc giống. Trung quanh cũng đã sớm vây quanh một vòng người. Trần Nghi Dương hiếu kỳ dối đầu đi qua. "Người xem một chút, đúng sao? Như thế một mắt đồ giả, coi là thật đồ chơi cho chúng ta bán, ngươi gạt người ngươi không xấu hổ. Thế nhưng là đây quả thật là ta tổ tiên truyền xuống." Bán đồ chủ quán là người trẻ tuổi, một mặt ủy khuất nói: "Gia gia của ta nói cho ta, cái này bát sứ chính là gia gia hắn lưu cho hắn, tuyệt đối là lão vật." "Lão vật cái truy." Đại ca hướng về phía trẻ tuổi chủ quán trực tiếp phun ra mạt. "Chuyện gì xảy ra?" Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn phát hiện cái này chủ sạp quán nhỏ bị phía trên chỉ trưng bày một kiện bát sứ. Đây chính là nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói món đồ kia. Cái này trẻ tuổi tiểu tử, tới đây không hiểu quy củ, trực tiếp chiếm vị trí bày quầy bán hàng, hơn nữa còn bán giả đồ cổ. Phun người đại ca nhìn thấy có người hỏi thăm, lập tức nói mình tại ở đây mắng người lý do. Trần Nghi Dương bây giờ cùng một đám người tinh giao thiệp thời gian lâu dài, rất dễ dàng liền có thể nghe được người khác trong lời nói trọng điểm. Rõ ràng, người đại ca này trọng điểm nói cũng không phải bán giả đồ cổ sự tình. Dù sao mặc dù nói là cổ đồng ai, nhưng mà cái này dòng dã trên một con đường, hàng thật giá thật đồ cổ đoán chừng đều sẽ không vượt qua 10 cái. Người đại ca này đột nhiên tới phun người lý do hẳn là người trẻ tuổi này không hiểu quy củ, tới bày quầy bán hàng chiếm người khác vị trí hoặc không cho người khác chỗ tốt. Cho nên cái này đại ca mới tới quấy rối. Bất quá tìm lý do cũng là mới lạ, nói là tiểu tử này bán hàng giả. Đây quả thật là trong nhà của ta chuyên xuống. Trẻ tuổi chủ quán tính toán giảo biện. Nhưng mà đại ca trực tiếp chỉ vào tiểu tử bát sứ nói, ngươi dám không dám đem bát sứ lật lại để cho mọi người xem một mắt. Đang lúc mọi người chăm chú, trẻ tuổi chủ quán lật một chút hắn trong gian hàng bát sứ. Ân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc. Bởi vì cái này bát sứ mặt sau đống nhiên viết 6 cái chữ lớn. Đại Minh Khang Hy niên chế. Tiểu tử, ngươi cái này, bất học vô thuật a. Nguyên bản chung quanh có mấy cái không thấy qua phun người đại ca người, lần này cũng không biện pháp vì cái này người trẻ tuổi nói chuyện. Ở đây bán đồ cổ, có lẽ có không hiểu công việc người, nhưng tuyệt đối có tối thiểu lịch sử tri thức. Cái này Khang Hy năm, làm gì cũng cùng Đại Minh không kéo nổi quan hệ a, nhà ai người tốt tại Đại Thanh Khang Hy niên chế làm đồ sứ, tiêu kiểu đánh cái Đại Minh a cựu tộc ngại bản thân sống quá lâu. Hơn nữa liền xem như thật sự có gan lớn, cái này bát sứ còn có thể lưu lạc đến bây giờ. Phải biết loại này bát sứ đặt ở cổ đại, đây chính là thực dụng phẩm a, tổ tiên nhà ngươi là phản thanh phục minh tiên địa hội a, dù loại này là quản. Đại ca nhìn thấy trẻ tuổi chủ quán thành thành thật thật đem bát sứ lật lại, càng la phách lối nói, Khang Hy năm, ngươi biết là năm nào sao? Cái nào triều đại sao? Ngươi còn Đại Minh Khang Hy niên chế. Trần Nghi Dương cũng có chút không có hiểu rõ cái này Đại Minh Khang Hy năm là cái gì đường đi. Bất quá, nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói mua xuống cái này bát sứ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Sẽ không phải là cái này bát sứ bên trong ẩn giấu cái gì chân bảo hiếm thế. Cái này cũng không thể nào, cổ đại còn có thể có hướng về đồ sứ bên trong giấu đồ kỹ thuật. Bất quá, từ đối với nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo tín nhiệm, Trần Nghi Dương vẫn là quyết định mua xuống cái này bát sứ. Thế là hắn hỏi cái này chủ quán đạo, thứ này ngươi định bán bao nhiêu tiền? 20 vạn. Người trẻ tuổi này thận trọng nói. Tuổi quá trẻ, như thế nào điên rồi đâu? Chủ sạp câu nói này vừa ra khỏi miệng, chung quanh người xem náo nhiệt lập tức giải tán. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng là người trẻ tuổi này không hiểu việc đem công nghệ hiện đại phẩm làm đồ của bán. Bây giờ cái này 20 vạn vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người coi là người trẻ tuổi này điên rồi. Đại Minh Khang Hy năm đồ vật có thể bán 20 vạn. Vậy bọn hắn trong tay đầu tuần thanh đồng khí liền có thể bán mấy trăm vạn. Tiểu tử ngươi, cũng thực có can đảm há mồm. Vừa rồi phun người đại ca còn không định bỏ qua cho người trẻ tuổi này, trực tiếp nói với hắn, hôm nay coi như xong, nếu là ngươi ngày mai còn dám tới ở đây chiếm vị trí, nhìn ta không đem ngươi cũng dẫn đến chén bể cùng một chỗ ném ra. 20 vạn. Trần Nghi Dương nhìn một chút cái này bắt xứ, lại nhìn một chút người trẻ tuổi này. 20 vạn giá tiền này thật là thật cao. Nhưng vấn đề là nhặt nhạnh chỗ tốt trên tình báo thế nhưng là không có biết bao nhiêu tiền trong vòng mua lại tính toán nhặt nhạnh chỗ tốt. Nay liên chỉ có một khả năng. Cái đồ chơi này xem như vô giới chi bảo, bao nhiêu tiền mua xuống đều xem như nhặt nhạnh chỗ tốt. Đương nhiên, Trần Nghi Dương nếu là dám tại chỗ thật sự chuyển cho người trẻ tuổi kia 20 vạn mua xuống cái này bắt xứ, đoán chừng muốn bị người chung quanh xem như người bệnh thần kinh này chủ quán thuê tới bệnh tâm thần nắm. Nghĩ nghĩ, thế là Trần Nghi Dương hỏi thăm người trẻ tuổi này đạo, người ăn cơm buổi trưa không có, nếu không thì đi bên cạnh tiệm cơm chúng ta ăn một bữa cơm. Đi. Người trẻ tuổi kia xem ra bụng cũng đã đói, lại thêm mới vừa rồi bị người một trận vây xem được mạng, biết mình đồ vật cũng bán không được, thế là cầm bắt xứ, thu bày đi theo Trần Nghi Dương đi ăn cơm. Người cẩn thận bị hắn lừa. Nhìn thấy Trần Nghi Dương đem cái này chủ quán mang đi, vừa rồi phun người người đại ca kia cũng tốt bụng nhắc nhở Trần Nghi Dương. Ta họ Trần, ngươi có thể gọi ta Trần ca. Ta gọi Tại Đông. Người trẻ tuổi làm tự giới thiệu. Trần Nghi Dương đơn giản điểm hai cái rau xào rau tiếp đó tiếp lấy cùng người trẻ tuổi này nói chuyện phiếm. Ngươi là vẫn còn đi học?
Không có, tốt nghiệp, đang tại phỏng vấn.
Chưa ăn cơm cùng mướn phòng tiền, cho nên mới suy nghĩ bán đồ. Trần Nghi Dương hỏi. Cái này bát sứ thật là gia gia của ta để lại cho ta. Tại Đông vùng vẫy một hồi, vẫn là quyết định thành thật nói, ta bán hắn cũng là bởi vì người trong nhà ngã bệnh, cần dùng tiền gốc. Ta không có gạt người. Ân. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Nhìn thấy Trần Nghi Dương bất vi sở động, Tại Đông mắt Trần có thể thấy như đưa đám. Mặc dù hắn cũng không phải trường nổi tiếng gì tốt nghiệp, nhưng cũng có đi học. Biết Đại Minh Khang Hy niên chế 6 cái chữ này đặt ở đồ cổ bên trên có nhiều được người. Chương 367, cái này còn có thể thật sự. Chương 367, cái này còn có thể thật sự. Như vậy đi. Chúc ngươi tìm công việc tốt. Đợi đến cơm nước xong xuôi về sau, Trần Nghi Dương nhìn xem cái này thanh niên nói, nhưng mà ngươi cái đồ sứ này, 20 vạn quá mắc. Người nhà ngươi chữa bệnh cần bao nhiêu tiền? Bác sĩ nói cần trên dưới 15 vạn, ta muốn cho cái này 15 vạn, chờ người nhà xuất viện, ta còn hy vọng bọn họ có thể tĩnh dưỡng một hồi, cho nên mới báo giá 20 vạn. Người trẻ tuổi kia cũng quá thành thật. Trần Nghi Dương nghe xong lời của người trẻ tuổi này đều có chút bó tay rồi. Nguyên bản hắn còn nghĩ trả giá đâu, kết quả bây giờ cũng xuống không đi tay. Thế là hắn nói thẳng, như vậy đi, ngươi cái này bát sứ 20 vạn ta mua, bất quá chúng ta cần viết cái hợp đồng. A Tại Đông nguyên bản cho là mình có thể bạch chơi Trần Nghi Dương một bữa cơm đã rất ngoại hạng. Kết quả không nghĩ tới Trần Nghi Dương thật muốn hoa 20 vạn mua của hắn bắt xứ. Vì vậy toàn bộ người sững sờ tại chỗ. Không muốn bán. Trần Nghi Dương nhìn xem Tại Đông hỏi. Bán, ta bán. Tại Đông bây giờ cũng là tuyệt lộ. Có thể mượn tiền hắn đều mượn qua, bây giờ chỉ cần có thể cho người trong nhà chữa bệnh, như thế nào đều được. Mặc kệ Trần Nghi Dương có phải là tên lường gạt hay không, chỉ cần tiền có thể gọi cho hắn là được. Liền xem như gạt tới tiền tham ô, hắn chỉ cần có thể trước tiên cho bệnh viện đem tiền thanh toán, đem thân nhân giải phẫu an bài bên trên, hắn cũng nhận. Thế là Tại Đông cùng Trần Nghi Dương trực tiếp đi phụ cận tìm một nhà phổ tỏ cộng tỷ cửa hàng, đơn giản đóng dấu một cái đồ cổ giao dịch hợp đồng. Tiếp đó song phương ký tên, Trần Nghi Dương tại chỗ để cho Đông chuyển 20 vạn đi qua. Đi, xong việc. Đồ vật cho ta đi. Trần Nghi Dương từ Tại Đông trong tay cầm lấy bát sứ. Cảm tạ ngài. Tại Đông nhìn tới trên điện thoại di động nhắc nhở hắn 20 vạn tới sổ, cho Trần Nghi Dương sâu đậm bái. Cái này bát sứ mặc dù là hắn từ ra ra trong tay kế thừa xuống, nhưng mà hắn cũng biết cái này Đại Minh Khang Hy niên chế có nhiều thái quá. Cho nên hắn cho rằng Trần Nghi Dương là một cái thuần túy người tốt, 20 vạn mua cái này bát sứ hoàn toàn là vì giúp hắn. Mà Trần Nghi Dương cái này biên tướng bát sứ mua xuống về sau, trực tiếp ngồi xe đi Lâm An thành phố viện bảo tàng, đi tìm hắn nhận biết mấy cái kia chuyên gia nhìn một chút. Hắn cũng thật sự là không thể nào hiểu được, cái này Đại Minh Khang Hy niên chế đồ vật, làm sao lại thật sự đổ cổ đâu. Trần tổng, ngài vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Viện bảo tàng bên trong, Trần Nghi Dương đem bát sứ giao cho hắn nhận biết họ Sử một vị chuyên gia. Vị này chuyên gia nhìn kỹ về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghi Dương nói, ngài có phải hay không nghe nói chúng ta trong viện tiến độ nghiên cứu, lúc này mới đem thứ này lấy ra. Cái gì tiến độ nghiên cứu? Trần Nghi Dương không có hiểu rõ. Ngài đi theo ta. Sử chuyên gia mang theo Trần Nghi Dương đi tới một cái tủ trưng bày phía trước. Trần Nghi Dương hướng bên trong xem xét. Khá lắm, Lâm An viện bảo tàng trong tủ trưng bày đồng dạng để một cái bát sứ. Mà cái này bát sứ mặt sau, cũng tương tự có 6 cái chữ lớn. Đại Minh Khang Hy niên chế. Ngài cái này bát sứ chúng ta mới vừa nhìn, không có vấn đề gì. Cùng chúng ta viện bảo tàng cái này bát sứ hẳn là cùng một đợt thanh triều đồ sứ. Không phải, thứ này thực sự là thanh triều đồ sứ a? Trần Nghi Dương có chút mắt trợn tròn. Hắn còn tưởng rằng là trong cái này bát sứ ẩn giấu vật gì tốt đâu. Kết quả không nghĩ tới cái này bát sứ bản thân liền là đồ tốt. Không tệ. Sử chuyên gia nói, cái này Đại Minh Khang Hy niên chế bát sứ chúng ta cũng là ở một tòa trong cổ mộ ngẫu nhiên phát hiện. Nguyên bản chúng ta cho là gần hiện đại hàng đái, nhưng mà tòa kia cổ mộ căn bản không có bị trộm qua, chính là một tòa đời thành cổ mộ, cho nên cái này bát sứ không thể nào là từ bên ngoài chạy đến đi. Về sau chúng ta thông qua giám định cùng dụng cụ đo đạc, cuối cùng có thể xác định, cái này bát sứ đích thật là một cái hiếm thấy thanh triều Khang Hy năm có lạc khoản đồ sứ. Vậy cái này Khang Hy năm là có ý gì? Khang Hy năm chính là thanh triều Khang Hy đế lúc tại vị kỳ dùng niên hiệu. Sử chuyên gia nói,
cái đồ sứ này cũng đích xác là thanh triều Khang Hy thời kỳ chế tác. Ngài lại giải thích cặn kẽ giảng giải a. Trần Nghi Dương bây giờ là càng ngày càng không hiểu rõ. Kỳ thực chúng ta bây giờ cũng chỉ là có mấy điểm lờ tới. Sử chuyên gia nói, có thể xuất hiện cái tiểu dáng này nguyên nhân có thể có hai loại. Một loại là cái đồ sứ này rất có thể là Khang Hy vào chỗ Tam Phiên phản loạn, lúc đó bị Tam Phiên chiếm lĩnh Giang Nam khu vực Nung đồ sứ. Bởi vì ngay lúc đó niên hiệu là Khang Hy, nhưng bởi vì Tam Phiên khống chế chỗ đã độc lập, cho nên bọn hắn sử dụng Đại Minh Khang Hy năm như thế một cái là khoản. Đợi đến Tam Phiên bình định về sau, thanh triều đối với dân gian thống trị càng ngày càng cao đẻ, cho nên nắm giữ loại này đồ sứ chủ nhân lựa chọn để cho đồ sứ chôn cùng. Bởi vì loại này đồ sứ bản thân số lượng không nhiều, cho nên cho tới bây giờ mới bị chúng ta phát hiện. Một loại khác ngờ tới đâu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Một loại khác liền có thể cùng đồ sứ bản thân có quan hệ. Chuyên gia nói, tại Khang Hy thời kỳ, bởi vì Khang Hy đế cảm thấy đồ sứ dễ bể, điểm xấu, cho nên hắn cố ý hạ chỉ, không cho phép quan diêu sản xuất đồ sứ lạc khoản. Bởi vì nếu như đồ sứ ở mặt sau rơi xuống Đại Thanh Khang Hy niên chế khoản tiền chắc chắn, đợi đến đồ sứ nát thời điểm, sẽ đối với Đại Thanh sinh ra ảnh hưởng không tốt. Tại thanh sử cào lên, Khang Hy nguyên thoại là như vậy, cấm chấn nhà tại đồ sứ bên trên viết niên hiệu cùng thánh hiền chữ viết, để tránh phá tàn phế. Nhưng mà đạo mệnh lệnh này kèm theo thời gian phát triển, tại dân gian có chỗ buông lỏng, rất nhiều đồ sứ cũng bắt đầu lạc khoản. Bất quá có thể lúc đó có công tượng cho rằng, nếu như rơi Đại Thanh khoản tiền chắc chắn, đồ sứ một khi nát rất dễ dàng bị người tìm phiền toái, cho nên bọn họ dứt khoát rơi xuống Đại Minh khoản tiền chắc chắn. Dạng này mới có Đại Minh Khang Hy niên chế loại này là khoản phương pháp. Đến lúc đó đồ sứ cho dù nát, cũng cùng Đại Thanh không có quan hệ. Có thể, chứng kiến thức. Trần Nghi Dương nghe chuyên gia kiểu nói này, lập tức hiểu được vì cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo biết nói đây là nhặt nhạnh chỗ tốt. Loại này đồ sứ tại đồ cổ giới thì tương đương với sai bản tiền giấy một dạng, thuộc về cực kỳ hiếm thấy hiếm hoi sai bản tiểu. So chính bản còn hi hữu, còn đáng tiền. Dù sao là khoản rơi đúng khắp nơi đều là, nhưng mà rơi sai nhưng là mấy món như vậy. Không đúng, không phải mấy món, bây giờ tổng cộng cũng liền phát hiện hai cái. Viện bảo tàng một kiện, hắn ở đây một kiện. Trần tổng, ngài cái đồ sứ này mặc dù cùng chúng ta viện bảo tàng món kia một dạng, nhưng ta xem mài món trình độ khác biệt, ngài cái này sử dụng trình độ nhiều hơn một chút. Nếu không thì tạm thời đem đồ vật lưu lại viện bảo tàng, chúng ta trước tiên nghiên cứu một chút. Cho Trần Nghi Dương phổ cập khoa học xong tri thức, vị này sử chuyên gia mong đợi nhìn về phía Trần Nghi Dương, hy vọng Trần Nghi Dương có thể đem đồ vật lưu lại để cho bọn hắn nghiên cứu một chút. Đồ vật ta vừa mua lại, chúng ta đều không như thế nào thưởng thức đâu. Như vậy đi, chờ ta lấy về lại tìm người nghiên cứu một chút, quay đầu chúng ta thương lượng lại chuyện này. Trần Nghi Dương cũng không dám đem đồ vật lưu lại viện bảo tàng. Thứ này lưu lại dễ dàng, quay đầu lại nghĩ lấy về khó khăn. Thế là Trần Nghi Dương lúc này cầm đồ vật đi nhanh lên người. Nếu là đồ sứ này khắp thiên hạ chỉ có hắn nơi này có một kiện, hắn nói không chừng liền lưu lại viện bảo tàng để cho các chuyên gia nghiên cứu. Nhưng viện bảo tàng đã có một món, vậy dĩ nhiên là viện bảo tàng một kiện Trần Nghi Dương chính mình một kiện, thật tốt. Chương 368, cùng no rồi sao người đàm phán chương 368, cùng no rồi sao người đàm phán đem bát sứ mang về trong nhà phòng cất giữ về sau. Trần Nghi Dương đang chuẩn bị ngủ đâu, liền nhận được trợ lý điện thoại. No rồi sao người vừa rồi tới công ty, nói là hy vọng mấy ngày nay có thể cùng ngài gặp một lần No rồi sao người. Trần Nghi Dương hơi nghi hoặc một chút. Mấy ngày nay No rồi sao người tới tìm hắn chắc chắn không phải là bởi vì sự tình khác, tuyệt đối cùng tức thời bán lẻ có liên quan. Nhưng mà A Lực người không phải đã đi tìm hắn sao? A Lực cũng đã bắt đầu làm tức thời bán lẻ, No rồi sao xem như hoàn toàn bị A Lực cổ phần khống chế công ty, làm sao còn tới tìm hắn? Bất quá muốn đợi người đợi không được, Trần Nghi Dương cảm thấy cùng No rồi sao người nói chuyện cũng không có gì không tốt. Thế là ngày thứ hai Trần Nghi Dương liền cùng No rồi sao phái tới người gặp mặt. Đàm luận phía trước ta có một vấn đề. Trần Nghi Dương cũng là có chuyện nói thẳng, trực tiếp hỏi, tại các ngươi phía trước, A Lực người đã đi tìm ta đàm luận chuyện thu mua. Các ngươi lần này tới là đại biểu A Lực vẫn là nói vẹn vẹn chỉ là các ngươi No rồi sao? Có lẽ là Trần Nghi Dương hỏi quá trực tiếp, hắn hỏi xong về sau, mấy cái No rồi sao tới đàm phán người đi vòng vèo nói hồi lâu, này mới khiến Trần Nghi Dương cho nghe hiểu rồi. Tức thời bán lẻ xuất hiện về sau, No rồi sao liền nghĩ trước tiên tiến quân tức thời bán lẻ lĩnh vực. Nhưng mà lấy ra bảo lúc này chặn ngang một tay. Lấy ra bảo tại A Lực tổng bộ lực ảnh hưởng so No rồi sao lớn hơn. Thế là A Lực tổng bộ bên kia liền trực tiếp lựa chọn áp chế No rồi sao để cho lấy ra bảo trước tiên làm nhiệm vụ này. Nhưng mà No rồi sao lại không cam tâm, cho nên bọn hắn hy vọng có thể tìm được Trần Nghi Dương cùng Trần Nghi Dương công ty bày ra hợp tác. Chúng ta không tìm kiếm thu mua ngài tức thời bán lẻ công ty No rồi sao người khai ra điều kiện của mình. Vậy các ngươi là nghĩ nhập cổ phần, hợp tác No rồi sao người nói, No rồi sao bên ngoài bán lĩnh vực chiếm hữu tỷ lệ mặc dù không bằng xấu đoàn, nhưng cũng nắm giữ vượt qua 2 ước giao dịch người sử dụng tổng lượng. Nếu như đem đến lúc công tác bán lẻ vụ dẫn vào đến No rồi sao bình đại, chúng ta có thể hứa hẹn không thu lấy bất kỳ lệ phí nào, còn miễn phí giúp các ngươi dẫn lưu No rồi sao cho ra điều kiện vô cùng đơn giản thô bạo. Chính là cho phép Trần Nghi Dương đem hắn tức thời bán lẻ lên tới No rồi sao áp trên bình đài. Tức thời bán lẻ tiền kiếm được về tức thời bán lẻ, No rồi sao không rút một phân tiền, chỉ cần Trần Nghi Dương cho phép No rồi sao nhập cổ phần tức thời bán lẻ 20 là được. Các ngươi làm như vậy không thiệt thòi sao? Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ. Không thiệt thòi No rồi sao người trả lời ngược lại là 10 phần kiên quyết. Vì cái gì? Bởi vì đối với No rồi sao tới nói, nếu như có thể có mới người sử dụng dẫn lưu con đường mới là mấu chốt nhất. No rồi sao đơn giản cho Trần Nghi Dương giới thiệu một chút bây giờ các đại áp kiếm khách chi phí. Giống No rồi sao dạng này đã tương đương quy mô bình đại phần mềm, kéo một người khách hàng tiến vào bình đài tiêu phí chi phí liền cao tới 5-60 khối trở lên. Bởi vì giống chuyển phát nhanh loại này thành thục thương nghiệp lĩnh vực phần mềm, người bình thường đều biết đầu tiên lựa chọn đao loạn một cái nổi danh nhất công ty kia phần mềm, nếu như này nhà công ty phần mềm không thể thỏa mãn chính mình yêu cầu, mới có thể lựa chọn đao loạn khác sân thượng phần mềm. Nhưng xấu đoàn xem như long đầu lão đại, có rất ít khách hàng dùng bọn hắn phần mềm không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Cho nên cái này tạo thành một cái bên thắng thông cật cục diện. Mặc kệ có bao nhiêu người trẻ tuổi bắt đầu đếm thử sử dụng chuyển phát nhanh chọn món ăn, trong những người này đại bộ phận đều biết biến thành xấu đoàn người sử dụng mà không phải no rồi sao người sử dụng. Cho nên no rồi sao bây giờ thiếu gấp dẫn lưu con đường. Vốn là tự xây tức thời công tác bán lẻ vụ có lẽ có thể trở thành một cái rất tốt dẫn lưu phương thức. Nhưng mà A Lực bên kia bởi vì lấy ra bảo nguyên nhân, tạm thời không cho phép no rồi sao tiến vào tức thời bán lẻ lĩnh vực. Trừ phi chờ đến lấy ra bảo sắp đến lúc bán lẻ lĩnh vực hoàn toàn thất bại, đến lúc đó đoán chừng mới có thể để cho no rồi sao cũng làm tức thời bán lẻ thử xem. Nhưng no rồi sao rõ ràng không muốn từ bỏ cái này mới phát nghiệp vụ. Cho nên bọn hắn mới phái người đến tìm Trần Nghi Dương hy vọng có thể cùng Trần Nghi Dương bày ra hợp tác. Cùng no rồi sao người nói xong về sau, Trần Nghi Dương để cho kế toán nhỏ tiến khách, tiếp đó hắn tìm Lưu Hiểu Nguyệt Trương Sâm bọn người thương lượng chuyện này. Cùng no rồi sao hợp tác ta cảm giác có thể. Trương Sâm mở miệng nói ra, mặc dù no rồi sao sẽ tiến hành nhập cổ phần. Nhưng công ty quyền khống chế còn tại trong tay chúng ta. Bất quá A Lực sẽ cho phép chúng ta cứ như vậy cùng no rồi sao tiến hành hợp tác sao? Lưu Hiểu Nguyệt đưa ra vấn đề, A Lực đối với no rồi sao có 100% quyền khống chế. Nếu như A Lực người biết được chúng ta không muốn tiếp nhận A Lực thu mua mà là lựa chọn cùng no rồi sao hợp tác, có thể sẽ ngang ngược ngăn cản. Đích xác. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, cũng công nhận Lưu Hiểu Nguyệt thuyết pháp. No rồi sao cho ra điều kiện nhìn vô cùng mê người. Nhưng kỳ thật vấn đề cũng là rất chí mạng, đó chính là A Lực tạm thời không cho phép no rồi sao tiến vào tức thời bán lẻ thị trường. Coi như Trần Nghi Dương bên này cùng no rồi sao đạt tới hiệp nghị, A Lực tổng bộ chỉ cần một quan tâm cái kia cho dù hợp đồng cũng đã ký hợp đồng, no rồi sao bên kia cũng có thể treo lên phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ bỏ hợp đồng. Ngay lúc này, Trần Nghi Dương điện thoại di động kêu. Trần Nghi Dương cầm điện thoại di động lên xem xét, là Lưu Cường Tây đánh tới. Điện thoại kết nối, Lưu Cường Tây âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra. Trần tổng, ta đến Lâm An, chúng ta nói chuyện a. Tại nhà mình biệt thự trong phòng cất giữ. Trần Nghi Dương giới thiệu cho Lưu Cường Tây chính mình từ các nơi mua về để ở chỗ này đủ loại đồ cổ. Chôi kiếm này là châu Âu tam đại thanh kiếm, có thể xưng châu Âu cấp bậc quốc bảo văn bật. Trần Nghi Dương chỉ vào đủ rẹn đằng chôi kiếm này đối với Lưu Cường Tây nói, ta nếu là đem chôi kiếm này phóng tới phòng đấu giá đi lên, đoán chừng tùy tiện bán mấy ức không thành vấn đề. Người cái này thổi. Lưu Cường Tây căn bản không tin Trần Nghi Dương trong phòng cất giữ còn có thể để châu Âu tam đại thanh kiếm. Vậy cái này cốc thủy tinh lại là tình huống gì? Lưu Cường Tây hiếu kỳ nhìn về phía Trần Nghi Dương trong phòng cất giữ chiến quốc ly thủy tinh. Đây là thời kỳ chiến quốc cái chén, Lâm An viện bảo tàng trấn quán chi bảo chính là cùng ta cái này cùng một cái. Trước mắt quốc nội hết thể hai cái, nhà bảo tàng một kiện ta chỗ này một kiện. Ngươi này làm sao đều thành quốc bảo rút? Lưu Cường Tây một mặt không tin. Trần Nghi Dương trong phòng cất giữ này đồ vật hoặc là hiếm thấy đến nhà bảo tàng cũng không có, hoặc là nhà bảo tàng một kiện hắn ở đây một kiện. Cái này không thổi đâu. Liền xem như thế giới nhà giàu nhất đều không nhất định có năng lực như thế cất giữ nhiều hiếm thấy như vậy cổ phẩm. Ngươi không tin cũng được. Trần Nghi Dương liếc mắt. Cái này Lưu Cường Tây, khuôn mặt mù cũng coi như, thậm chí ngay cả đồ cổ đều không phân rõ thật giả. Thế là Trần Nghi Dương dứt khoát liền đem Lưu Cường Tây từ trong phòng cất giữ mang ra hỏi, Cường ca gấp gáp như vậy tới tìm ta làm cái gì à? Còn có thể là cái gì? Lưu Cường Tây nói, nghe nói ngươi chuẩn bị đem trong tay ngươi tức thời bán lẻ bán cho xấu đoàn. Ngươi tin tức này đã quá hạn. Trần Nghi Dương nói, xấu đoàn sau đó, A Lực cùng no rồi sao người đều tới tìm ta, hy vọng có thể cùng ta bày ra hợp tác. Vậy là ngươi tính thế nào? Chương 369, thời kỳ chiến quốc ngũ kim linh kiện chương 369, thời kỳ chiến quốc ngũ kim linh kiện ai điều kiện tốt ta liền bán cho ai. A Lưu Cường Tây ồ một tiếng, không tiếp tục nói tiếp. Trần Nghi Dương cũng biết Lưu Cường Tây xoan suýt. Gấm đông bên này vẫn chưa ra khỏi dư luận nguy cơ, Lưu Cường Tây cũng không có hạ hảo quyết tâm phải chăng muốn đi vào một cái lĩnh vực mới. Nếu là đặt ở vài ngày trước, Trần Nghi Dương cũng chỉ có thể dùng cái kia láo tam dạng tới quên Lưu Cường Tây. Nhưng mà trước đó không lâu cùng no rồi sao người nói qua về sau. Trần Nghi Dương phát hiện no rồi sao người một bộ kia lý luận nói rất hay à, có thể đem ra trực tiếp thuyết phục Lưu Cường Tây. Tức thời bán lẻ cùng thương mại điện tử nếu như kết hợp lại, cái kia hoàn toàn có thể bị điện thương cung cấp liên tục không ngừng mới người sử dụng cùng lưu lượng cửa bảo. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng nói ra, nếu, ta nói là nếu chúng ta tức thời bán lẻ bán cho xấu đoàn. Xấu đoàn tại chính mình phần mềm trên trang bịa đơn mở một cái tức thời bán lẻ giao diện cửa bảo. Về sau những cái kia điểm chuyển phát nhanh người muốn mua thai nghe, con chuột, đồ trang điểm, vật dụng hàng ngày các loại đồ vật thời điểm, có thể hay không tại điểm chuyển phát nhanh sau đó, điểm tiến cái này giao diện nhìn một chút. Tiếp đó bọn hắn liền sẽ phát hiện, tại trong cái này giao diện, bọn hắn hoàn toàn có thể mua được rất nhiều trước đó cần tại gấm đông, lấy ra bảo bên trên mới có thể mua được hàng hóa. Hơn nữa những thương phẩm này trong vòng mấy tiếng liền có thể đưa đến nhà mình, so chuyển phát nhanh phải nhanh mấy ngày trở lên. Cứ thế mãi xuống, người sử dụng có thể hay không còn đăng lục thương mại điện tử sân thượng phần mềm, mà là sẽ trước tiên ở trên điện thoại di động ấn mở chuyển phát nhanh phần mềm, xem xét có thể mua được hay không vật mình cần, không mua được lợi mới có thể chuyển đi xem thương mại điện tử bình đại phần mềm. Người nói là, Lưu Cường Tây ánh mắt một chút sắc bén. Đây chính là tức thời bán lẻ ý nghĩa. Gấm đông có thể làm được chuyển phát nhanh 1 đến 2 ngày đến hàng, là bởi vì tại các đại thành thị đều thành lập thương khố. Nhưng lập tức lúc bán lẻ một khi thượng tuyến, trực tiếp có thể cùng rất nhiều sấm sét thương, nhỏ thương gia hợp tác, tương đương ở một tòa thành thị bên trong nháy mắt nắm giữ mấy trăm hơn ngàn cái kho hàng nhỏ. Như vậy chỉ cần một kiện hàng hóa không tính rất hàng đế, những thứ này thương gia cũng sẽ ở tiệm của mình cùng trong kho hàng chứa hàng không thiếu. Vậy sau này, khách hàng chỉ có khi mua một chút không thường dùng đồ vật, mới có thể lựa chọn gấm đông các loại mua sắm bình đại. Đúng. Trần Nghi Dương trực tiếp gật đầu. Lưu Cường Tây kỳ thực lần này tới tìm Trần Nghi Dương thì ra là vì vậy tức thời bán lẻ bình đại. Nhưng mà trước khi hắn tới cũng không có làm ra quyết định kỹ càng, chỉ là bởi vì xấu đoàn động tác để cho hắn có chút không yên lòng, cho nên tới xem một chút. Kết quả bây giờ Trần Nghi Dương tiểu nói này, Lưu Cường Tây rất nhanh ý thức được tức thời bán lẻ một khi toàn diện trải rộng ra, sẽ đối với thương mại điện tử sinh ra như thế nào đả kích. Ngươi tức thời bán lẻ dự định bao nhiêu tiền bán ra? Lưu Cường Tây trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Không bán, ta từ đầu tới đuôi căn bản cũng không suy nghĩ muốn bán đi. Trần Nghi Dương mặt đối với Lưu Cường Tây nói thẳng ra. Ta có thể tiếp nhận gấm đông nhập cổ phần, tiếp đó ta tức thời bán lẻ đăng lục gấm đông phần mềm giao diện chính một cột bên trong. Tiếp đó, Lưu Cường Tây không hiểu hỏi Trần Nghi Dương. Tiếp đó, chỉ cần ta tức thời bán lẻ có thể quần quần không ngừng mà kéo tới mới người sử dụng, như vậy thì tương đương gấm đông cũng có một cái mới người sử dụng. Hơn nữa ta không chỉ sẽ làm tức thời bán lẻ, ta còn có thể làm chuyển phát nhanh. Ta hỏi ngươi, bây giờ là mua qua internet nhiều người vẫn là điểm chuyển phát nhanh nhiều người? Vấn đề này rất tốt trả lời, tuyệt đối là điểm chuyển phát nhanh người càng nhiều. Bằng không trước kia A Lực cũng sẽ không phí hết tâm tư thu mua No Rồi Sao. Mặc dù No Rồi Sao tại A Lực trong tay bị chơi tàn phế, nhưng No Rồi Sao vẫn như cũ vì A Lực cung cấp khá nhiều lưu lượng. Nếu như gấm đông cũng có thể có một cái chính mình No Rồi Sao liền xem như đánh bại không được xấu đoàn, cái kia dẫn lưu tiến vào người sử dụng số lượng cũng đủ gấm đông ăn no rồi. Ta trở về cùng tầng quản lý thương lượng một chút. Lưu Cường Tây nói. Đi. Trần Nghi Dương đợi nhiều ngày như vậy, cũng không nóng nảy cái này một hai ngày. Không biết có phải hay không là Lưu Cường Tây vị này cường ca mang tới vận khí tốt. Sáng ngày thứ hai Trần Nghi Dương nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo lại lần nữa soát đến một cái đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, thời kỳ chiến quốc bánh răng, Lâm An thành phố xung quanh nông thôn một chỗ phiên chợ, một chút thời kỳ chiến quốc văn vật đang tại bán, bây giờ đi tới mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Liên quan địa điểm cùng vật phẩm hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Thời kỳ chiến quốc văn vật thế mà không trên đất bày hoặc thương gia đồ cổ cửa hàng bán, mà là tại nông thôn trên chợ bán. Trần Nghi Dương nhìn tình báo hôm nay sau đó cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn có chút hiếu kỳ đến tột cùng là như thế nào văn vật, thế mà lại luân lạc tới nông thôn phiên chợ trên gian hàng đi. Tất nhiên Lưu Cường Tây bên kia còn tại thương lượng, Trần Nghi Dương hôm nay cũng không có việc gì có thể làm. Thế là đang ăn qua cơm về sau, mặc vào một thân đơn giản quần áo thể thao, đem chính mình ăn mặc như cái mới ra trường học người trẻ tuổi, tiếp đó liền cưới một cái chạy bằng điện xe gắn máy đi nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói địa điểm. Nông thôn phiên chợ có cái đặc điểm chính là gì đều bán. Ở đây ngươi có thể nhìn đến bán bất kỳ vật gì sạp hàng. Rau quả, loại thịt, chim sống, thậm chí còn có con lừa bị dẫn ra tới buôn bán. Đương nhiên, cũng có tuổi lớn lao ra ra bảy cờ tướng bảy, viết cái gì phá giải tàn cuộc ban thưởng 100. Trần Nghi Dương rất hiếu kỳ, đây nếu là có người cầm điện thoại di động cùng cái này lao ra phía dưới, đây không phải là tùy tiện thắng sao? Bây giờ cờ tướng ai đã phát triển đến hoàn toàn có thể dùng trên điện thoại di động ai liền có thể đánh bại danh thủ quốc gia trình độ. Bất quá Trần Nghi Dương suy nghĩ ở đây tương đối hỗn loạn, quyết định hay là trước đem mấy thứ nhặt nhạnh chỗ tốt đến lúc đó về sau lại đến chỗ đi loanh quanh, thế là dựa theo nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho ra chỗ chạy tới. Thật bất ngờ là Trần Nghi Dương đến lúc đó về sau phát hiện ở đây lại là một cái bán ngũ kim sản phẩm sạp hàng. Chủ quán bày thật dài nhất lưu quầy hàng, phía trên bán cũng là khóa cửa, vòi nước, vòi tắm trên trần nhà bồng đầu các loại ngũ kim vật phẩm. Trong này còn có thể có đồ cổ. Trần Nghi Dương ngồi xổm ở gian hàng này buổi sáng, mới tìm được nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói thời kỳ chiến quốc văn vật. Mấy cái này linh kiện bán thế nào? Trần Nghi Dương đưa tay đem một chút bánh răng cầm trong tay vấn thán chủ. Đây đều là theo cần bán. Chủ quán liếc mắt nhìn liền trực tiếp nói, sớm đã nói, những linh kiện này đều chất lượng không tốt, cũng không biết nhà ai công ty sản xuất. Ta lấy ra bán đều là cho người trong nghề đúc lại thu về dùng, người mua nhưng không cho trả hàng. Không lùi hàng. Trần Nghi Dương lúc này nói, một cân năm khối, ngươi tùy ý chọn. Chủ quán nói. Trần Nghi Dương vì để tránh cho cái này chủ quán hoài nghi, thế là trực tiếp chọn lấy dòng dã một cái túi nhựa linh kiện. Chờ rời đi trong gian hàng về sau, Trần Nghi Dương đem bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo đánh dấu mấy cái kia linh kiện lấy ra, cho chúng nó chụp hình, phát cho lần trước còn tán gẫu qua ngày sử chuyên gia. Sử lão sư, ta tìm được một chút nghe nói là thời kỳ chiến quốc văn vật, ngài có thể cho xem không? Đây không phải bánh xe răng cơ sao? Xem ra thật có khả năng là thời kỳ chiến quốc. Sử chuyên gia bên kia ngược lại là lập tức trở lại phục. Bất quá nhìn không hình ảnh không thể xác định, ngươi muốn không đem đồ vật cầm tới viện bảo tàng tới chúng ta giám định một chút. Có thể. Trần Nghi Dương lúc này gật đầu. Thời kỳ chiến quốc bánh xe răng cơ đồ. Chương 370, hai lần giám định là giả văn vật. Chương 370, hai lần giám định là giả văn vật. Đây là một cái rất điển hình thời kỳ chiến quốc bánh răng linh kiện. Sử chuyên gia chỉ vào Trần Nghi Dương tay bên trong những cái kia thanh đồng ngũ kim linh kiện giảng giải nói, những linh kiện này hơn nữa khó được vô cùng đầy đủ, đây là cần giật, đây là trục quay, đây là chỉ động chảo, đây là bánh xe răng cưa. Những linh kiện này liệu mạng cùng một chỗ sau đó chính là một cái hoàn chỉnh cước bánh răng. Bánh răng vì phương khổng, có thể hữu hiệu truyền lực, là hiệu suất cao chỉ nghịch cơ quan, mặc dù chỉ có thể dùng để đơn hướng xoay tròn, nhưng mà có cực lớn tính thực dụng. Trần Nghi Dương tại viện bảo tàng nghe sử chuyên gia nói nửa ngày, hiếu kỳ dò hỏi, vậy cái này bánh răng là dùng ở nơi nào? Cái trước chúng ta phát hiện thời kỳ chiến quốc cước bánh răng là tại một chỗ chiến quốc kho lúa gì chỉ phụ cận phát hiện, cho nên cước bánh răng tại thời kỳ chiến quốc có thể là dùng để treo lương thực, bởi vì thông thường bánh răng một khi tay trượt, như vậy bị treo lên vật nặng liền sẽ lập tức đập xuống. Không chỉ cho phép dịch hư hao vật phẩm, còn dễ dàng làm bị thương người. Cho nên muốn sử dụng cước bánh răng tới bảo vệ vật phẩm cùng treo vật phẩm người. Không nghĩ tới quốc gia chúng ta sử dụng bánh răng lịch sử dài như vậy. Trần Nghi Dương vốn là còn cho là bánh răng loại vật này tại gần hiện đại mới bắt đầu bị loài người tiến hành sử dụng đâu. Trên thực tế chúng ta bây giờ tìm được cước bánh răng sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến Đông Chu thời kỳ, loại này cước bánh răng xem như bánh răng nguyên hình, là trên thực tế cổ xưa nhất bánh răng vật thật. Bất quá trong tay ngươi cái này thời kỳ chiến quốc cũng vô cùng chân quý. Sử chuyên gia nhìn xem Trần Nghi Dương tay bên trong kim sĩ luân hai mắt sáng lên, ta phía trước ngược lại là không nghĩ tới, loại này vô cùng có giá trị nghiên cứu lịch sử văn vật thế mà lại tại nông thôn trên chợ bị phát hiện, xem ra có thời gian muốn đi thêm nhìn một chút. Đi, vậy cảm ơn sử chuyên gia. Trần Nghi Dương cảm thấy sử chuyên gia ánh mắt không đúng, thế là vội vàng đem những thứ này chiến quốc cước bánh răng linh kiện gói lại chuẩn bị mang về. Ngươi lần trước không phải nói ngươi ở nhà chính mình kiến tạo một cái nhiệt độ ổn định hàng ẩm ướt phòng cất giữ sao? Lúc nào có thể mời ta tham quan một chút, ta cũng có thể giúp ngươi tham mưu một chút cái nào là hàng thật, cái nào là hàng giả. Mặc dù Trần Nghi Dương đối với mình dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt hệ thống nhặt nhạnh chỗ tốt tới văn vật cùng cổ đông thật giả có lòng tin tuyệt đối. Bất quá có một chút vật nhỏ lúc trước hắn đích xác không nắm chắc được chính xác triều đại. Nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo đối với những vật phẩm này giới thiệu đến cũng rất hàm hồ. Trần Nghi Dương có chuẩn bị đối với chính mình tất cả vật sưu tập làm một cái mục lục thuận tiện thống kê, cho nên muốn nghĩ cũng đồng ý sử chuyên gia yêu cầu, chờ mình có thời gian cho đối phương gọi điện thoại mời đối phương đi qua nhìn một chút. Trần Nghi Dương bên này về đến nhà không lâu, Lưu Cường Tây tìm tới. Ta cùng Gấm Đông Tầng quản lý thương lượng một chút, đồng ý đề nghị của ngươi. Lưu Cường Tây nói, bất quá cái này tức thời bán lẻ, Gấm Đông muốn nhập cổ phần ít nhất 40. Sắp đến lúc bán lẻ lĩnh vực này, trước mắt chỉ là thuần tiền mặt ta liền đầu nhập vào ít nhất 20 ức. Gấm Đông dự định đánh giá trị giá bao nhiêu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Cho ngươi lật gấp đôi à, dựa theo 40 ức đánh giá giá trị, tiếp đó Gấm Đông cầm tiền mặt nhập cổ phần, vàng dòng bạc trắng từ trong tay ngươi mua 40 cổ phần. Lưu Cường Tây biết Trần Nghi Dương cái này 20 ức tiền mặt phía trước vẫn là hắn cho đối phương. Kết quả hiện tại coi như là cầm tiền nhiều hơn đến mua hắn trước đây đưa ra ngoài tiền. Thiệt thòi lớn. Bất quá thương nghiệp chính là như vậy, chậm người một bước, lại nghĩ đuổi theo, liền phải tiêu phí mấy lần đánh đổi. Nếu là Lưu Cường Tây trước đây liền trực tiếp đáp ứng cùng Trần Nghi Dương làm chuyển phát nhanh, cái kia nhập cổ phần điều kiện tuyệt đối phải so bây giờ tốt hơn nhiều. Đi. Trần Nghi Dương bên này gật đầu một cái. Cùng Gấm Đông hợp tác thuộc về cả hai cùng có lợi. Đem công ty đơn thuần bán đi, Trần Nghi Dương tay bên trong cũng chỉ có thể nhiều một bút tiền mặt, nhưng rất khó nói tương lai có thể hay không còn có tốt như vậy hạng mục đầu tư. Nhưng là mình làm cũng không thực tế. Giá trị thị trường gần bạn ước xấu đoàn là một tòa rất khó đi vòng qua đại sơn. Trần Nghi Dương tức thời bán lẻ lại phát triển xuống, tất nhiên muốn cùng xấu đoàn cứng đối cứng. Đến lúc đó không có ngàn nước cấp bậc tiền mặt lưu, xấu đoàn tuyệt đối dám khởi xướng phụ cấp đại chiến. Trần Nghi Dương cùng Lưu Cường Tây nói chuyện hợp tác chi tiết, tiếp đó đột nhiên mở miệng nói ra, Cường ca, chờ ký xong hợp đồng về sau, ta có cái tiểu yêu cầu. Không biết Cường ca có thể hay không thỏa mãn một chút. Cái gì tiểu yêu cầu? Lưu Cường Tây hiếu kỳ nhìn về phía Trần Nghi Dương. Chờ chúng ta ký xong hợp đồng về sau lại nói cho ngươi, cái này tiểu yêu cầu thế nhưng là vì công ty tương lai tuyên truyền, đối với ngươi ta trăm lợi mà không có một hại, ngươi yên tâm đi. Trần Nghi Dương nói xong vô vô Lưu Cường Tây bà bay. Lưu Cường Tây không khỏi dùng mình một cái, hắn luôn cảm giác Trần Nghi Dương cái này tiểu yêu cầu không có hảo ý. Lưu Cường Tây cùng Trần Nghi Dương nói xong về sau, cùng ngày liền quay trở về Gấm Đông, bắt đầu vì Gấm Đông cùng tức thời bán lẻ hợp tác làm chuẩn bị. Trần Nghi Dương bên này cũng điều động Lưu Hiểu Nguyệt cùng Trương Sâm hai người đi tới Đế Đô. Đến nỗi Lâm An bên này, hắn còn cần tọa trấn một đoạn thời gian. Tình huống trước mắt là, xấu đoàn bởi vì cảm thấy Trần Nghi Dương tất nhiên muốn cùng bọn hắn ký kết, cho nên tại Đông Nam ba tỉnh sắp đặt bắt đầu giảm tốc, tránh về sau lãng phí tài nguyên. Cho nên để tránh xấu đoàn sớm phản ứng lại Trần Nghi Dương căn bản không nghĩ bán công ty, Trần Nghi Dương còn cần lưu lại Lâm An mê hoặc xấu đoàn người. Đến nỗi A Lực bên kia, Trần Nghi Dương cũng muốn tiếp tục đàm luận. Dạng này có thể cho A Lực cùng xấu đoàn bên kia một cái ảo giác. Đó chính là Trần Nghi Dương chi cho nên bây giờ còn không đội vã cùng hai bên ký kết, là bởi vì muốn cố tình nâng giá. Mà đợi đến Cẩm Đông chính thức tuyên bố cùng Trần Nghi Dương bày ra hợp tác về sau, hai nhà này nhất định sẽ bị đánh một cái trở tay không kịp. Thương chiến đánh chính là tin tức kém. Trần Nghi Dương bên này kéo càng lâu, đối với tương lai thế cục cũng càng có lợi. Vài ngày sau, đối mặt đa lực cùng xấu đoàn hai bên càng ngày càng lớn áp lực, Trần Nghi Dương trở tại Lâm An đều có chút kéo không được. Thế là hắn quả quyết lựa chọn lưu cầu, mượn cớ Đế Đô bên kia có nước ngoài hợp tác thương muốn đi qua, cho nên phải tạm thời đi Đế Đô xử lý một chút chuyện công tác. Người tại Đế Đô sân bay, vừa xuống phi cơ. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cũng phát tới trên điện thoại di động. Hôm nay tình báo, bị hai lần giám định là giả hàng văn vật, Đế Đô một cái quán ăn bên trong, hai người đang cố gắng bán một nhóm nam tống thời kỳ chất giấy văn vật, 12 giờ đến 13 điểm bên trong, đi tới nên tiệm cơm mua xuống nên phê văn vật liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân vật tương quan cùng địa điểm hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Nam tống thời kỳ chất giấy văn vật. Đồ tốt ra Trần Nghi Dương có chút giật mình. Loại này chất giấy văn vật bởi vì bảo tồn khó khăn nguyên nhân, cho nên xem như vô cùng hiếm thấy lại chân quý văn vật chủ loại. Có thể nói trên cơ bản chỉ cần vừa xuất thế, hoặc là lập tức bị người mua đi, hoặc là liền bị nhà bảo tàng lấy đi. Có rất ít có thể rơi xuống trong tay tư nhân. Cho nên Trần Nghi Dương ngược lại là rất hiếu kỳ, vì cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo tiêu để nói loại này chất giấy văn vật hai lần giám định là giả? Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Xuống phi cơ về sau, Trần Nghi Dương đi trước một chuyến phía trước đặt trước tốt khách sạn thả hành lý, tiếp đó lúc này mới dựa theo nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho ra chỉ thị đi tới Đế Đô Ngũ Hoàn một nhà không đáng chú ý quán cơm nhỏ bên trong. Chương 371, quá mới a, có thể là thật sự. Chương 371, quá mới a, có thể là thật sự. Thật tức chết, bọn này phòng đấu giá chuyên gia đều mẹ nó là từ đâu thuê tới, tất cả đều là một bầy chó mắt thấy không hiểu hàng thật lừa đảo. Trần Nghi Dương đến tiệm cơm về sau, liền nghe được một cái giọng rất lớn nam nhân đang không ngừng phàn nàn. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn, phát hiện tại tiệm cơm xó xỉnh trên mặt bàn, hai cái làn da ngăm đen trung niên nam nhân đang ở một bên ăn cái gì, một bên lớn tiếng nói chuyện phiếm. Trần Nghi Dương dứt khoát ngồi vào hai người bên cạnh, cũng điểm một bàn rau xào rau nghe hai người nói chuyện. Hai người này trò chuyện giết thì giờ ngược lại là cũng không tị hiểm, bất quá cũng không nói cái gì chuyện phạm pháp. Chỉ là đang oán trách trong tay bọn họ có một nhóm đồ cổ, đưa đến trong phòng đấu giá, kết quả liền với đưa hai nhà đế đô to lớn phòng đấu giá, đều bị phòng đấu giá giám định là giả văn vật. Người trung binh đối với hai người này nói chuyện ngược lại là không có cái gì hiếu kỳ. Dù sao bây giờ quốc bảo giúp nhiều lắm, rất nhiều người cầm một cái lịch treo tường liền dám nói là cổ đại danh gia danh họa. Cho nên mọi người cũng chỉ coi cái này hai người muốn phát tài muốn điên rồi. Trần Nghi Dương bên này nghe xong sau một hồi, đưa tay cùng chủ quán muốn hai bình địa, tiếp đó đi qua ngồi. Hai vị đại ca, cùng uống điểm. Người là ai? Hai người này nhìn thấy Trần Nghi Dương đột nhiên xuất hiện, lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Trần Nghi Dương. Đây là danh thiếp của ta. Trần Nghi Dương lúc này lấy ra túi tiền, móc ra một tấm danh thiếp. Hắn thân phận bây giờ tạp nhiều, cứ án danh thiếp cũng rất nhiều, lấy thuận tiện tại trường hợp khác nhau sử dụng. Cho hai người này tự nhiên là chính mình sớm nhất mở nhà kia hãng cầm đồ danh thiếp. Làm hãng cầm đồ. Đúng. Trần Nghi Dương cười hì hì nói, bất quá chủ yếu là thu đủ loại văn vật cùng đồ cổ. Hãng cầm đồ nghe chính quy một điểm. Nghe được Trần Nghi Dương nói như vậy, hai người lập tức lộ ra ta biết biểu lộ. Bọn hắn cho là Trần Nghi Dương cũng là làm loại kia màu xám buôn bán, cho nên cần dùng hãng cầm đồ mà không phải tiệm đồ cổ tới che lấp thân phận. Vừa rồi nghe hai vị nói, trong tay có hàng thật, thật hay giả? Trần Nghi Dương khí chất kỳ thực không giống như là làm văn vật loại cho sinh ra, bất quá Trần Nghi Dương cũng may tuổi còn nhỏ, cho nên hai người này cũng chỉ coi Trần Nghi Dương là cái nhị đại, mới bắt đầu tiếp xúc cái này sinh ý, bằng không thì cũng sẽ không lô mãng tại tiệm cơm liền tiếp xúc. A tiểu tử, ta cho ngươi biết, anh ta hai xuất thủ đồ vật, liền không có hàng giả, biết không? Biết rõ, biết rõ. Trần Nghi Dương giả vờ một bộ ta biết biểu lộ, hai vị là làm sinh hố, một tay xuất hàng, tự nhiên không có khả năng là giả. Hiểu là được. Hai người này sau khi nói xong, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Nghi Dương vài lần, sau đó mới nói, bất quá đồ vật ở chỗ này không thể nhìn, ngươi muốn không cùng chúng ta hai anh em trở về chỗ ở của chúng ta xem đồ vật. Vậy không được. Trần Nghi Dương lúc này cự tuyệt, sau đó nói, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cũng không quen, trực tiếp đi nhà ngươi nhiều mạo muội, như vậy đi, nếu không thì ta lát nữa tìm một nhà phòng trà định vị phòng, các ngươi đem đồ vật lấy tới để cho ta nhìn một chút. Trần Nghi Dương đương nhiên sẽ không vì mấy món đồ cổ đặt mình vào nguy hiểm, đi theo hai cái này xem xét chính là làm phi pháp trộm mộ ra hỏa trở về chỗ ở của bọn hắn. Bất quá Trần Nghi Dương sau khi nói xong, đối diện hai người kia một đôi mắt, đều hơi gật đầu một cái, ngược lại đối với Trần Nghi Dương thân phận càng thêm không hoài nghi. Bởi vì nếu như Trần Nghi Dương là người của cảnh sát, nhất định sẽ lựa chọn cùng bọn hắn ở chỗ hảo một tổ đem bọn hắn bưng. Nhưng mà Trần Nghi Dương không đi cùng, vậy đã nói rõ tiểu tử này là thật sự muốn mua ý đồ. Thế là hai người ước định xong chỗ. Hai cái đại ca đi lấy hàng, Trần Nghi Dương bên này thì kêu bảo tiêu bồi tiếp hắn đi phòng trà, phòng ngừa hai người kia tại biệt kín trong không gian đột nhiên lên tàn niệm. Sau 2 giờ, mấy người tại phòng trà một lần nữa chạm mặt. Tiểu tử, nhờ ngươi được thêm kiến thức. Trong hai người một cái ngay trước Trần Nghi Dương diện than mở một bản một quần giấy chương để cho Trần Nghi Dương nhìn. Mới, quá mẹ nó mới. Trần Nghi Dương ngẩng đầu nhìn hai người này một mắt, lại lần nữa nhìn chằm chằm cái này cuộn giấy chương nhìn hồi lâu. Nói thật, nếu không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, Trần Nghi Dương tuyệt đối không tin hai người này lấy ra chính là hàng thật. Bởi vì cái này cuốn hẳn là Nam Tống thời kỳ văn thư văn vật, bút tích như mới, hoàn hảo không chút tổn hại. Đặc biệt là dùng để viết trang giấy, động tay sơ soạn, cứng rắn giống hiện đại giấy da trâu. Nếu là không người hiểu công việc sang đây xem một mắt, tuyệt đối sẽ tưởng rằng có người ở trên giấy da trâu viết một đống chữ. Nhưng Trần Nghi Dương bằng vào chính mình văn vật tri thức, vẫn là đánh giá ra loại này trang giấy hẳn là cổ đại tờ giấy. Bởi vì bảo tồn quá mức hoàn hảo, cho nên nhìn xem cùng mới một dạng. Trước mắt cái này trộm mộ lấy ra chương này đại tống trên tuyên chỉ viết nội dung, hẳn là một cái gọi từ vị lễ đại tống quan viên ghi chép bạch cáo thân. Cái gọi là cáo thân là đại tống đại biểu cá nhân thân phận một loại quan phương văn thư, dùng để hướng người khác chứng minh quan viên này thân phận dùng. Ghi chép trắng có ý tứ là, bởi vì cáo thân chỉ có một phần, một khi hư hao rất khó lại để cho triều đình phát một phần, cho nên quan viên cần chính mình sao chép một phần cáo thân dùng để lưu thực chất. Đại tống ghi chép trắng tại sao chép sau đó, có thể để tương quan bộ môn xác minh tiếp đó nắp hư án, cùng lúc đầu cáo thân nắm giữ ngang hàng tác dụng, coi là quan phương hữu hiệu phó bản, cho nên cũng xưng là ghi chép bạch cáo thân. Trước mắt phần này văn thư chính là một phần ghi chép bạch cáo thân, sử dụng chữ nhỏ viết thành, cho dù người hiện đại đọc lấy tới cũng không hề khó khăn. Cái này văn thư chữ phía trên cùng nội dung đều nhìn cùng đại tống giống nhau như lúc, nhưng chính là Thái Tân. Cũng khó trách liên tục hai nhà cơ quan giám định cho rằng cái đồ chơi này là giả. Trần Nghi Dương nếu không phải là sớm biết, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, cũng tuyệt đối cho rằng đây là hàng giả. Từ bị lễ văn thư đồ, đồ bị ghi chép trắng sắc vàng. Thái Tân a. Trần Nghi Dương sau khi xem xong không khỏi cảm khái một tiếng. Đúng, chính là Thái Tân những cái kia phòng đấu giá người cũng là nói như vậy. Chúng ta còn tìm tưởng nhớ muốn hay không tìm người chuyên môn làm cũ xem bán chạy ra ngoài không? Đừng. Người này câu nói này nói xong, Trần Nghi Dương tâm đều run lên một cái. Mới mẹ nó có giá trị a, loại này mới cùng mới viết một dạng đại tống văn thư, liền Trần Nghi Dương đều chưa thấy qua, cũng không nghe nói qua. Đây cũng không phải là giá trị liên thành vấn đề, là một khi hư hao, cái kia tất cả liên quan nhà nghiên cứu vừa nghĩ tới đều phải tức giận đấm ngực. Phòng đấu giá người không biết hàng nhưng ta biết một chút chuyên môn làm điều này chuyên gia, bọn hắn tuyệt đối có thể nhìn ra thật giả. Trong tay các ngươi có bao nhiêu, ta nghĩ muốn hết. Muốn hết. Hai người cẩn thận suy tư một chút. Nói thật, đem trộm mộ tới đồ vật duy nhất một lần toàn bộ dụ được đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà dạng này cũng có bại lộ phong hiểm. Bất quá bởi vì nhóm này văn thư tương đối đặc thủ, Thái Tân dẫn đến người bình thường không cho rằng thật sự. Cho nên nếu như Trần Nghi Dương thật có thể muốn hết, cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế là hai người đã nói lời nói thật. Hết thảy 17 quyển đều nói một tờ tống chỉ, 12 hoàng kim. Chúng ta cứ dựa theo cái giá tiền này ra bán, như thế nào? Chương 372, Nam Tống Tử Bị Lễ Văn Thư. Chương 372, Nam Tống Tử Bị Lễ Văn Thư. Ngươi cái này cũng có chút không tử tế. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn trong tay văn vật, nghĩ nghĩ nói, ngươi nhóm này bản thảo đích xác Thái Tân. Ta tín nhiệm lao ca ngươi, cho rằng đây là sự thực. Nhưng mà người khác không cho là như vậy à, ta còn phải nhờ quan hệ tìm chuyên gia, ở trong đó phong hiểm rất lớn. Vậy ngươi nói cái giá cả? Giá tổng cộng 16 quyển bản thảo tổng cộng 1000 vạn. Trần Nghi Dương báo xong giá cả về sau, hai cái trộm mộ lao ca liếc nhau một cái. Cái giá tiền này so với chân chính tống sử bản thảo giá cả tới nói thấp nhiều lắm. Đừng nói là 16 quyển bèn bèn một quyển đại tống bản thảo giá cả cũng không chỉ 1000 vạn. Bất quá cũng đúng như là Trần Nghi Dương nói như vậy, bọn hắn đem nhóm này đại tống bản thảo hai lần đưa đến cơ quan giám định, kết quả hai lần đều bị giám định là giả. Trần Nghi Dương mua trong tay bọn họ bản thảo là nhìn ra hai người trộm mộ thân phận, cho nên đối với hai người bọn họ đồ trong tay xem trọng. Bất quá thật muốn đem nhóm này bản thảo bán đi, đoán chừng cũng cần đả thông không thiếu quan hệ, hao phí rất nhiều thời gian. Một người 1000 vạn. Hai cái này trộm mộ vẫn là không cam lòng tâm chỉ có ngần ấy tiền đem 16 quyển đại tống văn vật bán đi. Đi. Trần Nghi Dương cũng sợ đàm luận lâu xảy ra ngoài ý muốn. Tiền này như thế nào cho các ngươi, ta phân mấy đám lấy tiền mặt, hay là trực tiếp dùng nước ngoài trương mục gọi cho các ngươi? Nước ngoài tài khoản, chúng ta không có a. Hai cái này trộm mộ xem xét chính là giữa đường xuất ra, không có nhiều con đường cùng nhân mạch. Vận khí bạo tăng móc cái tiểu mộ, kết quả mộ chủ nhân mặc dù tại Tống Triều là không nổi danh tiểu nhân vật, nhưng lại tại hạ táng thời điểm dòng dã mang theo 16 quyển bản thảo, hơn nữa còn không biết như thế nào bảo tồn, thế mà làm cho những này bản thảo cùng mới một dạng. Điều này sẽ đưa đến hai người căn bản không có con đường đem những thứ này bản thảo bán đi. Bây giờ Trần Nghi Dương đưa ra dùng nước ngoài tài khoản trả tiền, hai người này cũng không có nước ngoài tài khoản thu khoản. Cái kia, cho các ngươi tiền mặt. Bất quá 2000 vạn tiền mặt, ta phải cần một khoảng thời gian mới có thể gom góp. Tiền mặt, 2000 vạn tiền mặt chúng ta nghiệm thế nào, vạn nhất ngươi cho chúng ta tiền giả làm sao bây giờ? Vậy ta như thế nào trả tiền? Trần Nghi Dương đều có chút bất đắc dĩ. Như vậy đi, hai chúng ta chọn hai bộ phòng ở, ngươi tới đỡ tiểu. Giao xong về sau, tiền còn lại trực tiếp đánh tới chúng ta trong tài khoản là được rồi. Đi, không có vấn đề. Trần Nghi Dương dứt khoát gật đầu. Cái này hai trộm mộ là thực sự không sợ bị bắt a, nếu đã như thế cũng thuận tiện hắn, dùng thủ đoạn khác trả tiền, nói không chừng về sau hai người này bị bắt tổn thất của mình đều bất không trở lại. Nói điều kiện xong về sau, Trần Nghi Dương trả trước một bút tiền đặt cọc, hai người cũng trực tiếp cho một quyển bản thảo cho Trần Nghi Dương. Trở lại khách sạn về sau, Trần Nghi Dương cho sử chuyên gia đánh video điện thoại. Trần Tổng, lại thu đến thứ tốt gì? Sử chuyên gia hiếu kỳ hỏi thăm. Người xem một chút. Trần Nghi Dương trực tiếp đem vừa rồi nhận được từ vị lễ ghi chép bạch cáo thân cùng ghi chép trắng xá vàng đưa cho sử chuyên gia nhìn. Ta xem một chút nội dung a. Sử chuyên gia xuyên thấu qua màn hình nhìn một chút, tiếp đó mở miệng nói ra, đây là một cái đại tống trung hạ tầng quan viên lưu giữ ghi chép chẳng a, rất có giá trị nghiên cứu. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Trần Nghi Dương ho khan một tiếng. Còn có cái gì? Sử chuyên gia lại nhìn một chút, tiếp đó rồi mới lên tiếng, ngươi cái này giấy giống như cũng không tầm thường a, bắt trước đại tống tờ giấy. Bắt trước mới như vậy, lấy Trần tổng ánh mắt, hẳn sẽ không mua như thế giả mô phỏng bản thảo a. Tính toán, ta lại tìm chuyên gia khác xem một chút đi. Trần Nghi Dương nhìn thấy sử chuyên gia không nhìn ra, liền chuẩn bị tắt video điện thoại. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Sử chuyên gia nói tiếp, những thứ này bản thảo hẳn không phải là đơn độc bị tìm được à, có hay không càng nhiều để cho ta nhìn một chút. Còn có một số. Trần Nghi Dương nói xong lại mở ra một chút bản thảo để cho sử chuyên gia nhìn. Từ vị lễ người này trước đây xác thực chưa nghe nói qua, trước kia đủ loại đại tống trong điện tịch cũng không có ghi chép, nhưng mà ngươi cái này cuốn bản thảo bên trong, có một tấm phía trên là từ vị lễ quan trí, cũng chính là cái này từ vị lễ vì hắn phu nhân Lâm Chỗ Bưng biết quan trí, phía trên nói từ vị lễ phụ thân của hắn là Từ Ban Hiến, đây cũng là một danh nhân. Từ Ban Hiến. Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút, tựa hồ chưa nghe nói qua cái tên này. Từ Bang Hiến là đại tống Thiệu Hy 4 năm khoa cử lễ bộ tên thứ nhất, đồng thời cũng là nam tống nổi tiếng nhà tư tưởng, văn học gia. Cái kia nhìn, cái này từ vị lễ nhân sinh kinh nghiệm vẫn là rất có giá trị nghiên cứu. Đúng. Sử chuyên gia nói, chính là những nội dung này không biết là chân thực lưu truyền xuống hay là người khác biên. Nếu như là thật sự, cái kia quá có giá trị nghiên cứu. Như vậy đi, ngài nhìn lại một chút. Trần Nghi Dương quyết định lại cho sử chuyên gia một cơ hội. Nhìn lại một chút. Sử chuyên gia biết Trần Nghi Dương đây là trong lời nói có hàm ý, nhưng chính là nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Cái này giấy cũng quá mới. chờ đã. Sử chuyên gia nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa nói, Nam Tống thời kỳ, mọi người đối với mộ thất truy cầu bị kín, kiên cố, chôn sâu, chống phân hủy, cho nên đại tống mộ huyệt chỉ cần không bị trộm mộ phá hư qua, bên trong bình thường đều bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Nếu như cái này từ vị lễ mộ thất áp dụng vôi vữa lấp xây, thêm nữa bị kín phiến đá, quan tài hoàn chỉnh, vậy những này chôn theo văn thư hẳn sẽ không chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng cũng không thể giống mới a, ta suy nghĩ lại một chút. Sử chuyên gia suy tư 2-3 phút, tiếp đó lần nữa mở miệng nói ra, nếu như những thứ này văn thư bên ngoài bày tỏ phong sát mà nói, cái kia đừng nói mấy trăm năm, liền xem như mấy ngàn năm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, bảo tồn sẽ cùng mới một dạng. Cái này sử chuyên gia lợi hại A Trần Nghi Dương kỳ thực cũng không biết vì cái gì cái kia hai cái trộm mộ lấy ra bản thảo mới tinh như vậy, bây giờ trải qua sử chuyên gia một trận giảng giải, chung quy là hiểu rồi. Cũng coi như biết cái này 16 quyển đại tống bản thảo có thể bảo tồn đến bây giờ có bao nhiêu không dễ dàng. Đại tống mộ huyệt cấu tạo tăng thêm thích hợp cảnh vật chung quanh, lại thêm vẫn không có bị bạo lực phá hư qua cùng văn thư mặt ngoài đều phong sát. Này mới khiến những thứ này bản thảo trải qua ngàn năm vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu. Sử chuyên gia sau khi nói xong, chính mình cũng kịp phản ứng. Những thứ này bản thảo hết thể có bao nhiêu cuốn? Nếu quả thật chính là đại tống bản thảo, cái kia giá trị nghiên cứu cũng quá lớn. Hết thể 16 quyển ta đã thanh toán tiền đặt cọc. Chờ cái này một số người đem bản thảo trước tiên giao ra về sau ta chuẩn bị lại báo cảnh sát. Không được, vạn nhất còn có vật gì khác, ngươi trực tiếp báo cảnh sát dễ dàng đả thảo kinh xả. Như vậy đi, ta bên này trước tiên người liên hệ, ngươi bên kia trước tiên đem bản thảo mua về. Từ bị lễ mộ hẳn là tại tỉnh Giang Nam khu vực, cái này một số người cầm tiền đoán chừng hay là muốn về nhà. Chờ bọn hắn về nhà về sau lại bắt người, nhìn một chút có còn hay không khác văn vật, thuận tiện đem mộ huyệt bảo vệ. Đi. Trần Nghi Dương bên này gật đầu một cái. Dạng này thao tác cũng có thể đem chính mình khai ra, có sử chuyên gia trợ giúp, cảnh sát bên kia có thể dùng lý do khác bắt người, đến lúc đó hai cái này trộm mộ cho dù là vào tù mà lại sẽ không nghĩ tới là Trần Nghi Dương bên này xảy ra vấn đề. Chương 373, cùng Cường Ca cùng một chỗ đưa cơm hộp. Chương 373, cùng Cường Ca cùng một chỗ đưa cơm hộp. Vài ngày sau, hai cái trộm mộ đem toàn bộ 16 quyển bản thảo đều đưa cho Trần Nghi Dương. Sử chuyên gia bản thân mang theo mấy cái chuyên gia cũng chạy tới đế đô tới xem xét bản thảo. Cáo thân 10 đạo, sắc vàng 11 đạo, cứ án sách 80 thì, hết thảy 4 vạn hơn chữ. Một cái bình thường Nam Tống quan viên từ bước vào hoạn lộ lên, từ tầng dưới chốt đến trung tầng, từ chỗ đến trung ương, một đời đảm nhiệm tất cả chức quan cùng lên chức con đường đều bị đi lại. Cái này quá hiếm thấy a. Một đám chuyên gia chờ tại trong tiểu điếm một bên thưởng thức bản thảo, một bên nhịn không được phát ra tán thưởng. Từ bị lễ từ gia định 14 năm bắt đầu, lấy nhận vụ lang chức vị tiến vào quan trường, tiếp đó tại 31 năm sau, lấy hướng tán đại phu biết tin châu chức vị chết ở bổ nhiệm. Trong thời gian này tất cả lên chức văn thư, khảo hạch bảng biểu, cùng với cho thân hữu biết giấy bảo lãnh các loại nội dung, toàn bộ đều bị đi lại. Những nội dung này so ghi chép những thứ này văn tự bản thân tống chỉ còn muốn đáng tiền. Ta nghĩ ra rồi phía trước ở nơi nào gặp qua danh tự này. Sử chuyên gia mang tới một cái tống sử chuyên gia mở miệng nói ra, hắn khi biết tin châu, tống sử, nhu tử tài truyền đã từng ghi chép nói, tin châu phòng thủ từ gọi là lễ làm theo kinh giới hà khắc cấp bách, lại lấy sống lưng trượng tương đối thuốc dục khoa, dân nói kêu gọi nhau tập hợp vì loạn. Từ mới lời tại bên trên, lập chí kinh giới, trích gọi là lễ. Nói đúng là người này tại tin châu bổ nhiệm, bởi vì tương đối khắc nghiệt, ép dân nói tất cả đứng lên tạo phản, náo động lên nhiều loạn lớn, cho nên nhận lấy xử phạt. Khó trách hắn cha là từ bang hiến, hắn cuối cùng mới bất quá là một cái tin châu phòng thủ. Sử chuyên gia cũng biết rõ vì cái gì từ vị lễ cha như vậy nổi danh, từ vị lễ bản thân ở quan trường lẫn vào tầm thường nguyên nhân. Ta nói mấy vị chuyên gia. Trần Nghi Dương ở một bên nhìn xem mấy cái này chuyên gia chuyên tâm thảo luận, bất đắc dĩ nói, đế đô nhiều như vậy lịch sử viện nghiên cứu, cái nào viện nghiên cứu điều kiện đều phải so với khách sạn muốn tốt hơn nhiều a, nếu không thì chúng ta mang theo những thứ này bản thảo đi trước viện nghiên cứu, đợi đến cái kia hai cái trộm mộ bị bắt được về sau lại mang về Lâm An. Vậy cũng không được. Mấy cái chuyên gia nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, lập tức cùng nhau lắc đầu. Nếu để cho đế đô đám người kia biết nhóm này văn vật, chúng ta có thể hay không thuận lợi mang ra đế đô đều không nhất định chứ. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta mấy cái liền nghiên cứu tư cách cũng không có. Tại cướp đoạt văn vật phương diện này, đế đô viện bảo tàng danh tiếng cũng không tính quá tốt. Trên rất nhiều nơi nhà bảo tàng sợ nhất nghe được đế đô nhà bảo tàng muốn phân phối văn vật cầm lấy đi nghiên cứu. Sử chuyên gia tự nhiên không có khả năng tại nhóm này bản thảo bị trở về Lâm An phía trước để cho đế đô vòng tròn bên trong chuyên gia biết nhóm này bản thảo tồn tại. Đối với cái này Trần Nghi Dương ngược lại không nói thêm cái gì. Mặc dù nhóm này bản thảo là hắn nhặt nhạnh chỗ tốt mua được, nhưng mà như thế hiếm thấy cùng có giá trị nghiên cứu đồ vật, hắn đương nhiên không có khả năng cầm lại chính mình trong phòng cất giữ. Thế là Trần Nghi Dương cho những chuyên gia này dứt khoát cũng mở phòng khách sạn, tiếp đó chính hắn thì chạy đi tìm Trương Ngọc Linh. Mấy ngày đi qua, Gấm Đông bên kia cuối cùng toàn bộ xử lý tốt cùng Trần Nghi Dương hợp tác quá trình. Song phương ký xong hợp đồng về sau, Lưu Cường Tây chủ động hỏi Trần Nghi Dương phía trước ngươi nói ký xong hợp đồng về sau sẽ cho ta xách một cái tiểu yêu cầu, là yêu cầu gì? Cùng ta cùng một chỗ chạy mấy ngày chuyển phát nhanh, thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống a. Trần Nghi Dương trịnh trọng việc nói. A, Cường ca có chút ngộng. Hắn bạn không nghĩ tới Trần Nghi Dương cư nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Mặc dù hắn là nghèo khổ xuất thân, nhưng mà tốt nghiệp đại học về sau cuộc sống của hắn liền vượt qua càng tốt, rất nhiều năm không có xuống nhất tuyến công tác. Vì phối hợp tuyên truyền a. Trần Nghi Dương giải thích nói, hai người chúng ta hùn vốn làm tức thời bán lẻ cùng chuyển phát nhanh, như thế nào nhanh nhất khai hỏa danh tiếng. Hiểu rồi. Lưu Cường Tây trong nháy mắt biết Trần Nghi Dương là có ý gì. có thể có cái gì so đại lão bản tự mình cưỡi xe đi đưa cơm hộp có thể tạo được quảng cáo hiệu quả lớn đâu.
Cũng được, không có vấn đề, người an bài thời gian, hai chúng ta đi chạy.
Nhưng mà ta sớm đã nói, tất nhiên phải làm dáng chúng ta liền làm thật một điểm.
Lưu Cường Tây hướng về phía Trần Nghi Dương nói, thật tiến đường, thật chạy, toàn trình ngoại trừ bảo tiêu cùng quay chụp nhân viên, không cùng những người khác.
Không có vấn đề.
Trần Nghi Dương bên này cũng là quả quyết gật đầu. Hắn sở dĩ nói ra ý nghĩ này, chủ yếu là vì tiết kiệm một chút tiền quảng cáo. Mặc dù bây giờ cùng Gấm Đông hợp tác, nhưng là bởi vì cổ phần nguyên nhân, Gấm Đông bên kia đầu nhập bao nhiêu tiền, hắn cũng phải đầu nhập bao nhiêu tiền. Cho nên dùng loại này tuyên truyền phương pháp, có thể tiết kiệm số lớn tài chính. Lưu Cường Tây cũng không giả mồm. Xác định rõ phương thức tuyên truyền sau đó, hắn lập tức hẹn Trần Nghi Dương mấy người tức thời bán lẻ cùng Gấm Đông chuyển phát nhanh vừa lên mạng, hai người liền bắt đầu chạy đơn. Trần Nghi Dương cùng Lưu Cường Tây hai phe hợp tác tại giai đoạn trước cũng không có làm quá nhiều tuyên truyền, mục đích chủ yếu chính là vì chờ Trần Nghi Dương cùng Lưu Cường Tây đưa xong chuyển phát nhanh sau đó, có tuyên truyền tài liệu lại bắt đầu bỏ tiền. Nhưng loại chuyện này không gạt được nghiệp nội nhân sĩ. Trần Nghi Dương bên này cùng Gấm Đông hợp đồng một khi ký xong, Nô trưởng Tuần điện thoại đánh liền tới.
Nô ca, như thế nào có thời gian liên hệ ta hả?
Trần Nghi Dương hỏi.
Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Gấm Đông hợp tác?
Đúng.
Cái kia từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền căn bản không có ý định đem tức thời bán lẻ bán cho xấu đoàn a?
Không có.
Chuyện này Trần Nghi Dương nơi nào sẽ thừa nhận, hắn ngụy biện nói, ta vừa mới bắt đầu là nghi bán, nhưng Á Lực không phải cũng vào sân sao? Ta xem xét Á Lực cũng nghĩ mua, hơn nữa hai bên điều kiện cũng càng mở càng cao, lại càng phát giác hạng mục này vô cùng có tiền cảnh, cho nên liền dứt khoát nghĩ mình làm.
Ngươi a ngươi, không nghĩ tới lần này ta bị ngươi chuẩn đi.
Nô trưởng Tuần cũng có chút im lặng.
Bất quá xấu đoàn là độc lập vận doanh, Đăng Húc cũng chỉ là đại cổ đông,
cho nên Trần Nghi Dương hành động đối với Đăng Húc tới nói không có gì tổn thương.
Nô trưởng Tuần gọi điện thoại tới đều chỉ là vì cho xấu đoàn người bên kia một cái công đạo.
Bây giờ nghe Trần Nghi Dương nói như vậy, cũng lười quản.
Đúng.
Nô trưởng Tuần nhớ tới một chuyện khác, thế là mở miệng hỏi Trần Nghi Dương đạo, chúng ta tại Thái Lan chuyện bên kia có tiến triển?
Ngươi gần nhất có thời gian không có, ta để cho người ta cùng ngươi hồi báo một chút.
Mấy ngày nay không có thời gian.
Trần Nghi Dương ăn ngay nói thật.
Ngươi mấy ngày nay đang bận rộn gì đâu?
Nô trưởng Tuần có chút hiếu kỳ.
Ta cùng Lưu Cường Tây Lưu Tổng mấy ngày nay phải cùng một chỗ đưa cơm hộp, đưa xong sau đó liền có thời gian, đến lúc đó chúng ta hẹn lại.
Thần kinh.
Nô trưởng Tuần cho là Trần Nghi Dương đùa thôi, thế là trực tiếp cúp điện thoại.
Cường ca.
Trần Nghi Dương bên này dập máy Nô trưởng Tuần điện thoại về sau, cười chạy bằng điện xe gắn máy Trần Nghi Dương nhìn xem trước mặt Lưu Cường Tây hỏi, người bên kia còn có mấy đơn à?
Còn có hai đơn, bất quá ở chung với nhau, ta có thể cùng một chỗ đưa.
Ta bên này lại tiếp một đơn.
Trần Nghi Dương hướng về phía Lưu Cường Tây nói, nếu không thì ngươi trước tiên đem ta trước đây cái kia một đơn cũng giúp đỡ đưa.
Cũng được.
Lưu Cường Tây từ Trần Nghi Dương ở đây nhận lấy túi sách đựng thức ăn, gật đầu đáp ứng.
Chương 374, có chuyển phát nhanh viên tại tiệm cơm thổi như bức. Chương 374, có chuyển phát nhanh viên tại tiệm cơm thổi như bức. Dương Vũ là một cái sinh viên năm thứ tư, bởi vì tới gần tốt nghiệp cần tìm việc làm đơn vị thực tập, cho nên mấy ngày nay đều chạy ở bên ngoài. Gia đình hắn điều kiện đồng dạng, vì tiết kiệm tiền đứa thích tại những cái kia chi phí hiệu quả tương đối cao quán cơm nhỏ ăn cơm. Hôm nay hắn như thường lệ đi tới chính mình thường đi quán ăn nhỏ kia điểm cái cơm đồn gì. Hắn đang ngồi ở trên ghế đắc ý ăn đâu, tiếp đó liền nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện.
Tương lai ta hy vọng chúng ta làm toàn chức chuyển phát nhanh huynh đệ có thể vượt qua 100 vạn người, hơn nữa cái này 100 vạn người, ta đều muốn cho bọn hắn hơn 5 hiểm một kim, dạng này đợi đến bọn hắn về sau già, về hưu, đều có thể có tiền dưỡng lão.
Khoác lác gì bước đâu, đưa cơm hộp còn có thể có 5 hiểm một kim.
Đã coi như là nửa chân đạp đến vào xã hội, bị tất cả công ty mở tiền lương thấp, yêu cầu tăng ca chờ điều kiện đánh đập qua. Dương Vũ nghiêng đầu nhìn lại. Phát hiện một cái 40-50 tuổi trung niên lão nam nhân đang giơ chén rượu cho một đám chuyển phát nhanh viên làm diễn thuyết. Đây là uống nhiều a? Dương Vũ trong lòng một bên nghĩ, một bên thuận tay ghi chép video phát ở chính mình ký túc xá trong đám.
Các minh đệ, ta vừa rồi lúc ăn cơm có cái chuyển phát nhanh viên đang khoác lác bước, nói là muốn cho 100 vạn chuyển phát nhanh viên hơn 5 hiểm một kim.
Người này dung mạo rất giống Lưu Cường Tây a.
Có cái cùng phòng nhìn xuống video phê bình nói,
lớn lên giống, khí chất không giống.
Khí chất này nhìn xem giống như là chạy một thiên ngoại bán, bị sinh hoạt đánh đập nửa chết nửa sống bộ dáng.
Rất nhanh, Dương Vũ ăn cơm xong chuẩn bị rời đi. Kết quả tiệm cơm cửa ra vào lại đi tới một người mặc chuyển phát nhanh quần áo người trẻ tuổi. Người này dáng dấp như thế nào giống như là Trần Nghi Dương.
Dương Vũ có chút kỳ quái.
Trần Nghi Dương bây giờ mặc dù còn không bằng Hai Mã, Lôi Quân, Lưu Cường Tây các loại giới kinh doanh lão đại ca nổi danh, nhưng mà trong thế hệ tuổi trẻ vẫn tương đối nổi tiếng. Chủ yếu là lại hôn ngành giải trí, lại hôn thương nghiệp vòng, còn đầu tư rất nhiều công nghệ cao hạng mục. Thuộc về là người trẻ tuổi trong lòng tấm gương. Lại thêm một chút ngành giải trí marketing hảo, mỗi ngày tung tin đồn nhảm có nữ minh tinh cùng Trần Nghi Dương qua lại, cho nên tài nguyên mới tốt. Dẫn đến rất nhiều người thật sự lấy Trần Nghi Dương tại ngành giải trí muốn ngủ ai liền ngủ ai. Khiến cho Trần Nghi Dương có đôi khi tự nhìn đến liên quan tin tức, đều thật sự muốn hẹn mấy cái nữ minh tinh. Nhưng mà cân nhắc đến nhưng phàm là thành danh nữ minh tinh, cái nào không phải có 800 cái tâm nhắn tử, dính vào dễ dàng thoát khỏi nhưng là khó rồi. Cho nên cũng liền từ bỏ. Mấy năm này tập tục không thể so với trước đó.
Trần Nghi Dương cũng không muốn giống Cường ca như thế là xe.
Các ngươi cái này ăn cơm không đợi ta à?
Trần Nghi Dương tại hạ ban phía trước nhiều tiếp hai đơn, lại bởi vì chưa quen thủ lộ, cho nên bây giờ mới đổi tới tiệm cơm.
Lúc này Lưu Cường Tây diễn thuyết cũng đã kết thúc. Mặc dù Trần Nghi Dương không biết Lưu Cường Tây nói thứ gì,
nhưng mà hắn lúc mới vừa mới tiến vào, liền thấy mấy cái nguyên bản mặc no rồi sao hoặc xấu đoàn quần áo chuyển phát nhanh viên lúc này đều cho mình phủ thêm một thân gấm đông chuyển phát nhanh quần áo đỏ, liền biết Cường ca diễn thuyết nội dung hẳn là rất chất phát chân thực. Trần tổng tới, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này là chúng ta gấm đông đồng bạn hợp tác. Lưu Cường Tây chỉ vào Trần Nghi Dương nói, hắn nhưng là vỗ bộ ngực cho ta bảo đảm, cái nào chuyển phát nhanh viên năm hiểm một kim nếu là không có tiền liền giao, hắn tự móc tiền túi bộ tốt. Ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn. Trần Nghi Dương không chút do dự nói, chỉ cần là tại chúng ta bình đài làm toàn chức chuyển phát nhanh viên, mặc kệ là chuyển phát nhanh vẫn là tức thời bán lẻ, đều cam đoan sẽ có năm hiểm một kim. Trần Nghi Dương nói xong rời cái ghế ngồi xuống. Hôm nay ở đây đang ngồi cũng là đường đường chính chính chuyển phát nhanh viên. Trần Nghi Dương cũng hy vọng có thể từ bọn hắn ở đây nghe một chút nhất tuyến chuyển phát nhanh viên cảm thụ. Thế là hắn mở miệng do hỏi, đúng, các vị đại ca, chúng ta cái này gấm đông chuyển phát nhanh, tức thời bán lẻ cũng tới tuyến mấy ngày, các ngươi thực tế thể nghiệm một chút tới cảm thụ như thế nào a? Ta bên này có cái cần thật gặp. Một cái chừng 40 tuổi đại ca nói, ta trước tiên là làm lập trình viên, bị ưu hóa về sau liền đi ra liên hệ giao dịch bán. Ta bên này thể nghiệm một chút chúng ta cái này chuyển phát nhanh phần mềm a, vẹn vẹn từ chúng ta chuyển phát nhanh viên góc độ đến xem, tức thời bán lẻ phần mềm vẫn có một ít khuyết điểm, không bằng xấu đoàn chuyển phát nhanh viên quả nhiên phần mềm. Ngài nói kỹ càng một chút. Trần Nghi Dương vội vàng cho người đại ca này mời một ly bia. Đệ nhất, chính là cái này hướng dẫn không phải rất rõ ràng. Xấu đoàn phần mềm con đường kế hoạch là phi thường nhanh nhẹn cùng chính xác, cho dù là không biết đường, đi theo nhân gia hướng dẫn đi, cũng là có thể đi đến cụ thể địa phương. Nhưng mà chúng ta phần mềm này một khi đến địa hình phức tạp chỗ, dễ dàng định vị sai chỗ, hoặc lầm trên dưới tầng lầu. Hiểu rồi. Trần Nghi Dương biết vấn đề này kỳ thực là tương đối nghiêm trọng, bởi vì chuyển phát nhanh viên là một cái di động tính chất rất lớn việc làm. Rất nhiều người tại thất nghiệp trong lúc đó vì quá độ, đều biết lựa chọn làm một đoạn thời gian chuyển phát nhanh viên. Những người này xác thực không sao biết đường, cần dựa vào chuyển phát nhanh phần mềm bên trên hướng dẫn. Chúng ta sau này sẽ cùng một chút tương đối lớn hướng dẫn phần mềm hợp tác, giải quyết cái vấn đề này. Trần Nghi Dương lúc này cam đoan. Cái này lão ca đằng sau lại nói mấy cái có quan hệ với phần mềm phương diện đề nghị, Trần Nghi Dương nghe xong về sau cảm thấy đề nghị này đều vô cùng đúng trọng tâm, cần kịp thời ưu hóa, đến cho chuyển phát nhanh viên cực kỳ tốt thể nghiệm. Thế là Trần Nghi Dương cùng cái này lão ca tăng thêm một chút phương thức liên lạc, về sau thuận tiện tùy thời liên hệ. Rất nhanh, liên hoan kết thúc, Trần Nghi Dương cùng Lưu Cường Tây cùng với những cái khác chuyển phát nhanh viên chào hỏi nói tạm biệt về sau, Trần Nghi Dương đang chuẩn bị lên xe rời đi, Lưu Cường Tây lại đột nhiên mở miệng nói ra, nếu không thì trò chuyện tiếp một trò chuyện. Đi. Trần Nghi Dương dứt khoát liền cùng Lưu Cường Tây ngồi ở bên đường. Hơn 20 năm trước, ta ở chính giữa quan thôn bán CD thời điểm, còn thường xuyên ôm một cái dương lớn đi cho người ta đưa hàng. Mấy ngày nay đưa cơm hộp, ngược lại để ta tìm về một chút lúc còn trẻ cảm giác. Mặc kệ ngươi lúc kia vẫn là bây giờ lúc này, kỳ thực tâm tính cùng bọn này đường đường chính chính chuyển phát nhanh viên tâm tính cũng là không giống nhau. Trần Nghi Dương cũng khó phải cùng Lưu Cường Tây xuất phát từ tâm căn nói, ngươi khi đó đưa cơm hộp, mặc kệ nhiều đắng nhiều mệt mỏi, tiền kiếm cũng là chính mình. Hơn nữa không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể nhìn thấy tương lai tiền cảnh, là cảm thấy chính mình khổ cực như vậy, tương lai là có thể làm thật lớn. Nhưng kỳ thực hiện tại rất nhiều chuyển phát nhanh viên làm cái nghề này, hoàn toàn là bởi vì tìm không thấy những đường ra khác, mới lựa chọn làm cái nghề nghiệp này. Cho nên bọn hắn không muốn nghe cái gì tương lai tiền cảnh, phát triển các loại hư thoại, lấy đến trong tay tiền mới là chân thật nhất. Chúng ta làm cái nghề này, về sau nhất định muốn nhớ kỹ, không cần nhiều tuyên truyền những thứ khác, liền tuyên truyền chúng ta có thể cho đến trong tay bọn họ tiền có bao nhiêu. Đi, biết. Lưu Cường Tây điểm gật đầu. Bước vào chuyển phát nhanh ngành nghề, mặc kệ đối với Lưu Cường Tây vẫn là Trần Nghi Dương tới nói, cũng là một cái cực kỳ trọng yếu quyết định. Một khi tương lai bọn hắn thật có thể làm đến nuôi được 100 vạn cấp bậc toàn chức chuyển phát nhanh viên, vậy coi như thật là nhân dân nhà tư bản, chỉ cần bất luận làm, tương đương tay cầm miễn tử kim bài. Chương 375, Tần Hán thời kỳ nham vẽ chương 375, Tần Hán thời kỳ nham vẽ đưa cơm hộp cùng tiện thân, mặc dù cũng là vận động, nhưng cái này cường độ thật sự không giống nhau. Rất lâu không có như thế chạy qua Trần Nghi Dương tại liền với đưa mấy ngày chuyển phát nhanh về sau, cũng không thể không chạy mau tới Trương Ngọc Linh ở đây tiếp nhận xóa bóp. Một bên hưởng thụ Trương Ngọc Linh phục vụ, Trần Nghi Dương vừa lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn. Hôm nay tình báo, cổ lão nham vẽ, Đế Đô khu vực ngoại thành một chỗ trong đống đá, có dấu một cái Tần Hán thời kỳ nham họa. Lấy được nên nham họa liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Liên quan vật phẩm cùng địa điểm hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Tần Hán thời kỳ nham họa. Trần Nghi Dương nhìn nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo về sau, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi lấy một chút. Mặc dù loại này nham họa làm văn vật tới nói không thể nào đáng tiền, nhưng mà nói không chừng có giá trị nghiên cứu đâu. Thế là tại xế chiều hắn lái xe đã tới nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói chỗ. Đây là một mảnh tương đối địa phương vắng lặng, bởi vì địa chất không tốt lại thêm khoảng cách Đế Đô nội thành quá xa, cho nên cơ bản không chút khai phát qua. Trần Nghi Dương một người tại trong đống đá lật ra nửa ngày, cuối cùng là tìm được nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói cái kia nham họa. Tiếp đó, cả người hắn có chút ngộng. Nói thật, nếu không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng cái đồ chơi này lại là Tần Hán thời kỳ mọi người khác. Bởi vì bức họa này cũng quá giống là hồi nhỏ hắn cùng tiểu đồng bọn làm quái vẽ loại kia đinh lão đầu. Tần Hán thời kỳ nham họa đồ. Cái này nham họa hẳn là cái nào công tượng, thậm chí chính là tiểu hài lúc buồn chán vẽ. Bất quá trải qua mấy ngàn năm thế mà hoàn chỉnh bảo tồn lại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thế là Trần Nghi Dương mang theo cái này nham họa đi phía trước đặt khách sạn, chuẩn bị tìm sử chuyên gia xem. Bất quá vừa mới đến cửa tiểu điếm, liền phát hiện ở đây vây quanh một đống người. Sử chuyên gia mang theo mấy cái thân thể khỏe mạnh chuyên gia đang cùng một đám lão đầu giằng co. Trên thực tế hai bên cũng là niên linh rất lớn lao đầu hoặc hơi già đầu. Đây là làm sao? Trần Nghi Dương đi qua tò mò hỏi. Tiểu tử, ta biết ngươi a lần trước từ nước Nga làm tới Liêu chữ lớn biết Liêu thực lục, chính là ngươi giúp một tay a. Một cái lao đầu đi đến bên cạnh Trần Nghi Dương hỏi thăm. Trần Nghi Dương nhìn lão nhân ra kia một mắt, nghĩ tới, người này hẳn là từ Hiểu Thịnh một cái sư gia. Phía trước hắn từ nước Nga mua được Liêu thực lục liền giao cho vị này chuyên gia viện nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu. Lão gia gia, chúng ta đem lời nói rõ ràng ra a, cái kia bản Liêu thực lục là ta mua được, là ta đồ vật, bây giờ là tạm thời cho các ngươi mượn nghiên cứu. Trần Nghi Dương nhanh chóng cùng bị lão đại này ra cường điệu cái kia bản Liêu thực lục quyền sở hữu. Liêu thực lục cũng là Trần tổng ngài làm tới. Sử chuyên gia nghe được Liêu thực lục mấy chữ này lập tức liền kích động. Phía trước chúng ta hy vọng có thể phái người tới Đế Đô nghiên cứu một chút, cái này một số người đều không đồng ý đâu. Thứ cảm tình này là chúng ta Lâm An bản địa xí nghiệp ra tìm trở về. Ách, ta bên kia có một so một bản sao, quay đầu cho các ngươi viện nghiên cứu một phần a. Trần Nghi Dương mau đem cái đề tài này giật ra. Đúng, ngươi lần này là không phải lại lấy được vật gì tốt. Vừa rồi Đế Đô vị kia chuyên gia tiếp lấy hỏi thăm Trần Nghi Dương đạo, ta một cái học sinh nói với ta, Lâm An thật nhiều chuyên gia tới Đế Đô thuê khách sạn, không biết đang nghiên cứu thứ gì. Chúng ta muốn tới xem một chút, bọn hắn còn không cho chúng ta đi vào đâu. Bây giờ Trần Nghi Dương biết vì cái gì bọn này làm lịch sử nghiên cứu lao đầu tại cửa tiểu điểm rằng co. Cảm tình là Đế Đô những chuyên gia này nghe được phong thành, cho rằng Lâm An tới đám người này tại Đế Đô phát hiện vật gì tốt, thế là chạy tới muốn nhìn một chút. Đây nếu là để cho bọn này Đế Đô chuyên gia thấy được cái kia 16 quyển mới tinh như lúc ban đầu đại tống bản thảo. Đoán chừng sử chuyên gia là tuyệt đối không bảo vệ những thứ này, kém gọi nhất cũng phải hợp tác cùng nghiên cứu. Trần Nghi Dương nhìn thấy cái tràng diện này, quyết định vẫn là phải giúp sử chuyên gia một cái. Thế là hắn tướng tài vừa nhặt nhạnh chỗ tốt trở về phiến đá lấy ra. Mấy vị chuyên gia đừng tại đây đứng, đi với ta đại đường, ta cho các ngươi nhìn một cái Tần Hán thời kỳ đồ chơi hay. Những chuyên gia này nghe xong Trần Nghi Dương tay bên trong có Tần Hán thời kỳ đồ vật, lập tức hiếu kỳ đều đi phòng khách quán rượu bên trong cung cấp người nghỉ ngơi bên cạnh bàn. Tiếp đó tại vạn chúng ánh mắt mong chờ phía dưới, Trần Nghi Dương đem cái này Tần Hán thời kỳ nham họa lấy ra. Ngươi thứ này là Tần đại, tuyệt đối bảo đảm thật Tần Hán thời kỳ, không tin các chuyên gia có thể nghiệm chứng một chút. Tranh này cũng thật là đơn sơ. Mấy cái chuyên gia xách mấy ngụm, tiếp đó nhìn kỹ, phát hiện cái này nham họa căn cứ vào mài mòn trình độ tới nói, còn thật sự giống như là Tần Hán thời kỳ lưu truyền xuống. Cái này nham họa đặt ở trong viện bảo tàng có lẽ sẽ có các du khách hiếu kỳ quan sát. Không chắc có mấy cái du khách về nhà về sau còn có thể chiếu vào bắt chước vẽ một chút. Tiếp đó đợi đến mấy vạn năm sau, nhân loại phát hiện nguyên bản nham họa cùng bắt chước sau nham họa, ra kết luận nhân loại cái này mấy ngàn năm đều không có gì phát triển. Bất quá ngoại trừ loại này giá trị, cái này nham họa cũng là như vậy. Những chuyên gia này công việc chủ yếu là căn cứ vào văn vật để suy đoán người cổ đại nhóm cách sống cùng xã hội tư tưởng phát triển. Loại này nham họa rõ ràng cái gì cũng phỏng đoán không ra. Ta cũng không tin, liền cái này nham họa có thể để cho tiểu lịch sử từ Lâm An chạy tới. Một cái Đế Đô chuyên gia lão đại gia mở miệng nói. Cái này nham họa xác thực sẽ không, nhưng mà ngài suy nghĩ một chút ta. Trần Nghi Dương đối với vị này chuyên gia nói, cái này nham họa cũng không thể là đơn độc xuất hiện a, nói không chừng phát hiện cái này nham họa chỗ còn có càng nhiều đồ đâu. Trần Nghi Dương lúc này liền đem phát hiện nham họa chỗ nói cho những chuyên gia này. Vậy được, chúng ta đi trước xem. Đế Đô đám chuyên gia này nhìn thấy Trần Nghi Dương cái này thân thể khỏe mạnh lại người trẻ tuổi tới, biết hôm nay là đánh không lại sự chuyên gia bọn hắn, vào không được quán rượu. Thế là chuẩn bị đi trước rút lui. Thuận tiện lại đi Trần Nghi Dương nói cái chỗ kia xem có phát hiện mới hay không. Bình thường loại này nham họa xác thực cũng sẽ không chống rông xuất hiện, trung quanh khẳng định có nhân loại hoạt động cùng ở qua vết tích. Trần tổng, quá cảm tạ ngươi, Đế Đô bọn này lao ra hỏa, cậy ra lên mặt, không biết xấu hổ, còn nghĩ qua tới giật đồ. Sử chuyên gia vừa nói, một bên lôi kéo Trần Nghi Dương về tới khách sạn. Bây giờ tất cả bản thảo cũng đã nắm bắt tới tay. Lâm An bên kia cảnh sát cũng phát hiện cái kia hai cái trộm mộ về nhà đi, chuẩn bị thu lưới bắt. Chúng ta cũng nghĩ trước tiên mang theo đồ vật trở về Lâm An. Đi, ta liên hệ xem có thể hay không máy bay thuê bao đem đồ vật mang về. Những thứ này đại tống bản thảo quá trân quý, vạn nhất trên đường nếu là xảy ra vấn đề gì nhưng là phiền phức lớn rồi. Vậy thì làm phiền ngươi. Sử chuyên gia sau khi nói xong, vỗ Trần Nghi Dương bả vai nói, về sau tại Giang Nam, nếu là gặp phải phiền phức gì liền cùng chúng ta nói. Chúng ta mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng mà người quen biết còn là không ít. Nhất định, nhất định. Trần Nghi Dương lúc này gật đầu. Bất quá đối với sử chuyên gia lời nói hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng. Hắn còn có thể có cái gì phiền phức cần sử chuyên gia hỗ trợ giải quyết. Chương 376, Ngộ Không, Hắc Thần lời nói chương 376, Ngộ Không, Hắc Thần lời nói Trần Nghi Dương trở lại Lâm An về sau, nô trưởng tuần trước tiên tìm tới, trực tiếp đem Trần Nghi Dương ngăn ở trong công ty ở trước mặt giao lưu. Ngươi lần này thế nhưng là đem ta cùng xấu đoàn người cho lừa gạt thảm rồi. Nô trưởng tuần vừa lên tới liền cùng Trần Nghi Dương phàn nàn. Ngươi cũng chớ nói lung tung, chuyện buôn bán, chỉ cần không có ký hợp đồng, hết thảy đều là có thể đổi ý, sao có thể gọi lừa gạt đâu. Trần Nghi Dương nghe được nô trưởng tuần phàn nàn, biết hắn trực tiếp như vậy mở miệng nói, ngược lại không đem chuyện này để ở trong lòng. Cho nên liền theo nô trưởng tuần lời nói đùa. Chủ yếu là lừa gạt tình cảm của ta. Nô trưởng tuần nói, ta đem ngươi trở thành hảo bằng hữu, ngươi coi ta là người Nhật Bản, cũng dẫn đến đem ta cùng một chỗ lừa gạt. Nếu là ngươi sớm nói cho ta biết, ta lúc đó liền không để ý xấu đoàn những người đó. Vậy lần sau mời ngươi ăn cơm. Trần Nghi Dương vậy mới không tin nô trưởng tuần những thứ này chuyện ma quỷ. Trên trường thương nghiệp cũng là giao tình, ở đâu ra hữu tình. Cũng đừng. Nô trưởng tuần trực tiếp quát tay chặn lại nói, ta bây giờ thì có một sự tình cần ngươi giúp một chút.
Khá lắm, Cảm Tình mới vừa nói những lời kia là ví dụ ra câu này a, bất quá Ngô Trường Tuần cũng là lao giang hồ, chắc chắn sẽ không tìm đặc biệt chuyện quá đáng tới để cho chính mình hỗ trợ. Thế là Trần Nghi Dương nói thẳng, cái kia Ngô lão ca chiếu cô ta chắc chắn trực tiếp giúp a, ngươi nói thẳng chuyện gì a?
Phía trước ta và ngươi nói qua một việc.
Ngô Trường Tuần nói, ta đã từng có mấy người thuộc hạ từ Đằng Húc độc lập ra ngoài làm game of Berlin đi, ngươi còn nhớ rõ không?
Nhớ kỹ.
Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Mặc dù là chuyện rất lâu lúc trước, nhưng hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Bọn hắn cái kia hạng mục gần nhất gặp một chút phiền toái, muốn tìm ngươi hỗ trợ một chút. Kỹ thuật trò chơi bên trên có phiền phức.
Trần Nghi Dương nghe được Ngô Trường Tuần lời nói sau đó có chút kỳ quái. Danh nghĩa mình mặc dù có mấy nhà công ty game, nhưng hoặc là lấy ra bơi, hoặc là làm mập đệm.
Kỹ thuật thực lực không thể nói không có, nhưng cũng có chút ít còn hơn không.
Trên cơ bản đều dựa vào đề tài hoặc cách chơi kiếm tiền.
Đang húc như thế đại nhất nhà công ty game, Ngô Trường Tuần còn cần đến bởi vì kỹ thuật vấn đề tìm đến mình.
Không phải trên kỹ thuật, là ngoài ra một chút khó khăn.
Ngô Trường Tuần chậm rãi nói, hắn cái trò chơi kia gọi là Ngộ Không, Hắc Thần lời nói. Trò chơi bối cảnh là Hắc Ám Tây Du thế giới, trò chơi cách chơi là động tác loại. Cũng bởi vì là một cái hoa hạ phong cách trò chơi, cho nên trong trò chơi kiến trúc thiết lập mô hình nhất định muốn dán vào thực tế Trung Hoa mùa hè kiến trúc phong cách.
Ngô Trường Tuần tiểu nói này, Trần Nghi Dương cũng có chút đã hiểu. Quốc nội mấy năm này trò chơi sản nghiệp phát triển coi như không tệ. Mặc kệ là game điện thoại, liền game, máy rời vẫn là vong du, nghiên cứu phát minh, kỹ thuật một mực tại tiến bộ. Nhưng mà rất nhiều người chơi có thể sẽ kỳ quái một chút sự tình. Vì cái gì mặc kệ là đại hán vẫn là sừng nhỏ, đang làm trò chơi thời điểm đều thích dùng Âu Mỹ Tây Nguyễn phong cách bối cảnh. Hoặc là nhân vật thiết lập mô hình dứt khoát là người nước ngoài hay là nhị thứ nguyên, hoặc là trong trò chơi kiến trúc chính là người ngoại quốc phong cách công trình kiến trúc. Cái này nguyên nhân sau lưng kỳ thực rất đơn giản, chính là tài liệu tích lũy vấn đề.
Âu Mỹ cùng Nhật Hàn tại lĩnh vực trò chơi phát triển thêm rất nhiều năm, bọn hắn tích lũy số lớn thiết lập mô hình tài liệu cùng vô cùng thành thục thiết lập mô hình phương án. Cho nên quốc nội rất nhiều công ty trò chơi vì tiết kiệm chi phí hoặc giảm xuống phong hiểm, đều biết ưu tiên lựa chọn tương đối thành thục phương án cùng càng bị các người chơi công nhận thiết lập mô hình phong cách. Chớ nói chi là rất nhiều công ty nhỏ vì tiết kiệm tiền, cũng là trực tiếp từ tài liệu trong cửa hàng mua tài liệu. Mà những thứ này bị lấy ra bán ra tài liệu trên cơ bản cũng là người ngoại quốc chế tác. Điều này sẽ đưa đến một công ty một khi quyết định chế tác một cái quốc phong trò chơi, như vậy mặc kệ là mỹ thuật phong cách vẫn là thiết lập mô hình, đều phải tự mình tìm tòi chế tác, chi phí cùng nguy hiểm cũng rất cao.
Ngô Trường Tuần nói này, nhà công ty mấy cái người sáng lập từ Đằng Húc độc lập ra ngoài làm trò chơi, đoán chừng tài chính không phải rất dư dả, nhưng vẫn là lựa chọn khiêu chiến độ khó cao hơn hoa hạ thần thoại bối cảnh trò chơi. Cái kia có thể cung cấp bọn hắn học tập hoặc tham khảo tài liệu thì càng ít. Dựa theo bọn hắn tư tưởng, là chuẩn bị đem Tam Tấn tỉnh một chút nổi tiếng cảnh khu cùng có đặc thù văn vật thiết lập mô hình quét hình làm tiến trong trò chơi. Nhưng mà khả năng này muốn cùng địa phương một chút bảo vệ văn vật đơn vị tiến hành câu thông. Ta ở phương diện này cũng không có gì nhân mạch, bất quá ta nghe nói ngươi ưa thích làm đồ cổ cất giữ. Thế là liền đến hỏi một chút ngươi có biết hay không nhân sĩ tương quan.
Chuyện này giao cho ta đi.
Trần Nghi Dương vỗ ngực một cái, đáp ứng hỗ trợ.
Nô trưởng Tuần hôm nay tìm hắn ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở.
Lúc trước hắn còn mua qua Pa Di Nương Nương Miếu 3D thiết lập mô hình số liệu đâu.
Pháp quốc chính phủ tại Pa Di Nương Nương Miếu bị thiêu hủy về sau, hao tốn không thiếu đại giới mới đưa số liệu lấy về. Nhưng phần này số liệu cũng đích xác rất tốt trợ giúp Pa Di Nương Nương Miếu chủ kiến. Đã như vậy, vì cái gì không đem quốc nội rất nhiều nổi tiếng cảnh khu, cảnh sát lợi dụng 3D kỹ thuật quét hình thiết lập mô hình bảo tồn lại đâu? Về sau quốc nội công ty mặc kệ là làm đặc hiệu vẫn là làm trò chơi, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp điều động những thứ này mô hình, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Đồng thời cũng có thể thúc đẩy càng nhiều công ty game chế tác quốc phong trò chơi.
Ta tìm người giúp các ngươi liên hệ Sơn Tây Văn Lữ người bên kia a.
Trần Nghi Dương nói thẳng, đến lúc đó ta cũng dẫn người tới bên kia cảnh khu làm xuống 3D quét hình.
Vậy xin đa tạ rồi.
Ngô Trường Tuần lúc này gật đầu cảm tạ.
Đáp ứng Ngô Trường Tuần hỗ trợ về sau, Trần Nghi Dương tìm mấy cái phụ trách kỹ thuật nhân tài tới, hỏi thăm thành lập một cái 3D quét hình thiết lập mô hình công ty khả thi.
Trên kỹ thuật không có gì khó.
Một cái kỹ thuật nhân tài nói, nhưng tiền kỳ đầu nhập có thể sẽ có chút lớn, bao quát mua sắm thiết bị, bảo tồn những thứ này thiết lập mô hình, cùng các nơi cảnh khu, nhà bảo tàng tiến hành câu thông.
Ân, đầu nhập lớn nhỏ cũng không phải vấn đề.
Lão bản,
một cái khác tham dự tầng quản lý nhân viên mở miệng nói ra, chúng ta làm lời này, tiền kỳ là rất khó lợi nhuận.
Đoán chừng phải có 1-2 năm tuần đầu nhập thời kỳ.
Ta đây biết.
Ý của ta là,
cái này tầng quản lý nhân viên mở miệng đề nghị, tất nhiên mấy năm trước chúng ta không có cách nào lợi nhuận, thì như đem trực tiếp đánh gãy làm công ích danh nghĩa, trợ giúp các đại cảnh khu cùng nhà bảo tàng tiến hành cảnh điểm và văn vật quét hình thiết lập mô hình.
Làm như vậy, thứ nhất có thể mở rộng công ty tiền kỳ nổi tiếng, thứ hai có thể để công ty cùng ngài thu được một cái tiếng tốt.
Thuộc hạ đề nghị này ngược lại là rất đúng Trần Nghi Dương cầu vị.
Trần Nghi Dương lúc này sắp xếp người thành lập một nhà tên là Nghi Mây thiết lập mô hình công ty. Công ty căn cứ vào hiện hữu trên thị trường tân tiến nhất 3D quét hình cùng với con số hóa sinh thành kỹ thuật, đối với thế giới chân thật tiến hành tin tức thu thập cùng phân tích, tiếp đó lợi dụng kỹ thuật số hóa kỹ thuật tiến hành thiết lập mô hình. Tiền kỳ công ty trọng điểm sẽ đối với nổi tiếng cảnh khu kiến trúc và văn vật tiến hành thiết lập mô hình cùng với con số hóa bảo tồn. Nếu có bơi công ty đem lấy được tương quan trao quyền, cũng có thể miễn phí điều động những thứ này thiết lập mô hình số liệu tới chế tác trò chơi.
Đợi đến công ty phát triển về sau, lại nghĩ biện pháp tiến hành lợi nhuận.
Nắm lấy người bên cạnh mạch không dùng thì phí ý nghĩ, Trần Nghi Dương đi Lâm An viện bảo tàng tìm sử chuyên gia nói một chút chuyện này.
Chương 377,
Công ích thiết lập mô hình kế hoạch chương 377, công ích thiết lập mô hình kế hoạch có nhà công ty game muốn dùng tam tấn tỉnh bên kia cảnh khu cảnh điểm và văn vật thiết lập mô hình, làm tiến trong trò chơi sao? Sử chuyên gia nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, lúc này gật đầu nói, vừa bạn ta tại 3 tấn bên kia có chút nhân mạch, đến lúc đó giúp ngươi cầu thông. Đến lúc đó chúng ta cùng đi a. Trần Nghi Dương hướng về phía sử chuyên gia nói, ta bên này còn có một cái ý nghĩ, muốn thành lập một nhà công ích công ty, đem quốc gia chúng ta văn vật, nổi tiếng cảnh điểm đều toàn bộ lợi dụng thiết lập mô hình cùng với con số hóa kỹ thuật bảo tồn lại. Liên chúng ta quan hệ này, ta muốn trước hết đem Lâm An huyện bảo tàng văn vật quét hình thiết lập mô hình làm được, như thế nào? Cùng 3 tấn bên kia câu thông sự tình, xem như ta thiếu ngươi ở tỉnh, ngươi muốn cầm Lâm An huyện bảo tàng văn vật làm thiết lập mô hình, cái này chúng ta phải khác tính toán. Vậy ngài trực tiếp đưa yêu cầu a. Nói lần trước muốn đi ngươi phòng cất giữ xem chuyện kia. Đi, không có vấn đề. Trần Nghi Dương lúc này gật đầu đáp ứng. Lúc trước hắn liền có mang theo sử chuyên gia xem chính mình phòng cất giữ ý nghĩ. Tất nhiên sử chuyên gia chủ động đề, Trần Nghi Dương cũng không trì hoãn, cùng ngày buổi tối liền mang theo sử chuyên gia trở về biệt thự của mình. Khá lắm, thời kỳ chiến quốc ly thủy tinh. Tình Bắc một kiện ngươi ở đây một kiện a. Sử chuyên gia đến cùng là chuyên gia, tiến vào Trần Nghi Dương phòng cất giữ trước tiên liền phát hiện Trần Nghi Dương cất giữ chiến quốc ly thủy tinh. Đồ chơi nhỏ, đồ chơi nhỏ. Trần Nghi Dương đội và nói, ngươi ở đây, nhưng không có một cái là đồ chơi nhỏ a. Sử chuyên gia nhìn xem Trần Nghi Dương trong phòng cất giữ đồ vật, càng xem càng kinh hãi. Hơn 100 bằng phẳng trong phòng cất giữ, các bậc quốc bảo văn vật là một kiện chen chúc một kiện bày ra. Đại bộ phận thậm chí cũng là bị cấm chỉ xuất cảnh nổi tiếng văn vật. Cái này cà sa là ở đâu ra? Sử chuyên gia thấy được Trần Nghi Dương từ Nhật Bản mang về cà sa. Nhật Bản, trước kia Nhật Bản kia cái gì thân vương theo chữ đưa cho giám chân hòa thượng cùng tiểu cà sa, ta tại Nhật Bản tìm được, liền mang về. Cái đồ chơi này đừng nói ở trong nước, liền xem như Nhật Bản cũng là cấp bậc quốc bảo văn vật đi. Không có để cho biển Nhật Bản quan khấu. Ta xen lẫn trong một đống trung cổ Nhật Bản trong quần áo mang ra, hải quan không nhận ra được. Trần Nghi Dương giọng nói nhẹ nhàng nói, trên thực tế bởi vì rất nhiều lịch sử văn vật, nếu như không phải chuyên nghiệp giám định nhân sĩ căn bản là không có cách phân biệt là thực sự văn vật vẫn là hàng mỹ nghệ khác nhau. Hải quan trừ phi sớm nhận được tin tức, bằng không rất khó điều tra ra có người hay không tại hành lý bên trong kẹp ẩn dấu văn vật. Ta vốn cho là cái kia từ vị lễ văn thư là ngươi vận khí tốt mới mua được. Hiện tại xem ra, ngươi ở phương diện này giao thiệp cùng ánh mắt so ta còn tốt. Sử chuyên gia tại Trần Nghi Dương đây là càng xem càng kinh hãi. Vốn cho là Trần Nghi Dương cá nhân phòng cất giữ cũng liền mấy kiện đồ vật chân quý. Khi bản thân hắn đi tới nhìn một chút, chỗ nào là mấy món chân quý, là toàn bộ đều là vô cùng chân quý hoặc có giá trị nghiên cứu văn vật. Ngược lại là trong Lâm An huyện bảo tàng cất giấu văn vật cùng Trần Nghi Dương ở đây so ra, số lượng tuy nhiều, nhưng mà trình độ chân quý nhưng lại xa xa không sánh được. Quá lãng phí, quá lãng phí. Sử chuyên gia càng xem càng không nhịn được lắc đầu. Ngài lời nói này, những thứ này văn vật cất giữ đến nơi này của ta làm sao lại lãng phí? Ý của ta là, ngươi cái này phòng cất giữ quá nhỏ, những thứ này chân quý văn vật khiến cho giống như là trong phố hàng rong hàng hóa chen ở đây, quá hủy khuất bọn họ. Nói cũng đúng. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói, bất quá ta tại Kim Thành Thị có cái nghệ thuật quán, đến lúc đó cất giữ trong bên kia cũng có thể. Phóng cái gì Kim Thành Thị, phóng tới Lâm An A. Nghe Trần Nghi Dương nói như vậy, sử chuyên gia tại chỗ dậm chân. Ta đi giúp ngươi xin một khối địa phương nhường ngươi xây cái bảo tàng tư nhân. Đến lúc đó di vật văn hóa bảo tồn ngươi cũng không cần lo lắng, ta để cho học sinh của ta miễn phí đi ngươi bên kia công việc thực tập, như thế nào? Đi. Sử chuyên gia đều nói như vậy, Trần Nghi Dương đương nhiên cũng không thể cự tuyệt. Bất quá hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Đợi đến cái này bảo tàng tư nhân thật sự xây đi ra, hắn đem từ Nhật Bản mua được Kasa, Pháp quốc làm tới thánh kiếm đều biểu diễn ra. Cái kia hai quốc gia người có thể hay không dậm chân chạy tới truy hồi. Thế nhưng đoán chừng đều là nhiều năm chuyện sau đó. Trần Nghi Dương cũng không nóng nảy, trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý lại nói. Sử chuyên gia đi thăm xong Trần Nghi Dương tư nhân phòng cất giữ về sau đi trở về. Hai người ước định cẩn thận 3 ngày sau cùng lúc xuất phát đi Tam Tấn tỉnh. Mà Trần Nghi Dương ngày thứ 2 thì đi bãi phòng Ngô Trường Tuần nói nhà kia chế tác hàng nội địa game offline đoàn thể phòng làm việc vị trí. Trần tổng ngài khỏe ngài khỏe. Nghe được Trần Nghi Dương muốn tới, này nhà công ty lão bản sớm liền đứng ở cửa chờ. Ta gọi Kỳ Phong, Trần tổng ngài bảo ta tiểu Kỳ là được. Ngươi niên kỷ lớn hơn ta, ta vẫn gọi ngươi lão Kỳ a. Trần Nghi Dương ngược lại là không có vẻ tiêu ngạo gì, cùng lão Kỳ trò chuyện đôi câu về sau liền đi bọn hắn trò chơi trong phòng làm việc. Các ngươi đây là mới chuyển tới. Trần Nghi Dương nhìn xem tương đương tạp nhạp phòng làm việc có chút hiếu kỳ. Đúng vậy, phía trước phòng làm việc chúng ta tại Bằng Thành, nhưng là bởi vì đủ loại nhân tố, lại thêm Lâm An bên này có chính sách ưu đãi, cho nên mang tới. Kỳ mới nói xong cho Trần Nghi Dương giới thiệu sơ lược một chút bọn hắn phòng làm việc tình huống. Phòng làm việc gọi khoa học trò chơi, trong đoàn đội thành viên chủ yếu trước đó cũng là tại Đằng Húc làm việc qua. Chúng ta trước đó tại Đằng Húc thời điểm, làm qua một cái Tây Du ký bối cảnh vong du. Cho nên từ Đằng Húc độc lập đi ra về sau, vẫn muốn làm một cái lấy Tây Du làm bối cảnh game offline. Các người độc lập thời gian đi ra ngoài cũng không ngắn đi, là từ độc lập đi ra về sau liền bắt đầu làm sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Không có, vừa thành lập phòng làm việc thời điểm, bởi vì game offline chế tác chu kỳ rất dài, cho nên ta chỉ muốn trước tiên tích lũy một điểm tiền làm tiếp máy rời. Thế là phòng làm việc chúng ta trước hết làm một cái game điện thoại, có ổn định thu vào về sau, lại bắt đầu làm game offline. Cái lựa chọn này ngược lại là thật không tệ. Trần Nghi Dương nghe xong về sau gật đầu một cái. Có lý tưởng là tốt, nhưng mà có lý tưởng điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải ăn cơm no. Trần Nghi Dương liền sợ đám người này là một đám thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng, vì mộng tưởng có thể đói bụng. Làm như vậy ngược lại khả năng tính thất bại sẽ rất lớn. Ta có thể xem các ngươi một chút trò chơi bây giờ để một sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Có thể. Kỳ Phong đáp ứng rất thẳng thắn. Cũng không lâu lắm, hắn ngay tại trên một cái máy tính bắt đầu cho Trần Nghi Dương biểu diễn bọn hắn chế tác trò chơi. Nội dung trò chơi là người chơi vai trò rất giống Tôn Ngộ Không nhân vật chính đối chiến một cái Bạch Long Vũ. Mặc dù chi tiết còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng vô luận trò chơi phong cách, mỹ thuật vẫn là phương diện khác, đều là vô cùng tiểu Trung Hoa. Là một cái hàng thật giá thật hàng nội địa game offline. Lợi hại a. Trần Nghi Dương sau khi xem xong lúc này vỗ tay, trước khi đến hắn đã làm tâm lý xây dựng, nhưng mà nhìn thấy cái này đệ mộ về sau vẫn là bị khiếp sợ đến. Chương 378, gốm sứ chó con chương 378, gốm sứ chó con khi nhìn đến Kỷ Phong bọn hắn chế tác trò chơi đệ mộ về sau, Trần Nghi Dương đối với trợ giúp nhà này công ty game liền lên hứng thú rất lớn. Thế là một đoàn người trực tiếp tại Tam Tấn tỉnh đi dạo một vòng lớn, nhìn không thiếu cảnh điểm. Tấn Thành Ngọc Hoàng Miếu 28 tinh tú, thấp huyện nhỏ Tây Thiên treo tố, cao bằng sát Phật tự tượng màu, Đại Đồng Vân Cương hang đá, Sóc Châu ứng huyện tháp gỗ, Sóc Châu sùng phúc tự, Ngũ Đại Sơn Phật quan tự. Những thứ này ba tấn nổi tiếng cảnh điểm đều bị bọn hắn đi dạo một vòng, những địa phương này đều có thể làm tiến trong trò chơi. Kỷ Phong đối với lần này xuất hành hành trình cũng là thu hoạch phi thường lớn. Quả nhiên bất luận cái gì nghệ thuật đều phải cắm rễ tại thực tế lại tiến hành sáng tác, vô căn cứ tưởng tượng quá khó khăn. Kỷ Phong nhịn không được cảm khái. Đi, nếu như gặp phải phiền toái gì liền cùng ta nói. Trần Nghi Dương dự định miễn phí giúp đỡ đối phương, liền xem như không nhìn Ngô Trường Tuần mặt mũi, Trần Nghi Dương cũng cảm thấy đối phương đáng giá giúp một tay. Bất quá lần này ba tấn hành trình, Trần Nghi Dương cũng không hoàn toàn là vì trợ giúp Kỷ Phong bọn hắn trò chơi đoàn đội. Mượn sự chuyên gia nhân mạch, hắn cùng ba tấn rất nhiều nhà bảo tàng cùng với cảnh khu đều ký hợp đồng, trợ giúp những thứ này cảnh khu cùng nhà bảo tàng tiến hành 3D quét hình kỹ thuật số hóa bảo tồn. Mặt khác, hắn còn nhặt nhạnh chỗ tốt mua cái văn vật. Ê, khả ái không, mới từ trên một sạp hàng mua được. Trên đường trở về, tại trong đường sắt cao tốc Hoang Thương ra, Trần Nghi Dương giơ một cái tiểu pho tượng hướng về phía kế toán nhỏ hỏi. Ai, thật sự rất khả ái a. Kế toán nhỏ vội vàng đưa tay tiếp tới. Cùng ta hồi nhỏ nhìn thấy tiểu chó đất dáng dấp giống nhau như lúc. Đây là gốm sứ a, khả ái là khả ái, làm sao nhìn có chút cũ đâu. Chắc chắn cũ a. Trần Nghi Dương thuận miệng nói, đây là Hán Đại Lục Men Thế Đứng Đào Cầu, khoảng cách hiện tại cũng mấy ngàn năm. Hán Đại Lục Men Thế Đứng Đào Cầu đồ. Trần Nghi Dương lời kia vừa thốt ra, kế toán nhỏ hơi kém tay run một cái đem đào cầu ném ra. Thứ này thật là Hán Đại. Đúng a? Trần Nghi Dương gật đầu. Hán Đại đồ vật ngươi cứ như vậy cho ta, nếu là đập vỡ làm sao bây giờ? Ngươi là không có chân, cũng không phải không có tay, làm sao có thể đập nát? Trần Nghi Dương từ kế toán nhỏ trong tay một lần nữa cầm lại gốm sứ cho con, tiếp đó bỏ vào một cái đặc chế trong dương đi. Cắt, ngươi lúc nào cũng có thể từ trên sạp hàng nhặt được một chút vật ly kỳ cổ quái. Năm đó ta nhưng chính là tựa ở trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt làm giàu. Hai người chủ đề nói đến đây, kế toán nhỏ đột nhiên cảm khái một câu. Rất lâu không có trở về Kim Thành thị a. Đúng vậy a. Trần Nghi Dương cũng đi theo gật đầu một cái, nếu không thì thừa dịp lần này đi ra, đi Kim Thành thị nhìn một chút. Nhưng chúng ta mua phiếu không phải đi Kim Thành thị đó a. Không sao, trạm tiếp theo trực tiếp xuống xe, tiếp đó lại mua một chuyến đi Kim Thành thị liền tốt. Thế là Trần Nghi Dương để cho trợ lý đem gốm sứ chó con cùng một chút hành lý mang về. Chính hắn thì mang theo kế toán nhỏ từ trạm kế tiếp xuống xe, tiếp đó mua vé trở về Kim Thành thị. Nguyên bản hắn kế hoạch là tại Kim Thành thị chờ trên dưới một tuần lại trở về. Nhưng mà rất rõ ràng, về quê nhà loại chuyện này nghi ngắn không nên dài. Vừa trở về mấy ngày nay vẫn là thật vui sướng, đủ loại gặp bằng hữu, ăn trước đó quen thuộc tiệm cơm ăn ngon. Nhưng mà đợi đến Trần Nghi Dương trở về Kim Thành thị tin tức chuyển ra về sau, các người đi đường sĩ cũng liền bắt đầu lần lượt tới cửa. Cầu đầu tư, cầu tài trợ, hy vọng vay tiền. Còn có phía trước nhận biết cái vị kia Vương bí thư cũng tới trong bóng tối ám chỉ Trần Nghi Dương bây giờ sự nghiệp lớn như vậy, nhiều lắm ở quê hương đầu tư a, thế là Trần Nghi tại Kim Thành thị chờ đợi 3 ngày về sau cũng chỉ có thể rời đi trước. Ta đều không biết ta còn có thân thích đâu. Trở về Lâm An trên đường, kế toán nhỏ một mực tại phần nàn. Phía trước nàng xảy ra tai nạn xe cộ, người gây ra họa không có tiền bồi thường, nàng một người nằm ở trong bệnh viện cảm giác mình tùy thời đều phải yên lặng im lặng chết. Lúc kia nàng toàn bộ nhờ chính mình, cũng không có ai trợ giúp nàng. Nàng vẫn cho là chính mình sở dĩ trở thành cô nhi, cũng là bởi vì trong nhà thân thích cũng bị mất. Kết quả lần này trở về Kim Thành thị, quê hương lãnh đạo nghe nói nàng thành tựu hiện tại, cứ thế không biết từ nơi nào cho nàng lật ra mấy cái thân thích. Doa đến nàng nhanh chóng cho mình đã từng chờ qua cô nhi viện quên xong kiểu liền chạy. Cái này không được tốt. Trần Nghi Dương ở một bên nói bừa, chờ ngươi về sau treo, ngươi di sản không phải cũng liền có người kế thừa. Ngươi nhanh đừng nói nữa. Kế toán nhỏ sợ trực tiếp bắt tay. Có cái nói là ta nhị đại bá thân thích, nói ta bây giờ không có hài tử, hắn muốn đem cháu trai hắn nhận làm con thừa tự đến ta danh nghĩa, cho ta cha lưu cái sau. Kế toán nhỏ càng nói càng tức phẫn, ta ngay cả cha ta họ gì ta đều không biết, hắn còn phải cho cha ta lưu hậu. Ta về sau nếu là chết ở ngươi trước mặt, ta di sản đều lưu cho ngươi đã khỏe. Đều nói nữ tính so nam tính trường thọ, vạn nhất ta chết ở ngươi trước mặt làm sao bây giờ? Trần Nghi Dương tiếp lấy nói đùa. Kế toán nhỏ nghe được Trần Nghi Dương lời nói, nghiêm túc nhìn một chút Trần Nghi Dương khuôn mặt, tiếp đó bóp hai cái. Ngươi làm gì? Trần Nghi Dương cảm thấy không hiểu thấu. Vậy nếu là ngươi chết ở phía trước ta, ngươi di sản lưu cho ai? Nếu là ta lúc kia còn chưa có kết hôn, cũng không có hài tử, phụ mẫu cũng không ở vậy thì một nửa lưu cho ngươi một nửa quên cho quốc gia tốt. Còn có chuyện tốt như vậy? Kế toán nhỏ lấy ra điện thoại, ta điều tra thêm như thế nào để cho một cái người chết cùng không tra được nguyên nhân cái chết.
Khá lắm, ngươi tới thật sự a.
Trần Nghi Dương lúc này nhào tới nắm chặt kế toán nhỏ khuôn mặt. Kế toán nhỏ thì không chút do dự một và cắn lấy Trần Nghi Dương trên tay.
Chúc cậu ngươi a.
Trần Nghi Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra phía sau mắt trợn trắng. Cùng ngày buổi tối trở lại Lâm An, Trần Nghi Dương sáng sớm ngủ dậy tới xem xét nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay là một cái đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Hôm nay tình báo, tìm kiếm đầu tư lập nghiệp giả Cao Húc Minh đang vì chính mình lập nghiệp hạng mục tìm kiếm đầu tư, bây giờ đầu tư đối phương liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân vật tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Ngoại trừ lập nghiệp giả là ai, thế mà không có những tin tức khác sao? Trần Nghi Dương nhìn đối phương một cái kỹ càng phương thức liên lạc, sau đó liền đem phương thức liên lạc phát cho trợ lý, để cho trợ lý trước tiên liên hệ đối phương, làm rõ ràng tình huống. Lấy hắn bây giờ cả vị cùng tại giới kinh doanh địa vị, nếu là trực tiếp đi liên hệ loại này không có tiếng tăm gì lập nghiệp giả ngược lại sẽ để cho đối phương cảm thấy kỳ quái. Sớm a. Kế toán nhỏ lúc này đã làm xong bữa sáng, vươn đến Trần Nghi Dương trước mặt. Tay ta hôm qua bị ngươi cắn hỏng. Trần Nghi Dương nâng lên cánh tay của mình nói, ngươi nhìn, đều không cách nào cầm đũa. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đút ta ăn a, bằng không thì ta đang dùng cơm a. Trần Nghi Dương hùng hồn nói, ngươi tính toán. Kế toán nhỏ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng hôm qua nàng chính xác cắn Trần Nghi Dương một ngụm, chỉ có thể bối lý ngồi ở làm phản uy Trần Nghi Dương ăn điểm tâm. Bất quá nàng vẫn còn có chút tiểu không cam lòng, cho ăn mấy ngụm về sau đột nhiên mở miệng nói ra có muốn hay không ta đem phục vụ thăng cấp một chút. Chương 379, xa xỉ phẩm chương 379, xa xỉ phẩm như thế nào thăng cấp? Trần Nghi Dương nhiều hứng thú hỏi, chẳng lẽ ngươi dự định mặc trang phục nữ buộc cho ta cho ăn cơm?
Cũng không phải không thể, ta bây giờ gọi điện thoại để cho bọn hắn đưa tới một kiện cũng được.
Mới không phải cấp thấp như vậy đâu, ta ngồi ở ngươi trong ngực cho ngươi uy như thế nào?
Mới không cần.
Trần Nghi Dương liếc mắt một cái thấy ngay kế toán nhỏ âm mưu. Ngươi hôm nay có phải hay không đổi một đầu đặc biệt nặng chi giả, chuẩn bị ngồi ở ta trong ngực đẻ chết ta?
Hừ.
Kế toán nhỏ không phục hừ một tiếng.
Hắc hắc, bị ta xem xuyên qua.
Xem thấu ngươi cái đại đầu quỷ, nhanh lên ăn, ăn xong nhanh đi đi làm kiếm tiền, lao bản không cố gắng, chúng ta thuộc hạ lúc nào mới có thể đổi xe.
Ăn điểm tâm xong, ngồi xe đã tới công ty.
Trợ lý đã đem Cao Húc Minh tài liệu tương quan chỉnh lý tốt phát đến Trần Nghi Dương trên máy tính. Trần Nghi Dương mở ra văn kiện bắt đầu xem. Cao Húc Minh quật 1960S vốn là một nhà chỗ thủy sản cục khoa biên. Tại 2000 năm trước sau, hắn lựa chọn xuống biển kinh thương, tạo dựng một nhà công ty du lịch, sau đó lại còn xử lý cảnh khu du lịch hàng hóa, văn hóa sản phẩm cùng với hàng lưu niệm tương quan nghiệp vụ. Bất quá mấy năm này, du lịch kinh tế có thể có chút kinh tế đình trệ. Thế là hắn lựa chọn lần nữa lập nghiệp. Lần này gây dựng sự nghiệp mục tiêu ngắm chúng là xa xỉ phẩm. Trần Nghi Dương xem xong Cao Húc Minh tư liệu về sau nhéo cả một cái. Xa xỉ phẩm cái đồ chơi này, đừng nhìn thật sự rất kiếm tiền. Nhưng ngoại trừ người Âu Châu, mặc kệ là USA người hay là người Nhật Bản. Những thứ này sau phát triển lên quốc gia tại phương diện xa xỉ phẩm đều làm bất quá người Âu Châu, đặc biệt là người Pháp. Dù sao nhân gia trước phát triển mấy trăm năm, giảng lịch sử, giảng truyền thừa, có rất nhiều cố sự có thể nói. Chớ nói chi là bây giờ lão châu Âu vẫn tương đối trọng yếu văn hóa cùng trung tâm nghệ thuật. Mặc dù bây giờ trên thị trường cũng hiện ra một nhóm làm nhẹ xa xỉ công ty cùng xí nghiệp, nhưng mà những công ty này hoặc là danh nhân lợi dụng danh tiếng của mình ép chính mình fan hâm mộ giao hẹn, hoặc là không mấy năm liền triệt để không có tiếng tăm gì. Bởi vì trên thị trường không đồng ý a ngươi nhìn chén ổ, lờ vờ những công ty này đẩy ra sản phẩm, mặc kệ chất lượng như thế nào, bán có hay không hảo, nhưng mà cầm lấy đi thu về, làm hai tay buôn bán lao bản đều nguyện ý cho một cái giá cả thu về trở về bán. Nhưng giống như là mấy năm trước rất lưu hành sở bộ rột kỳ các loại. Nhân ra xem xét tiêu, sẽ nói cho ngươi biết, không thu được, khi xử lý rác thải A không có chợ bán đồ cũ bảo đảm giá trị tiền gửi, vậy thì không có khả năng có một tay xa xỉ phẩm buôn bán phát triển. Bây giờ một cái làm công ty du lịch người chạy đến nói, muốn tại xa xỉ phẩm lĩnh vực lập nghiệp. Bằng lý trí tới nói, Trần Nghi Dương cảm thấy hạng mục này thật không đáng tin cậy. Nhưng mà trên trường thương nghiệp rất nhiều kỳ tích cũng là bởi vì nhìn không đáng tin cậy mới trở thành kỳ tích. Thế là Trần Nghi Dương quyết định kiến gặp một lần đối phương. Xem cái này bị nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo coi trọng hạng mục đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là Trần Nghi Dương để cho trợ lý nhìn một chút đối phương lúc nào có thời gian, để cho đối phương tới công ty một chuyến, hắn cùng đối phương nói chuyện. Trần Nghi Dương bên này vừa nói cho trợ lý không bao lâu, Cao Húc Minh bên kia cũng rất mau trở lại lời nói, hôm nay liền có thời gian, buổi tối liền có thể đàm luận. Thế là Trần Nghi Dương dứt khoát định rồi cái tiệm cơm, chuẩn bị cùng đối phương vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
Trần tổng ngài khỏe, hữu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngài.
Cao Húc Minh vừa đến đã nhiệt tình cùng Trần Nghi Dương chào hỏi.
Ngài khách khí, ngài mới là trên trường thương nghiệp lao tiền bối, ta là hậu bối.
Nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công.
Từ thành tựu nhìn lại, ngài mới là tiền bối của ta.
Cao Húc Minh không phải thường sẽ nói chuyện, để cho Trần Nghi Dương đối với người này ấn tượng đầu tiên rất là không tệ. Hai người ngồi xuống về sau, Trần Nghi Dương cùng đối phương nhắc tới chính sự.
Xa xỉ phẩm cái người này, nói thật ta không hiểu.
Trần Nghi Dương dứt khoát đối với Cao Húc Minh nói đạo, ta cũng không cảm thấy sau phát triển lên quốc gia tại xa xỉ lĩnh vực có thể có cái gì phát triển. Ngươi là vì cái gì cảm thấy mình có thể làm xa xỉ phẩm nghề nghiệp lập nghiệp bộ môn?
Bởi vì hoàng kim.
Cao Húc Minh hồi đáp hoàng kim.
Trần Nghi Dương không biết, nói xa xỉ phẩm đâu, tại sao lại hàn huyền tới hoàng kim lên rồi, cái đồ chơi này thế nhưng là kim loại hiếm, không phải xa xỉ phẩm có thể so sánh được với.
Đúng, hoàng kim.
Cao Húc Minh tiếp tục nói, cho dù là xa xỉ phẩm,
cũng cần một cái nhìn rất đáng tiền cơ sở vật phẩm tiến hành lật tẩy. Cho dù là chế nổ, lờ vờ những thứ này nổi tiếng xa xỉ phẩm. Ngươi chớ nhìn hắn ra bao nhiêu kiểu dáng bao, dùng cái gì ra dê ra châu các loại chế tạo số lượng có hạn hàng hóa. Nhưng ở cấp 2 thị trường, mấy nhà này xa xỉ phẩm tối bảo đảm giá trị tiền gửi vĩnh viễn là ra cá số bao. Này ngược lại là, Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Cho dù hắn đối với xa xỉ phẩm không hiểu rõ, cũng biết ra cá xấu xa xỉ phẩm bao là tất cả xa xỉ phẩm trong bọc giá cả quý nhất tối bảo đảm giá trị tiền gửi. Tỷ như nổi tiếng Hí Mã Lệ A bao, một cái bao giới cách tại chợ bán đồ cũ có thể bán được hơn 100 vạn. Sở dĩ đắt như vậy, bởi vì cái này chỉ bao sử dụng đến ra cá xấu là muốn tại Ni La Ngạc khi còn sống điện choang cá xấu, tiếp đó sống sờ sờ đem cái này chỉ cá xấu ra lột bỏ tới chế tác thành bao. Mẹn mẹn một cái Hí Mã Lệ A bao phải dùng đến 3 con cá xấu. Hơn nữa những thứ này cá xấu phải trả muốn tuyển chọn loại kia chưa từng đánh nhau bao giờ, ra không có bị khác cá xấu quẹt làm bị thương, vô cùng ít thấy cá xấu. Quá trình chế tạo huyết tinh, chế tác chi phí đắt đỏ. Lại thêm nữa số lượng có hạn cùng marketing, phối hợp thêm xa xỉ phẩm hơn giá. Cho nên một cái bao giới cách có thể so với một chiếc xe thể thao. Cho nên ta dự định lợi dụng quốc gia chúng ta cổ pháp gia công hoàng kim công nghệ, hoàn toàn sử dụng nhân công tới chế tạo hoàng kim đồ trang sức, lại bán cho những người có tiền kia. Cao Húc Minh nói ra mình sáng ý theo ta được biết, làm hoàng kim đồ trang sức công ty bây giờ rất nhiều đi. Trần Nghi Dương đặt câu hỏi. Là rất nhiều, nhưng mà bọn hắn đều quá lão. Cao Húc Minh nói tiếp, ngươi biết không, những cái kia hàng hiệu hoàng kim tiệm nữ trang đang bán hoàng kim đồ trang sức thời điểm, lại là theo khắc bán. Ách. Trần Nghi Dương nghe xong đối phương có chút không có lý giải. Hoàng kim không dựa theo khắc giá bán, vậy theo cái gì giá bán? Nhưng rất nhanh Cao Húc Minh liền cấp ra giải thích. Nếu như ngươi dựa theo khắc giá bán hoàng kim, như vậy thì tương đương nói cho người mua, ngươi cái này hoàng kim đồ trang sức bên trong đáng giá nhất kỳ thực là hoàng kim bản thân. Mà ngươi công nghệ, ngươi nhãn hiệu, tại cái này đồ trang sức bên trong không đáng một đồng. Nhân ra đến lúc đó muốn cầm lấy tại nhà ngươi mua đồ trang sức đi bán, thu về người cũng chỉ là sẽ dựa theo hoàng kim giá cả vừa đi vừa về thu. Vậy ngươi dự định bán thế nào? Trần Nghi Dương có chút dần dần hiểu rõ đối phương cách chơi. Dựa theo giá tổng cộng ra bán. Cao Húc Minh nói đạo, ta đến lúc đó mở tiệm, trong tiệm tất cả hoàng kim đồ trang sức cũng là giá tổng cộng. Không nhìn cái này đồ trang sức dùng bao nhiêu khắc hoàng kim, chỉ nhìn công nghệ cùng kiểu dáng. Đến lúc đó lại tìm một chút không phải di truyền người tới chế tác hoàn hạn chế hoàng kim đồ trang sức, dựa theo đồ trang sức công nghệ cùng số lượng có hạn số lượng tiến hành bán. Mặc kệ cái này đồ trang sức dùng bao nhiêu khắc hoàng kim, tại trong tiệm của ta, nó chỉ có thể bởi vì nó tự thân công nghệ dựa theo một cái tiêu chuẩn thống nhất tới bán. Chương 380, mã đặc biệt bong bóng nóng nảy trình độ chương 380, mã đặc biệt bong bóng nóng nảy trình độ. Trần Nghi Dương nghe Cao Húc Minh giảng một đống lớn lời nói, có chừng điểm hiểu rõ Cao Húc Minh lý niệm. Cổ pháp chế tạo, hoàng kim đồ trang sức, giá tổng cộng số lượng có hạn bán. Trình thể sách lược có chút giống như là phương Nam cháy qua một hồi hoàng kim lá trà. Chính là lợi dụng cổ pháp chế biến, đại sư tay làm nên loại khái niệm, đem một nhóm lá trà giá cả trước tiên xào đi lên. Cuối cùng lại tìm cơ hội để cho người ta không ngừng tiếp bản, chứng minh những thứ này lá trà bảo đảm giá trị tiền gửi tỷ lệ, cuối cùng thậm chí đạt đến để cho lá trà bán cùng hoàng kim giá cả trình độ. Cho nên cũng gọi hoàng kim lá trà. Đương nhiên, những thứ này lá trà cuối cùng chỉ là lẫn lộn khái niệm, cuối cùng lẫn lộn giả đều sẽ biết bộ rời đi, tiếp đó lưu một đống oan đại đầu tiếp bản. Bộ này hình thức mặc dù đơn giản, nhưng mà mỗi năm có người mắc lừa. Cao Húc Minh thủ đoạn cùng lẫn lộn hoàng kim lá trà không sai biệt lắm. Nhưng so lẫn lộn lá trà Cao Minh chính là, hoàng kim cái đồ chơi này là kim loại hiếm, giá trị là toàn cầu công nhận. Cao Húc Minh chuẩn bị tại hoàng kim nguyên bản giá cả trên cơ sở, lợi dụng tuyên truyền thủ đoạn, đem hoàng kim đồ trang sức lấy 4 lần giá cả bán đi. Nghe là thật nhiều, nhưng mà kẻ có tiền kỳ thực cũng không quan tâm điểm ấy hơn giá. Huống chi những thứ này hoàng kim đồ trang sức cho dù là không có bắt được thị trường tán thành, đi bán trao tay đến cấp 2 thị trường, cũng có thể lấy hoàng kim bản thân giá cả bán đi. Luật bảo đảm giá trị tiền gửi, muốn so những cái kia xa xỉ phẩm hàng hiệu bao càng thêm bảo đảm giá trị tiền gửi. Hạng mục ta đầu, cửa hàng tên nghĩ kỹ gọi là gì sao? Trần Nghi Dương nghe xong Cao Húc Minh giảng thuật, vẫn là quyết định đầu tư đối phương, cầm xuống ít nhất 30 cổ phần. Nếu như Cao Húc Minh vận hành hảo, này nhà công ty hẳn là có thể một mực phát triển đến đưa ra thị trường. Đến lúc đó đầu tư hồi báo hẳn là sẽ không thấp. Cửa hàng tên đã nghĩ kỹ, chuẩn bị gọi mới Phô Hoàng Kim. Cao Húc Minh hồi đáp, tên không tệ. Trần Nghi Dương đứng dậy cùng Cao Húc Minh nắm tay, xem như chính thức cùng Cao Húc Minh quyết định hợp tác. Hợp đồng chi tiết Trần Nghi Dương cũng sẽ không quản, trợ lý đoàn đội sẽ giúp hắn cùng Cao Húc Minh đàm phán rõ ràng. Đưa tiễn Cao Húc Minh về sau, không có qua mấy ngày Trần Nghi Dương lại nên đón một vị khách nhân. Hắn rất sớm phía trước đầu tư qua mã đặc biệt bong bóng lao bản của công ty Dương Ninh. Nghe nói ngươi gần nhất chuẩn bị lên thành phố sự tình, như thế nào có rảnh tới chỗ của ta? Trần Nghi Dương mời Dương Ninh ngồi xuống tâm sự. Công ty muốn đưa ra thị trường, ngươi cái này đại cổ đông không giúp đỡ cũng coi như, còn không biết ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi à? Dương Ninh có chút oán trách nói. Trần Nghi Dương sách lược đầu tư luôn luôn cũng là tiền ném đi qua, sự tình mặc kệ. Chỉ phái người giám sát, không can dự vận doanh. Cách làm như vậy đương nhiên là đồng dạng lập nghiệp giả trong lòng hoàn mỹ người đầu tư cách làm. Nhưng mà đợi đến lập nghiệp giả sáng lập công ty có chỗ khởi sắc về sau, gặp phải phiền phức cũng biết càng nhiều. Lúc này liền cần đại cổ đông lợi dụng các mối quan hệ của mình quan hệ đến giúp đỡ sơ thông. Dương Ninh lần này liền gặp phiền phức. Đây không phải chuẩn bị đưa ra thị trường sao? Vì để cho người đầu tư càng coi trọng mã đặc biệt bong bóng tương lai tiền cảnh, chúng ta chuẩn bị tại Thái Lan mở một nhà mã đặc biệt bong bóng trực doanh điểm. Vì sao lại muốn đi Thái Lan mở tiệm? Trần Nghi Dương có chút không hiểu. Bởi vì chúng ta sản phẩm tại Thái Lan hóa. Dương Linh nghe được Trần Nghi Dương vấn đề, chỉ có thể bất đắc dĩ cho Trần Nghi Dương phổ cập khoa học bây giờ mã đặc biệt bong bóng tại Đông Nam Á địa vị. Chúng ta đoạn thời gian trước đẩy ra một cái gọi là lá bùn củ con rối, cái này con rối ở trong nước chúng ta giá bán là 99 nguyên. Ngươi biết tại trên Thái Lan chợ bán đồ cũ, cái này một cái con rối bán bao nhiêu tiền sao? Ta xem trước một chút cái này gọi là lá bùn củ con rối dáng vẻ. Trần Nghi Dương nghĩ xem trước một chút cái này bản gốc con rối dáng vẻ đoán lại nó tại cấp 2 thị trường giá cả. Mã đặc biệt bong bóng từ thu hoạch Nhật Bản bên kia kinh điển Yip trao quyền chế tác con rối chuyển hình thành ký kết nghệ thuật nhà thiết kế bản gốc con rối đã có rất dài một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, mã đặc biệt bong bóng buôn bán ngạch cũng là cách mỗi một tháng liền có bộ phát thức tăng trưởng. Dựa theo mới nhất nguyện buôn bán ngạch tới tính ra, mã đặc biệt bong bóng năm tiếp theo một năm buôn bán ngạch thậm chí có thể vượt qua 15 ức. Cái này đang con rối cái nghề này đã coi như là đỉnh tiêm tài nghệ. Hơn nữa mã đặc biệt bong bóng bây giờ làm thế nhưng là bản gốc con rối, căn bản không cần thanh toán đắt giá trao quyền phí tổn, kiếm được tiền cũng là chính mình. Bằng không thì mã đặc biệt bong bóng cũng không sức mạnh đưa ra thị trường. Nhưng Trần Nghi Dương lại không chơi mù hộ, cũng không mua con rối. Chỉ là ngẫu nhiên từ Dương Linh phát tới đủ loại tài báo cùng trong tư liệu biết mã đặc biệt bong bóng bây giờ nóng nảy trình độ. Cho nên từ Dương Linh trong tay tiếp nhận tấm phẳng, xem xét mã đặc biệt bong bóng con rối hình ảnh Trần Nghi Dương còn là lần đầu tiên gặp mã đặc biệt bong bóng mới nhất tiêu thụ sản phẩm. Tiếp đó, hắn ngay tại trên đầu đánh một cái dấu chấm hỏi. Mã đặc biệt bong bóng lạ bùn bù con rối hình ảnh. Cái này con rối cũng không thể nói không đẹp, nhưng mà cũng cùng hắn đồng dạng trong ấn tượng đẹp mắt tựa hồ còn không một dạng. Nếu để cho Trần Nghi Dương chính mình đánh giá mà nói, vậy chính là có một loại xấu manh cảm giác. Đương nhiên, loại này con rối mặc kệ là nam sĩ vẫn là nữ sĩ, mua một cái đặt ở trong nhà hoặc treo ở trên bao, tựa hồ cũng không có gì cảm giác không tốt. Thuộc về mặc kệ là già có trẻ có đều có thể tiếp nhận, sẽ không chán ghét cái chủng loại kia con rối. Trần Nghi Dương người ngoài nghề này nhìn xem con rối hình ảnh, nghĩ cấp ra giá cả. Tại Thái Lan có thể bán được 150 nguyên tả hữu. Giá cả sở dĩ đoán cao như vậy, Trần Nghi Dương cũng là cảm thấy tất nhiên Dương Linh nói con rối này tại Đông Nam Á rất hot. Như vậy tăng thêm phí chuyên trở cùng chân chạy phí tổn, một cái ở trong nước bán 99 đồng tiền con rối ở nước ngoài bán cái 150 khối tiền đã tương đối khá áp ít hơn nhiều. Nhìn thấy Trần Nghi Dương đoán sai, Dương Linh rất là kiêu ngạo nói, liền con rối này, tại Thái Lan bây giờ một cái có thể bán được 400 nguyên trở lên, nếu như là hy hữu tiểu cùng khoản hạn chế, cấp 2 giá thị trường có thể đạt đến 700 khối trở lên. 700 tờ HM. Nhân dân tệ. T. Trần Nghi Dương hít một hơi lãnh khí. Đây chính là bản gốc con rối A, một cái ở trong nước bán 99 con rối tại Thái Lan bán được 700 trở lên. Ở trong đó lợi nhuận cũng quá lớn. Khó trách Dương Linh muốn đi Thái Lan mở tiệm. Vì nghiệm chứng Dương Linh nói lời thật giả, Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút tương quan đưa tin cùng tin tức. Cái này vừa tìm không biết, thực tế muốn so Dương Linh nói còn khoa trương. Bởi vì mã đặc biệt bong bóng tại Đông Nam Á, nhất là Thái Lan cùng Việt Nam Thái Lan bán chạy. Đến mức mã đặc biệt bong bóng trước mắt lớn nhất, cũng là sản phẩm tối đầy đủ hết Mado cửa hàng bị rất nhiều người Thái Lan quen thuộc. Tại Hoa Hạ có bằng hữu người Thái Lan liền khẩn cầu bằng hữu đi Mado trong tiệm mua mã đặc biệt bong bóng mù hộp hệ thống tin nhắn trở về Thái Lan. Không có liền trực tiếp đi máy bay tới Mado tự mua mù hộp. Từ Thái Lan bay Mado chỉ cần 4 tiếng, hơn nữa bởi vì miễn ký thêm giá vé cũng không đắt tiền nguyên nhân. Rất nhiều người Thái Lan dứt khoát liền trực tiếp đi máy bay tới Mado cửa hàng mua sắm mã đặc biệt bong bóng mù hộp. Những thứ này người Thái Lan chỉ cần tại chính mình cần trên cơ sở nhiều hơn nữa mua 20 cái mã đặc biệt bong bóng mù hộp trở về bán đi, kiếm được lợi nhuận liền đầy đủ thanh toán chuyến này vé máy bay tiền. Chương 381, đi Thái Lan. Chương 381, đi Thái Lan. Xem xong liên quan đưa tin cùng tin tức, Trần Nghi Dương cũng là lần thứ nhất biết mã đặc biệt bong bóng tại Thái Lan có lớn như thế lực hấp dẫn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đã nghĩ tới một việc. Sản phẩm của các ngươi tất nhiên tại Thái Lan được hoan nghênh như thế, mở tiệm hẳn là tuyệt đối không có vấn đề, làm sao còn cần ta hỗ trợ? Sản phẩm được hoan nghênh không có nghĩa là chúng ta tại Thái Lan có nhân mạch a. Dương Linh một mặt buồn bực nói, ta cho là nước Thái doanh thương hoàn cảnh hẳn là không tệ. Cũng không có để ý nhiều, trực tiếp phái một cái đoàn đội tại Thái Lan thủ đô Bangkok thuê một dãy nhà, trang trí trở thành mã đặc biệt bong bóng tại nước Thái nhà thứ nhất cửa hàng. Kết quả bây giờ cửa hàng đã sửa xong rồi, sản phẩm cũng đã vận đi qua, thế nhưng là không có cách nào kinh doanh. Vì cái gì không có cách nào kinh doanh? Lao Tam dặn tôi, vệ sinh không hợp cách, phòng cháy không hợp cách, sản phẩm có an toàn thai họa ngầm cái gì? Dương Linh tiểu nói này, Trần Nghi Dương liền đã hiểu. Cái này Lao Tam dặn mượn cớ vừa ra tới, cái kia trên cơ bản không để người buồn bán nguyên nhân cũng không phải là cái này ba loại nguyên nhân bên trong bất luận một loại nào nguyên nhân. Khả năng cao là một ít quan hệ không có đánh điểm đến nơi. Căn cứ ta ở bên kia phái qua cửa hàng trưởng nói, có người ở tiệm của ta bị không cho phép gầy dựng về sau, đưa lời nói cho ta, nói là hy vọng có thể thu được cửa tiệm kia 50 cổ phần. Thật đúng là dám muốn a. Trần Nghi Dương cắn cắn răng. Ai nói không phải thì sao, còn không bằng trực tiếp cho ta dựa theo xa xỉ phẩm thu thuế tính toán, cái này 50 cổ phần chẳng khác nào là 50 thu thuế. Ta đây nếu là dám đáp ứng, về sau còn thế nào tại Thái Lan kiếm tiền? Có thăm dò được đối phương là lai lịch gì sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Nói là đối phương giống như có quân đội bối cảnh, nhưng kể cả không phải thật quân đội, đoán chừng thế lực cũng sẽ không quá thấp, dù sao tiệm của ta bây giờ không có cách nào gầy dựng là đã xuất hiện tình huống. Chúng ta cũng ủy thác luật sư đi cùng nơi đó chính phủ mỗi bộ môn đàm phán, nhưng mà nhân gia căn bản đàm luận đều không cùng chúng ta đàm luận. Bangkok. Trần Nghi Dương tại Thái Lan không có cái gì nhân mạch, nhưng mà Đặng Húc có ai Trần Nghi Dương chi phía trước còn để cho Đặng Húc hỗ trợ tại Thái Lan thu mua thông dụng lưu lại Lan Dung ô tô nhà máy đâu. Đặng Húc cái này bận làm việc thời gian thật dài, cũng không biết có tiến triển không có. Lúc trước hắn còn nghĩ đi Thái Lan một chuyến. Như vậy đi, Trần Nghi Dương đối với Dương Linh nói, chuyện này ta tới nghĩ một chút biện pháp, không được ta liền đi Thái Lan một chuyến. Nếu là có tiến triển tùy thời cùng ngươi nói. Đi, vậy thì nhờ vào ngươi. Dương Linh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Trần Nghi Dương tại Mã Đặc Biệt Bong Bóng nơi này có 20 cổ phần. Dương Linh người quen biết bên trong, cũng chỉ có Trần Nghi Dương ở nước ngoài có rất nhiều nhân mạch. Thương nghiệp vòng tròn bên trong hiện tại cũng còn lưu truyền Trần Nghi Dương tại bờ Gia Diệu, nước Nga cấp đường dài ô tô nhà máy, tại Pháp Quốc trợ giúp Lâm An chính phủ giải quyết trứng cá muối nguy cơ truyền thuyết. Nếu là Trần Nghi Dương đều giúp không được gì, vậy hắn cũng chỉ có thể đáp ứng bên kia lấy đi 50 cổ phần. Dù sao so sánh với khoản tiền kia tới nói, nếu như Mã Đặc Biệt Bong Bóng tại nước Thái cửa hàng thành tích không tệ, đưa ra thị trường về sau có thể cho công ty mang tới giá trị thị trường càng quan trọng. Đưa tiễn Dương Linh sau đó, Trần Nghi Dương cho Ngô Trường Tuần gọi điện thoại. Khoa học trò chơi phòng làm việc sự tình làm phiền ngươi, ta chỉ là muốn nhường ngươi người bị thắc giúp một chút, không nghĩ tới ngươi tự mình đi qua cùng đi Kỷ Phong bọn hắn giải quyết vấn đề. Thuận tay sự tình, vừa bạn ta cũng đang làm văn vật kỹ thuật số hóa liên quan sự tình. Trần Nghi Dương cùng Ngô Trường Tuần nói xong những thứ này, dừng lại một hồi, mở miệng hỏi, đúng Nô Ca, đang hút giúp ta tại Thái Lan mua là dũng xưởng chế tạo sự tình, tiến độ đến cùng thế nào? Trước mấy ngày bọn hắn còn cùng ta hồi báo đâu, nói là đã nói tới thời khắc mấu chốt. Bất quá tại Thái Lan phân bộ cái này một số người, trời cao hoàng đế xa, hồi báo lên nội dung cùng trên thực tế làm nội dung lại chúng ta cũng rất khó xác định là không nhất trí. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi chuyện này đang hút tuyệt đối là để ở trong lòng, ta cũng là thời khắc chú ý đây, không phải ta qua mấy ngày cũng muốn đi một chuyến Thái Lan sao, đến lúc đó tự mình giám sát xử lý chuyện này. Ngài muốn đi Thái Lan, lúc nào a? 3 ngày sau à, Đặng Húc ở bên kia có một bút hợp tác trọng yếu cần nói khép, ta phải đi qua đại biểu Đặng Húc ký tên. Vậy ta cũng cùng đi thôi. Ngươi như thế nào cũng muốn đi. Ta bên này đầu tư một nhà cửa hàng con rối tại Thái Lan gặp một chút phiền thoái, cũng muốn quá khứ giải quyết. Cho nên dự định dựng ngươi một cái xe tiện lợi, cùng đi mặc dù nói lên Đông Nam Á, đại gia phản ứng đầu tiên chính là khách du lịch phát đạt, hẳn là rất an toàn. Nhưng vừa vận tương phản, Đông Nam Á khách du lịch đặc điểm chính là tiện nghi. Chỉ có tại cố định trọng điểm du lịch cảnh khu trị an mới có bảo đảm. Một khi ngươi bị dụ dỗ đến những địa khu khác, rời đi nhân gia chính phủ trọng điểm bảo đảm khu vực, sẽ phát sinh cái gì vậy thì không nhất định. Cho nên Trần Nghi Dương chi phía trước vẫn có chút chống lại đi tới Đông Nam Á, nhưng nếu là dựng đằng hút xe tiện lợi, sau đó lại mời một ít bảo tiêu cùng đi, tình huống cũng không giống nhau. Tối thiểu nhất tại quan phương phương diện sẽ có được Thái Lan chính phủ cường lực bảo đảm. Đến lúc đó chính mình lại từ phía trước hợp tác qua nhiều lần quốc tế cơ quan du lịch mời một ít đảm nhiệm bảo tiêu, chỉ cần mình không đi đặc biệt địa phương vắng vẻ, bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Cửa hàng con rối. Rất rõ ràng, Nô Trường Tuần cũng mất tháo qua Mã Đặc Biệt Bong Bóng liên quan sự tình. Bất quá Trần Nghi Dương muốn cùng hắn cùng đi Thái Lan, hắn ngược lại là hoan nghênh. Đến lúc đó có thể để Trần Nghi Dương trực tiếp tìm Thái Lan người địa phương đàm phán, xem có thể hay không tăng tốc mua sắm La Dung ô tô nhà máy tiến độ. Cùng Nô Trường Tuần ước định cẩn thận thời gian về sau. Trần Nghi Dương nghỉ ngơi một ngày không đến, Sử chuyên gia lại chạy tới tìm hắn. Thế nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Sử chuyên gia mấy ngày nay không nên nắm chặt nghiên cứu cái kia 16 quyển từ vị lễ sách sao? Làm sao còn có công phu tới tìm hắn? Ngươi mấy cái chữ kia văn vật kế hoạch, bây giờ trên rất nhiều nơi nhà bảo tàng đều có hứng thú cùng các ngươi hợp tác, ta tới là muốn hỏi một chút các ngươi nhân thủ có đủ hay không. Như thế nào những thứ này viện bảo tàng thái độ một chút đảo ngược. Trần Nghi Dương chi phía trước để cho Sử chuyên gia hỗ trợ liên hệ các nơi đi vào viện bảo tàng thời điểm, rất nhiều nhà bảo tàng kỳ thực cũng là xem ở Sử chuyên gia trên mặt mũi bảo là muốn hợp tác. Nhưng thực tế nói tới phương thức hợp tác thời điểm, lại rất khó khăn, độ tiến triển công việc đẩy tới rất chậm. Bây giờ tại sao lại cầu hắn tới hợp tác? Bởi vì ra một việc, để cho mọi người chú ý đến kỹ thuật số hóa di vật văn hóa chỗ tốt. Sử chuyên gia nói, sự tình gì? Có quan hệ với trên thế giới sớm nhất bàn đạp đến tột cùng là lúc nào xuất hiện một cái tranh luận? Nói kỹ càng một chút. Trần Nghi Dương hỏi, bàn đạp thứ này chính hắn ngược lại là rất quen thuộc, chủ yếu là nhìn tiểu thuyết xuyên việt nhiều. Rất nhiều xuyên qua đến thời kỳ Tam Quốc nhân vật chính đều thích phát minh bàn đạp dùng cái này tới tăng cường kỵ binh năng lực tác chiến, hành hung đối phương. Cũng coi như là có thể xưng xuyên cổ đại người xuyên việt một cái thiết yếu kiến thức. Chương 382, thiết bụi văn vật chương 382, thiết bụi văn vật 19 năm thời điểm. Nhà khảo cổ học tại Tam Quốc thời kỳ Đông Ngô võ tướng Đinh Phụng gia tộc trong huyệt mộ tìm được 16 kiện kỵ mã thổi phồng tượng, loại này tượng đại biểu hình tượng là lúc ấy trong quân đội ban quân nhạc. Tại nhóm này cưỡi ngựa tượng bên trên, chuyên gia phát hiện tương tự với bàn đạp một dạng trang bị. Mặc dù chỉ là đan biên bàn đạp, nhưng cũng đã chứng minh bàn đạp ở thời điểm này đã xuất hiện. Bình thường cho rằng loài ngựa này đang là nước ta phát hiện sớm nhất có bàn đạp xuất hiện khảo cổ chứng cứ. Nhưng là không nghĩ đến tương quan văn chương phát ra về sau, rất nhanh lại có người phát hiện, Lạc Dương nhà khảo cổ học tại 1995 năm thời điểm thậm chí đã sớm phát hiện Đông Hán thời kỳ bàn đạp vật thật, còn phát tương quan khảo cổ tin vắn cùng hình ảnh. Theo lý thuyết, sớm tại 1995 năm thời điểm, chúng ta liền đã phát hiện bàn đạp vật thật. Vậy làm sao tại 19 năm thời điểm, còn có thể phát văn chương nói phát hiện sớm nhất bàn đạp đâu? Cái này Tam Quốc thời kỳ cùng Đông Hán thời kỳ còn kém không thiếu niên đại đâu á? Trần Nghi Dương có chút buồn bực. Đan biên bàn đạp tại Tam Quốc thời kỳ liền đã có, cái này cũng là mấy năm gần đây mới có khảo cổ thành quả. Nhưng như thế nào 1995 năm liền đã phát hiện Đông Hán thời kỳ bàn đạp vật thật, chuyện này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bởi vì có một loại thuyết pháp gọi là hít bụi văn vật. Sử chuyên gia giải thích nói cho Trần Nghi Dương, chúng ta bây giờ công tác khảo cổ cũng là cứu giúp tính chất khảo cổ, trừ phi một tòa mộ huyệt đã lọt vào phá hư hoặc bị trộm mộ tặc quan cố quá bằng không bình thường sẽ không chủ động mở ra. Trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu là bây giờ quốc gia chúng ta công tác khảo cổ giả số lượng ít nhưng mà đủ loại văn vật số lượng lại quá nhiều. Rất nhiều cứu giúp tính chất khám phá ra văn vật, nếu như không phải đặc biệt trọng yếu, bình thường đều là một cái tin vắn, tiếp đó bảo tồn tại trong kho hàng. Dạng này dẫn đến nước ta trước mắt công tác khảo cổ là đồ vật nhiều nhưng mà ít người. Hấp dẫn khảo cổ phương hướng còn có thể cam đoan tiến độ nghiên cứu. Giống bàn đạp lạnh như vậy môn khảo cổ phương hướng cái kia trên cơ bản không có người xuất lại lực nghiên cứu. Này ngược lại là, Trần Nghi Dương dừng lại một chút, tiếp đó tò mò hỏi, bây giờ là không phải là các ngươi muốn biên chế, cũng rất khó khăn. Không chỉ có là biên chế vấn đề. Sử chuyên gia nói, liền xem như không cho biên chế, chiêu mộ người tình nguyện, mỗi tháng phát chút đồ ăn rừng chân trợ cấp cũng không phải một số tiền nhỏ a, liền Lâm An loại thành thị này, tài chính hiện tại cũng không dư giả, làm sao có thể lại cho khảo cổ bên trên nhiều cấp phát. Lại nói, liền xem như có thể tăng thêm cấp phát, nhiều chiêu mộ một ít nhân thủ. Thu ít người, đại bộ phận nhân thủ vẫn sẽ hướng chạy đứng đầu phương hướng nghiên cứu. Loại này ít chú ý phương hướng nghiên cứu, phải là chiêu mộ rất nhiều người, dẫn đến nhân thủ tràn ra mới có người chú ý nghiên cứu. Sử chuyên gia nói cũng rất thực tế. Đừng nói tài chính không dư giả, liền xem như tài chính dư giả đến mỗi năm có thể cho khảo cổ bộ ngành liên quan cấp phát tăng thêm nhân viên. Mới chiêu mộ tới nhân viên công tác chắc chắn cũng hy vọng nghiên cứu hấp dẫn khảo cổ phương hướng. Nhân tam tinh trồng nhân viên công tác cái gì đãi ngộ, nghiên cứu bàn đạp cái gì đãi ngộ, cái kia có thể giống nhau sao? Cho nên, thu nhân thủ thiếu đi không có hiệu quả, nhân thủ nhiều lại đích thật là xã hội bây giờ không cách nào gánh nổi. Dù sao công tác khảo cổ sản xuất nội dung công việc đối với phát triển kinh tế tới nói không có gì trợ giúp, phải là xã hội phát triển đến vô cùng phát đạt trình độ mới có thể có đại lượng nhân viên vùi đầu vào cái này trong công việc. Chờ đã. Hai người Hàn Huyên tới ở đây. Trần Nghi Dương đột nhiên có chút biết rõ sử chuyên gia vì cái gì nói bàn đạp chuyện này sẽ khiến cho mỗi nhà bảo tàng đối với kỹ thuật số hóa văn vật cảm thấy hứng thú. Ý của ngươi là nói, bây giờ các đại nhà bảo tàng hy vọng chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn đối với đủ loại hít bụi văn vật tiến hành kỹ thuật số hóa bảo tồn tiếp đó lộ ra. Dạng này những cái kia có thừa lực văn vật kẻ yêu thích hoàn toàn có thể thông qua mạng lưới đối với mấy cái này hít bụi văn vật tiến hành nghiên cứu. Đúng. Sử chuyên gia vỗ tay nói, dạng này cũng không cần mỗi nhà bảo tàng tăng thêm nhân thủ, lại có thể để cho càng nhiều người tới nghiên cứu những thứ này hít bụi văn vật, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng nếu như nói như vậy, nhà bảo tàng phải cho ta một cái trao quyền, cho phép ta đem những thứ này di vật văn hóa con số hình tượng trao quyền cho một chút cho chơi. Điểm này hẳn là không vấn đề gì. Sử chuyên gia lúc này đáp ứng xuống, tối thiểu nhất tại Lâm An ta có thể làm chủ, cho ngươi cái này trao quyền. Vài ngày sau, Trần Nghi Dương cùng Nô Trường Tuần bên này tụ hợp, cùng một chỗ lên đường đi tới Thái Lan. Nô Trường Tuần lần này là Đằng Húc bên này dẫn đội lãnh đạo, bên người hắn trên cơ bản cũng là thân tín của hắn. Cho nên đám người này đều đối Trần Nghi Dương rất là nhiệt tình, dọc theo đường đi hàn huyên không thiếu chủ đề. Đúng Nô ca. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm, các ngươi Đằng Húc lần này đi Thái Lan là có cái gì hợp tác hạng mục, thuận tiện nói sao? Không có gì không thuận tiện. Nô Trường Tuần nói thẳng, chúng ta chuẩn bị mua xuống Thái Lan lớn nhất web hoạt tổ Sandu, tiếp đó đổi thành Đằng Húc Thái Lan. Nô Trường Tuần sau khi nói xong, Trần Nghi Dương chính mình cầm điện thoại tra xét một chút. Sandu là Thái Lan lớn nhất web hoạt tổ, vì Thái Lan người tiêu dùng cung cấp giải trí, trưng cầu ý kiến, thương vụ cùng với cộng đồng phục vụ mạng lưới phục vụ thương nghiệp cung ứng. Hắn kỳ hạ Sandu website cũng là nước Thái lớn nhất website một trong, nắm giữ chừng 30 triệu người sử dụng. Đằng Húc mấy năm trước liền chịu đủ rồi Sandu 49 cổ phần, lần này hẳn là muốn toàn tư thu mua. Hoàn thành khoản này thu mua về sau, Đằng Húc cũng trở thành Thái Lan tại mạng lưới mua sắm phục vụ lĩnh vực, âm nhạc lĩnh vực trò chơi lớn nhất cử đầu. Quả nhiên không hổ là Đằng Húc à, ngài cái này hơi hận, ta còn tưởng rằng là thu mua một công ty nhỏ. Trần Nghi Dương cảm khái nói, Đằng Húc một bước này liền trực tiếp tại Thái Lan trên Internet làm lao đại rồi, ta phải nỗ lực bao nhiêu năm mới có thể có thành quả như vậy. Ngươi thôi đi. Nô trưởng tuần phủi Trần Nghi Dương một mắt. Ngươi mấy năm này tài phú tốc độ tăng trưởng so Đằng Húc có thể nhanh hơn. Ta bây giờ liền nghĩ cùng ngươi tạo mối quan hệ, vạn nhất ngày nào đó ta tại Đằng Húc lăn lộn ngoài đời không nổi, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ cho ta cái nhìn đại môn chức vị để cho ta dưỡng lao. Sao có thể để cho ta Nô ca nhìn đại môn đâu, tối thiểu phải là người bảo an đội trưởng. Trần Nghi Dương cùng Nô trưởng tuần đến Thái Lan về sau, lập tức nhận lấy Thái Lan bộ ngành liên quan quan viên tiếp đãi. Một bước này đối với Trần Nghi Dương tới nói rất mấu chốt, bởi vì Thái Lan quốc gia này quyền hạn kết cấu là rất phức tạp. Hoàng thất, chính phủ, quân đội, còn có các lộ chỗ bên trên hào cường, đều có quyền lợi của mình phạm vi cùng lợi ích phạm vi. Các phương thế lực tại trải qua đấu tranh cùng sau khi thỏa hiệp, mới miễn cưỡng chống lên quốc gia này quyền hạn kết cấu. Mặc dù tại bí ẩn trong góc, cái này mấy phe thế lực vẫn như cũ tranh đấu không thiếu, nhưng mà trên mặt nội những thế lực này đều biết bảo trì nhất định nhất trí tính chất. Trần Nghi Dương ở đây nhận lấy ngành chính phủ cao quy cách tiếp đãi về sau, chẳng khác nào tại Thái Lan phụ lên số. Thế lực khác sẽ không bởi vì lợi ích vấn đề đối với hắn hạ độc thủ. Đại gia có nhu cầu gì đều biết bày tại trên mặt bàn khách đến thăm khách khí tức giận đàm phán, dù sao loại này phụ lên số nhân vật nhưng phạm là tại Thái Lan chảy ra một chút, đều biết ảnh hưởng đến các đại thế lực rất nhiều lợi ích. Chương 383, xuất ngũ tàu ngầm chương 383, xuất ngũ tàu ngầm tại cùng Ngô Trường Tuần tách ra về sau, Trần Nghi Dương trước tiên tìm một cái Bangkok chính phủ thành phố quan viên, hỏi thăm một chút có quan hệ với mã đặc biệt bong bóng tại bang có cửa hàng không cách nào khai trương vấn đề. Vị này Thái Lan quan viên gọi là Lạ Bảy Bi chừng 40 tuổi niên kỷ, người cũng rất khách khí. Đang lý giải xong Trần Nghi Dương vấn đề về sau, liền đi ra ngoài gọi điện thoại hỏi thăm tình huống cặn kẽ đi. Hơn một giờ về sau hắn lại lần nữa trở về. Ngài không có ghi âm à?
Không có, yên tâm.
Trần Nghi Dương biết rõ vị này quan viên cố kỵ. Ngài cửa tiệm kia đích thật là bị người để mắt tới, nhưng không phải người của quân đội, người kia chỉ là cùng người của quân đội khá liên quan. Trần Nghi Dương hiểu rồi, đây là một cái có quan hệ địa đầu xà. Vậy ngài có thể làm người trung gian, để cho ta cùng hắn nói một chút sao?
Ta hỏi một chút.
Lạc Bảy Bí lại đi ra ngoài gọi điện thoại, rất nhanh lại trở về. Đối phương thuyết có thể đàm luận, nhưng mà chỗ phải do hắn định, ngươi không thể mang những người khác đi qua.
Mẹ nó.
Trần Nghi Dương nổi giận, làm một cái thương nghiệp đàm phán, làm cho cùng mẹ nó hắc bang đàm phán một dạng.
Điện thoại cho ta, ta tự mình nói với hắn.
Cũng có thể. Lạc Bảy Bí dùng điện thoại di động của mình bấm một số điện thoại, tiếp đó đem điện thoại giao cho Trần Nghi Dương. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại chuyển đến một hồi tiếng Thái.
Nói tiếng Trung.
Trần Nghi Dương trực tiếp hô, nếu là liền chúng văn cũng sẽ không nói, cũng không cần phải cùng ta nói chuyện.
Tại Thái Lan, tiếng Thái đương nhiên là quan phương ngôn ngữ. Nhưng mà Bangkok xem như đại lượng phương Tây du khách người nghèo kiểu du hành chọn lựa đầu tiên cùng dưỡng lao chỗ, tiếng Anh phổ cập trình độ vô cùng cao. Nếu như người này là thực tình muốn cùng Trần Nghi Dương đàm phán, tối thiểu nhất sẽ dùng tiếng Anh nói chuyện. Đi lên liền giảng tiếng Thái, rõ ràng là nghĩ đè Trần Nghi Dương một đầu. Trần Nghi Dương có thể chịu được cái này, lúc này yêu cầu đối phương giảng tiếng Trung. Đây không phải nói cái gì ngôn ngữ vấn đề, đây là muốn xác định ai mạnh hơn thế vấn đề. Đương nhiên, Trần Nghi Dương không sợ đối phương cái này địa đầu xà, cũng là có lực lượng ở bởi vì rất nhiều Âu Mỹ quốc gia du khách đều thích đến Thái Lan, một chút kẻ có tiền vì lý do an toàn, cũng sẽ ở Thái Lan thuê bảo tiêu. Cùng Trần Nghi Dương có hợp tác cái kia quốc tế cơ quan du lịch ngay tại Thái Lan trang bị một đội mang thương bảo tiêu.
Không tệ, Thái Lan là cho phép công dân hợp pháp cầm thương. Nhà kia quốc tế cơ quan du lịch dứt khoát ngay ở bổn địa thuê một nhóm người, tiếp đó lại tìm một chút người da trắng lính giải ngũ người nhập tịch Thái Lan, cũng lấy được chứng nhận sử dụng súng. Bây giờ nhà này chính phủ tiếp đai khách sạn bên ngoài, chỉ là Trần Nghi Dương thuê hộ vệ cầm súng liền có 5 người. Trần Nghi Dương thật đúng là không sợ một cái nho nhỏ địa đầu xà. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng cũng bị Trần Nghi Dương lời nói cho chấn nhất rồi, chầm nửa ngày lúc này mới dùng tiếng Anh mở miệng nói ra, ngươi là người nào, có biết hay không ta là ai? Ngươi trước tiên đánh nghe ngóng ta là ai a, còn muốn 50 cổ phần, ta thuê một đội quốc tế lính đánh thuê tới Thái Lan đem ngươi chôn sống mà lại không dùng được nhiều tiền như vậy. Trần Nghi Dương nói xong, lúc này cúp điện thoại. Tiếp đại Trần Nghi Dương vị này là bởi bị rõ ràng là hiểu tiếng Trung. Hắn nghe xong Trần Nghi Dương cùng đối phương đối thoại, cả người trở nên lắp bắp.
Đúng tiên sinh, ngài còn có cái gì cần phục vụ sao?
Không có. Trần Nghi Dương lắc đầu nói, bất quá ta lần này tới Thái Lan, còn vì một chuyện khác, đó chính là thu mua thông dụng tại nước Thái Lan dùng ô tô xưởng chế tạo. Đến lúc đó các ngươi có thể giúp ta an bài tham quan một chút tòa này ô tô nhà máy sao? La Dũng phủ không tại Bangkok, cách Bangkok có hơn 100 km. Bất quá ta có thể để La Dũng phủ bên kia quan viên tiếp đãi ngài.
Đi.
Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Trần Nghi Dương tại Bangkok ở khách sạn là gia bộ nhà khách sạn, xem như Bangkok xa hoa nhất 4 nhà khách sạn một trong khách sạn. Đương nhiên, rượu nơi này cửa hàng giá cả so với quốc nội hoặc châu Âu tới nói, cho dù là phòng tổng thống cũng vô cùng có chi phí hiệu quả. Bất quá tại Thái Lan ở khách sạn phong cảnh cùng công trình cũng là thứ yếu. Chủ yếu là nhìn khách sạn cung cấp dịch vụ xoa bóp có hay không hảo. Trần Nghi Dương bên này làm vào ở về sau, đang nhàn nhã một bên đi dạo một bên hướng về phòng khách sạn thời điểm ra đi. Đột nhiên có người dùng tiếng Anh gọi hắn tên. Trần Nghi Dương vừa nghiêng đầu. Đây không phải Sở Phờ Lao Ca sao? Trần Nghi Dương lúc này nhiệt tình cùng đối phương ôm một cái. Không nghĩ tới chúng ta có thể ở đây gặp mặt, ngươi tới nơi này làm cái gì?
Sở Phờ trước tiên mở miệng hỏi thăm.
Đến mua nhà ô tô nhà máy.
Trần Nghi Dương đơn giản trả lời.
Ngài làm ăn này cũng là càng ngày càng lớn a.
Sở Phờ ý cười đầy mặt nói.
Trần Nghi Dương đối với Sở Phờ thế nhưng là quá hiểu.
Sở Phờ nói câu nói này rõ ràng ngoại trừ khen tặng hắn, còn đại đối với tự mình tiến hành quét quang.
Theo lý thuyết, Sở Phờ tới Thái Lan nhất định là vì một đơn siêu cấp đại sinh ý, ngươi tới nơi này sẽ không phải là bán vũ khí đạn dược tới a.
Trần Nghi Dương ôm Sở Phờ nói, bằng không thì cũng sẽ không làm phiền ngươi loại này cấp bậc nhân vật chạy tới a.
Nhưng ngươi nói đúng.
Sở Phờ không che giấu chút nào nói, ta tại Thái Lan đều đợi gần 2 tháng, kể từ chúng ta tại bờ ra giữ phân biệt sau đó, ta vẫn chờ tại Thái Lan. Cuối cùng là đem đơn sinh ý này cho đàm phán thành công.
Trần Nghi Dương vốn là còn đang do dự muốn hay không hỏi một chút Sở Phở là đàm phán thành công cái gì làm ăn lớn. Nhưng là không nghĩ đến Sở Phở chính mình trước hết không nín được nói, 6 chiếc tàu ngầm, dòng dã 6 chiếc nước Đức quân đội xuất ngũ xuống tàu ngầm, ta đem bọn nó đều bán cho Thái Lan quân đội. Ta đều không dám tưởng tượng đợi đến hợp đồng ký kết về sau, ta có thể cầm bao nhiêu tiền thuê.
Cơ mờ nờ nghe xong Sở Phở lời nói, Trần Nghi Dương nhịn không được nói một câu quốc túy.
6 chiếc tàu ngầm. Cái này đích xác là một bút siêu cấp đại sinh ý, đoán chừng vẹn vẹn một chiếc tàu ngầm lợi nhuận liền so Trần Nghi Dương dĩ vãng làm toàn bộ địa hình xe, máy móc cầu cùng máy bay không người lái cộng lại buôn bán súng ống lợi nhuận còn lớn hơn.
Gian phòng của ngươi ở đâu? Đi, chúng ta đi ngồi một chút.
Sở Phở cùng Trần Nghi Dương đi tới Trần Nghi Dương đặt phòng tổng thống. Hai người đang tiếp khách sảnh ngồi xuống về sau, Sở Phở liền thúc giục Trần Nghi Dương mau kêu hai cái dịch vụ xoa bóp.
Ngươi cũng đàm luận thành lớn như thế làm ăn, còn gọi ta dịch vụ xoa bóp.
Cuộc làm ăn này là ta tự trả tiền nói tiếp.
Sở Phở hồi đáp, vì cuộc làm ăn này ta đều mau đưa ta tiền tiết kiệm xài hết.
Loại này sinh ý làm sao có thể nhường người hướng bên trong tạm ứng tiền a?
Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ.
Mấy tháng trước, ta tại nước Thái một cái nước Đức bằng hữu nói cho ta biết nói, bởi vì Thái Lan xung quanh quốc gia mấy năm này đều tại phát triển mạnh tàu ngầm thực lực.
Thái Lan xung quanh hải vực đều hiện đầy quốc gia khác tàu ngầm, cho nên Thái Lan quân đội chuẩn bị lấy ra một khoản tiền tới mua một nhóm tàu ngầm, tăng cường chính mình hải quân thực lực. Vậy tại sao sẽ mua xuất ngũ tàu ngầm đâu? Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ. Thái Lan chung quanh mấy cái quốc gia, thực lực quân sự đều có thể. Thái Lan cũng không phải đặc biệt thiếu tiền quốc gia. Vì đối kháng chung quanh quốc gia mà mua sắm tàu ngầm, liền xem như hiện đại giảm phối tàu ngầm, cũng so giải ngũ tàu ngầm muốn tốt á. Chương 384, màu lam kim cương. Chương 384, màu lam kim cương. Bởi vì giá cả a. Sở Phở hồi đáp, Thái Lan là không thiếu tiền, nhưng mà bọn hắn nguyên bản dự toán chỉ đủ mua 2 chiếc tàu ngầm, nhưng là bây giờ lại có thể thu được 6 chiếc tàu ngầm cùng nguyên bộ liên quan hậu cần. Ngươi biết ta đàm luận thành cuộc làm ăn này giá cả tiện nghi đến mức nào sao? Nhiều tiện nghi. 80 đút tờ hờ bờ, dòng giá 6 chiếc thủy điện tàu ngầm thêm nguyên bộ hậu cần. 80 tờ hờ bờ tương đương với không đến 20 ức nhân dân tệ. Giá tiền này xác thực tiện nghi đến bạo, quá có chi phí hiệu quả. Những thứ này tàu ngầm là lúc nào kiến tạo? Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ. Như thế nào giá cả có thể tiện nghi đến trình độ này? Tính được một chiếc tàu ngầm giá cả cùng một trận máy bay cũng không xê xích gì nhiều. Những thứ này tàu ngầm là quốc gia chúng ta 206A hình tàu ngầm, trên cơ bản là 1973 năm đến 1975 năm thời gian lần lượt phục dịch. Ách! Trần Nghi Dương tính toán một cái thời gian, những thứ này tàu ngầm trên cơ bản cũng là 3-40 năm lão gia này. Bất quá về sau chúng ta cho những thứ này tàu ngầm làm hiện đại hóa thăng cấp, mặc dù đích xác có chút rơi ở phía sau, nhưng tối thiểu nhất có thể sử dụng. Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra tra xét một chút. Sở Phở nói không sai. Nhóm này tàu ngầm tại trên tính năng đích xác cũng tạm được, là chỉ tại bọn hắn chế tạo ra niên đại đó. Cái loại này tàu ngầm tại lúc đó là trên thế giới từ người điều khiển, có thể mang theo vũ khí, nhỏ nhất hóa tàu ngầm. Thái Lan kế hoạch tại mấy năm này đầu nhập 16 tỷ USD tài hữu, thăng cấp hải lục không tăng quân. Đây là một món làm ăn lớn. Bây giờ ta góp trở thành đơn này tàu ngầm sinh ý, mặc dù 80 ức tờ hở bờ giá cả không nhiều, nhưng mà trong đó tiền thuê cũng đầy đủ ta trở thành ngàn vạn phú ông. Nói thật, ta gần nhất cũng tại chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng du thuyền. Chờ ngươi lần sau tới nước Đức, ta sẽ mở lấy ta du thuyền dẫn ngươi đi chơi. Đi, vậy ta chờ mong một chút. Nói thật, Trần Nghi Dương cũng là có chút động tâm. Loại này cấp bậc sinh ý chỉ cần có thể nhúng một tay, trong đó lợi nhuận quá kinh người. Chỉ tiếc hắn cũng không đường đi, a Sở Phở tiền tiết kiệm tiêu đến đích sắc còn lại không nhiều lắm. Hắn vừa tới nước Thái thời điểm vẫn là ở tại quán rượu này, kết quả bây giờ bởi vì không có tiền, đều phải thay đổi khách sạn ở Trần Nghi Dương vừa rồi đụng tới hắn thời điểm, hắn trên thực tế đang tại xử lý trả phòng thủ tục. Xem ra người anh em này quả thực là đơn sinh ý này đem toàn bộ tài sản đều quăng vào đi. Thế là Trần Nghi Dương dứt khoát giúp hắn cũng mở một gian phòng tổng thống. Chút ơn huệ này lói đời hắn vẫn là biết được. Quá cảm tạ. Sở Phở nhiệt tình cùng Trần Nghi Dương ôm, có suy nghĩ hay không cưới nhà chúng ta củ cải, ta có thể cho ngươi các ngươi người tiến cử. Tính toán, ta là không cưới người chủ nghĩa. Trần Nghi Dương biết Sở Phở là đùa giỡn, thế là huyền cự. Lại nói hắn cùng củ cải còn thật sự không có gì quan hệ là thù. Bất quá lần này tới Thái Lan, bên cạnh ngoại trừ bảo tiêu chính là trợ lý, hắn cũng đích xác không có người bồi. Bởi vì vấn đề an toàn, Trần Nghi Dương tới Thái Lan không mang tiểu trợ lý, để cho tiểu trợ lý ở lại trong nước giúp hắn xử lý sự vụ. Đến nỗi ra ngoài hẹn muội tử, Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ liền quả quyết từ bỏ. Đây là Thái Lan hải, ai biết ngươi tại bên đường nhìn thấy cô em xinh đẹp đến tột cùng là nam hay nữ. Đây nếu là đến thời điểm then chốt, hai người thật muốn giao lưu, kết quả phát hiện giới tính sai, cái kia hối hận cũng đã chậm. Sáng ngày thứ hai, từ khách sạn trên giường tỉnh lại, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn điện thoại. Hôm nay tình báo, hoàn mỹ lan toàn, Thái Lan bang có một chỗ thương khố bỏ hoang bên trong có giấu một cái màu lam kim cương, mua sắm nên thương khố. Cầm tới màu làm kim cương liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan vật phẩm hình ảnh cùng địa điểm hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Màu lam kim cương, nghe rất có giá trị. A Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn tình báo hôm nay, có chút nghĩ nhặt cái này lỗ hổng. Hiện đại châu đào hắn trước đó còn thật sự không có nhặt qua đây, nếu là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói, đoán chừng vẫn có thể đáng giá không ít tiền. Buổi trưa, Trần Nghi Dương tại trong tiểu điểm tiếp đai mã đặc biệt bong bóng tại nước Thái người phụ trách, hai người trò chuyện một chút liên quan tới mã đặc biệt bong bóng họ Phở Lìn cửa hàng khó khăn khai trương vấn đề. Trần Nghi Dương cũng chỉ có thể nói cho đối phương biết, chính mình sẽ tận lực giải quyết chuyện này. Đợi đến nói chuyện phiếm xong chính sự, Trần Nghi Dương cho người phụ trách này thương khố địa chỉ, tiếp đó hỏi thăm người phụ trách này đạo, kho hàng này ngươi giúp ta hỏi một chút, có thể hay không mượn tới mấy ngày? Không có vấn đề Trần tổng, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Người phụ trách biết Trần Nghi Dương là mã đặc biệt bong bóng đại cổ đông, đối với này một ít chuyện nhỏ tự nhiên một lời đáp ứng. Đợi đến lúc chiều, người phụ trách liền cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại hồi báo tình huống. Trần tổng, nhà kho kia ta tìm người địa phương hỏi một chút, nhà kho kia đang xây thành thời điểm. Một khu vực như vậy vốn là còn thuộc về bang có khu vực ngoại thành, chủ yếu phụ trách thay đổi vị trí ra vào bang có đại tông hàng hóa. Bất quá về sau kèm theo bang có nhanh chóng phát triển, một khu vực kia rất nhanh bị kế hoạch trở thành khu buôn bán. Chỉ tiếc thương cố bỏ hoang chỗ khu vực bởi vì vị trí không tốt lắm nguyên nhân, dẫn đến không có bị phá rỡ, cứ như vậy bỏ sót xuống. Về sau tiếp nhận thương cố chủ nhân không muốn đem thương cố chỗ thổ địa bán đổ bán tháo, cho nên đối với bất luận cái gì trưng cầu ý kiến giá cả người mua đều báo cái giá cao. Dẫn đến kho hàng này một mực để đó không dùng cho tới bây giờ. Chúng ta người bị thác hỏi thăm thương khố chủ nhân thuê thương khố giá cả, đối phương biểu thị nếu như chỉ là thuê mà nói, cần 1 vạn tờ hở bờ một ngày. Đi, giúp ta mướn đến đây đi, tiền ta trực tiếp gọi cho ngươi. Trần Nghi Dương không có coi ra gì gật đầu một cái. Xử lý xong những chuyện nhỏ nhặt này về sau, Trần Nghi Dương lại cùng Lã Bẫy bị chạy một chuyến La Dũng phủ, nhìn một chút La Dũng ô tô xưởng chế tạo. Nhà này ô tô xưởng chế tạo vị trí không tệ, công trình cũng không tính rất cũ kỹ. Nếu như có thể mua lại ngược lại là có thể trực tiếp khởi công. Nhưng bây giờ vấn đề có hai cái. Nô trưởng Tuần trong lúc cấp bách cũng nhìn chút thời gian tới cùng Trần Nghi Dương thảo luận cái này ô tô xưởng chế tạo vấn đề. Một cái là thông dụng bên kia ý kiến, dù sao nhà này ô tô nhà máy nguyên bản là thông dụng có thể quyết định đem ô tô nhà máy bán cho ai. Một cái khác nhưng là Thái Lan quân đội. Tại sao lại cùng Thái Lan quân đội dính líu quan hệ? Trần Nghi Dương nhíu mày. Mã đặc biệt bong bóng cửa tiệm kia cũng là bởi vì đối phương là có quân đội quan hệ địa đầu xà, cho nên dây dưa đến bây giờ còn không có gây dựng. Không có cách nào, ngươi nếu là biết nước Thái lịch sử, liền biết tại công nghiệp sản xuất phương diện này, Thái Lan quân đội có bao lớn thế lực. Nô trưởng Tuần cho Trần Nghi Dương đơn giản giảng thuật một chút nước Thái phát triển kỹ nghệ lịch sử. Thế chiến thứ hai kết thúc về sau, Thái Lan đã trải qua một đoạn tự do Thái thời kỳ lịch sử. Khoảng thời gian này Thái Lan quyền hạn mặc dù từ dân tuyển chính phủ được quyền, nhưng mà phát triển kinh tế rối tinh rối mù. Đối mặt nghèo khó rất lại phía sau hiện trạng cùng nhân dân bất mãn, ngay lúc đó Thái Lan quân đội coi đây là mở cớ, đẩy ngã dân tuyển chính phủ, cầm giữ nước Thái quyền lợi. Tại thời kỳ này, mặc dù quân đội công khai rất nhiều làm cho người lên án chính sách, nhưng mà duy trì có tại công nghiệp khối này, Thái Lan lại phát triển coi như không tệ. Chương 385, La Dung ô tô nhà máy chương 385, La Dung ô tô nhà máy mặc dù ở phía sau tới, quân đội đem quyền hạn tiếp tục trả lại cho dân tuyển chính phủ. Nhưng mà Thái Lan bây giờ công nghiệp cùng phát triển kinh tế cơ sở cũng là tại quân chính phủ thời kỳ đánh xuống cơ sở. Đặc biệt là quân chính phủ trước kia ra sân khấu công nghiệp ban thượng pháp bảo đảm Thái Lan công nghiệp phát triển, tương quan rất nhiều quy định thậm chí lan tràn đến nay. Cái này dẫn đến Thái Lan quân đội tại Thái Lan kinh tế và công nghiệp lĩnh vực tham gia trình độ tương đương sâu. Cái kia quân đội bây giờ là nghĩ như thế nào? Trần Nghi Dương bất đắc dĩ hỏi thăm. Nguyên bản La Dung ô tô nhà máy người mua chỉ có một cái, đó chính là đường dài công ty. Cho nên thông dụng quyết định đem La Dung ô tô nhà máy bán cho đường dài về sau, quân đội cũng không có can thiệp. Nhưng bây giờ không phải Nguyên Nghi Dương ô tô cũng nghĩ mua xuống tòa này ô tô nhà máy sao? Cho nên quân đội dự định hai đầu ăn. Này cũng không có. Nô trưởng Tuần nói, bởi vì đằng hút quan hệ, quân đội là đồng ý đem ô tô nhà máy bán cho ngươi. Bởi vì Nghi Dương ô tô cổ quyền kết cấu so với đường dài tới nói đơn giản rất nhiều, về sau cũng tốt giao tiếp. Nhưng mà thông dụng bên kia không vui ai chúng ta ra nhiều lần giá cả, đều ra đến so đường dài giá còn cao hơn, nhưng mà thông dụng bên kia vẫn như cũ không hé miệng. Cho nên bây giờ vấn đề liền thành, thông dụng dự định đem La Dung ô tô nhà máy bán cho đường dài, nhưng mà quân đội không phê chuẩn. Quân đội muốn đem ô tô nhà máy bán cho Nghi Dương ô tô, nhưng mà thông dụng bên kia lại không muốn, sự tình liền ngăn ở nơi này. Cái kia cảm tình ta cùng với lúc nào tới Thái Lan, không bằng đi nước Mỹ trực tiếp tìm thông dụng đàm phán. Thông dụng tại nước Thái phân bộ kỳ thực mới là trên thực tế quyết định người, thông dụng tổng bộ chỉ cần ô tô nhà máy có thể bán trả tiền là được rồi, nhưng mà phân bộ suy tính liền có thêm, cái này cần chính ngươi nói. Trần Nghi Dương đọc hiểu nô trưởng Tuần ám chỉ. Thông dụng tại La Dung phủ ô tô nhà máy một khi đổi chủ nhân, như vậy cũng liền mang ý nghĩa thông dụng tại nước Thái phân bộ không cần thiết tồn tại. Không có ô tô nhà máy, thông dụng chỉ cần giữ lại một bộ phận người bán xe viên là được rồi, còn lại đại bộ phận nhân viên công tác đều phải sa thải. Trần Nghi Dương nếu như muốn để cho thông dụng tại Thái Lan phân bộ người nguyện ý đem ô tô nhà máy bán cho bọn hắn, liền phải cho cái này một số người đưa ra hứa hẹn, làm cho những này người tại bị thông dụng sa thải về sau, như cũng có thể có lương cao việc làm. Cái này chỉ sợ khó khăn. Trần Nghi Dương nhíu mày. Kỳ thực những nhân viên này nếu như nguyên bản là tại La Dung ô tô nhà máy việc làm cũng còn tốt xử lý. Trần Nghi Dương tiếp thu rồi La Dung ô tô nhà máy về sau, vẫn còn cần có người đến giúp hắn quản lý nhà máy, nhiều lắm thì trên xuống tới một cái đội ngũ quản lý, đem nguyên bản La Dung đội ngũ quản lý chuyển xuống một bộ phận, giảm biên chế một bộ phận, lưu lại một bộ phận. Làm như vậy độ khó là rất thấp. Nhưng mà thông dụng tại nước Thái trong phân bộ đại bộ phận nhân viên công tác bình thường việc làm căn bản cùng ô tô nhà máy không có quan hệ. Bởi vì lúc trước thông dụng tại đại khí thô, cho nên mới thuê rất nhiều người đến giúp đỡ thông dụng tại Thái Lan phát triển nghiệp vụ. Mà Trần Nghi Dương ô tô căn bản không cần nhiều như vậy nhân viên quản lý. Hắn chỉ là dự định tại Thái Lan bán một bán tiện nghi chạy bằng điện ô tô, chỉ cần giữ lại một cái rất nhỏ đoàn đội là được rồi. Lại nói, liền xem như Nghi Dương ô tô cần duy trì một cái khổng lồ đoàn đội, cũng sẽ không lựa chọn đám người này, a đám người này có thể đem thông dụng tại nước Thái sinh ý đều phá đổ, năng lực có bao nhiêu đáng giá làm cho người hoài nghi. Cho nên nói, đường dài cho những người kia một cái không tệ điều kiện. Nguyên bản đường dài là không cho, nhưng đây không phải ngươi Nghi Dương ô tô tới cạnh tranh sao, cho nên theo ta được biết, đường dài cho nguyên bản thông dụng tại nước Thái đội ngũ quản lý đều mở cao vô cùng giá cả. Thậm chí bao gồm những cái kia tại trong đoàn đội người Mỹ, đường dài cũng hứa hẹn chỉ cần bọn hắn nguyện ý từ thông dụng rời trước, tiền lương thậm chí có thể gấp bội. Thật hung ác a. Trần Nghi Dương cắn răng. Mua xuống La Dung ô tô nhà máy, không chỉ có là vì cùng đường dài đấu khí, trên thực tế nước Thái xác thực cũng là một cái không tệ thị trường, đáng giá lấy xuống. Nhưng nếu là cùng đường dài tầng tầng tăng giá cả, đem thu mua giá cả cùng điều kiện khiến cho quá cao lời nói. Cái kia thật liền không có bao nhiêu lời. Đến lúc đó không bồi thường coi như chuyện tốt, chớ nói chi là mở rộng thị trường. Tính toán, chuyện này để trước lấy a. Trần Nghi Dương quyết định sử dụng chiến lược kéo dài. Quân đội bên kia quan hệ ngươi giúp ta xử lý tốt là được, ta yêu cầu thấp nhất chính là quân đội không thể thông qua đường dài thu mua La Dung ô tô nhà máy hợp đồng. Không có vấn đề, đang húc đã nhập khẩu ngươi Nghi Dương ô tô, chuyện này là chúng ta làm ta đại cổ đông phải làm. Nô trưởng Tuần rất sung sướng hứa hẹn. Đại cổ đông trợ giúp công ty giải quyết phiền phức là phải. Kèn sèn trợ giúp Nghi Dương ô tô, liền như là Trần Nghi Dương trợ giúp Mã đặc biệt bong bóng một dạng. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều lập nghiệp giả đều ưu ái lớn tư bản đầu tư nguyên nhân, dù là biết cái này có chút lớn tư bản rất có thể sẽ đem lập nghiệp giả đuổi ra công ty của mình. Bởi vì cái này có chút lớn tư bản đầu tư không chỉ có là lấy tiền, còn cho làm việc ra cùng Ngô Trường Tuần trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương biết là Dung xưởng chế tạo sự tình cũng không thể gấp gáp. Thế là trước hết đi xem mã đặc biệt bong bóng người phụ trách giúp hắn mướn tòa kia thương khố bỏ hoang. Thực sự là một gian trí ít có 4-50 năm lịch sử thương khố bỏ hoang, mặc dù vị trí vô cùng tốt, nhưng mà diện tích có chút lúng túng. Phá dỡ nắp thương trường hoặc tòa nhà dân cư không đủ lớn, nhưng chỉ kiến tạo mấy tầng cửa hàng mà nói, so sánh lên phá dỡ thành vốn có nói, lại quá cao. Trần Nghi Dương đối với loại địa phương này cũng không lạ lắm, quốc nội rất nhiều một hai tuyến trong thành thị còn nhiều loại địa phương này. Bởi vì không trên không dưới, dẫn đến người sở hữu không muốn bán đồ bán tháo, một mực không cách nào hoàn thành phá dỡ, chỉ có thể một mực bảo trì vứt bỏ trạng thái. Căn này thương khố chủ nhân một đời trước nghe nói là cái thương nhân châu báu. Mã đặc biệt bong bóng người phụ trách một bên mang theo Trần Nghi Dương đi vào bên trong, một bên giới thiệu nói, bất quá bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn chết, cho nên con của hắn chỉ có thể đem thương khố bán trao tay đi ra. Bây giờ người mua hẳn là thật có tiền a. Ngài làm sao biết? Người phụ trách nhìn về phía Trần Nghi Dương. Không có tiền cũng sẽ không để thương khố như thế một mực nhàn rỗi lấy a. Trần Nghi Dương cảm khái một tiếng. Cũng đúng, bất quá ngài đem thương khố mướn tới là làm cái gì? Người phụ trách tò mò nhìn Trần Nghi Dương. Cảm thấy chơi vui, mướn tới chơi đùa. Người phụ trách cảm thấy Trần Nghi Dương có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Mặc dù thuê mấy ngày chính xác không đắt, nhưng mà cái này mướn tới chơi đùa là có ý gì? Tại người phụ trách dẫn dắt phía dưới, Trần Nghi Dương rất đi mau đến kho hàng nội bộ. Bởi vì nơi này cho bụi rất nhiều, cho nên Trần Nghi Dương để cho bọn bảo tiêu đều chờ ở bên ngoài, chỉ có hắn cùng người phụ trách đi đến. A, nước của ta ly quên ở bên ngoài. Trần Nghi Dương đối với người phụ trách nói, ngươi giúp ta cầm xuống. Không có vấn đề, Trần tổng. Người phụ trách lúc này xoay người đi cho Trần Nghi Dương cầm chén nước. Mà Trần Nghi Dương thừa dịp này, vội vàng tại trên thương khố bỏ hoang xó xỉnh một khối đánh gậy gõ gõ, tiếp đó đưa tay một tách ra. Chương 386, nguyên rủa chi thạch chương 386, nguyên rủa chi thạch đánh gậy đằng sau có một tiểu lỗ khảm, Trần Nghi Dương đưa tay đi vào sờ một cái, quả nhiên sờ đến một cái túi vải. Trần Nghi Dương dùng ngón tay đầu bóp một cái, xác định cái này túi vải bên trong đích xác có một cái kim cương hình dạng đồ vật, thế là hắn đem túi vải lấy ra thuận tay nhét vào trong túi, cũng không đem đồ vật bên trong lấy ra cẩn thận xem xét. Đợi đến Trần Nghi Dương đem đánh gậy một lần nữa trả về thời điểm, người phụ trách lúc này cũng đã từ bên ngoài trở về. Hai người tại nhà này thương khố bỏ hoang tiếp tục đi lòng vòng, tiếp đó Trần Nghi Dương lúc này mới kiếm cớ rời đi. Trở lại khách sạn, đem cái kia xem xét liền đã rất có 5 tháng túi vải lấy ra. Ai? Trần Nghi Dương lấy ra túi vải bên trong kim cương về sau có chút giật mình. Bởi vì thật sự là quá lớn. Cho dù Trần Nghi Dương cơ bản không có cái gì châu đáo tri thức, cũng cảm giác viên này màu lam kim cương giống như có chút không tầm thường. Đầu tiên là vẻ ngoài. Viên này màu lam kim cương nhìn từ ngoài, trên cơ bản không có cái gì tí vết, cầm ở trong tay như pha lê. Phải biết tự nhiên kim cương cùng nhân công kim cương khác biệt lớn nhất đoán chừng chính là tự nhiên kim cương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút tì vết. Nhưng mà trong Trần Nghi Dương tay viên này màu lam kim cương thô sơ giản lược nhìn một chút tì vết cũng không có, sắp tiếp cận nhân công hợp thành kim cương tinh khiết trình độ. Màu lam kim cương tại phương diện độ hiếm gần với hoàn toàn, hơn nữa trước mắt trên thị trường tự nhiên lam toàn trên cơ bản chỉ ở trong Nam Phi cùng ốc sở chây li a mỏ kim cương mới có thể sản xuất. Cái này càng thêm khiến cho màu lam kim cương càng thêm hi hữu, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Đương nhiên, nếu như chỉ phẩm chất không rảnh, cũng không đến nỗi để cho Trần Nghi Dương ngoại ý muốn như vậy. Trọng điểm là, viên kim cương này không chỉ có không rảnh, hơn nữa còn rất lớn. Trần Nghi Dương cầm ở trong tay đánh giá một chút, đoán chừng chí ít có 40 cạ dạt đi lên. Cái này phẩm chất cùng lớn nhỏ kim cương, có thể được xưng là chân bảo hiếm thế, tại nhân loại châu đáo trong lịch sử cũng là nổi danh số. Hơn nữa Trần Nghi Dương có thể chắc chắn, viên kim cương này bị khai thác ra về sau, nhất định liền đã tại châu đáo thị trường có nhất định danh tiếng, thậm chí có thể còn có chính mình chuyên trúc tên. Dù sao lớn như thế kim cương tại bị phát hiện thời điểm, liền đã rất khó che giấu. Cái này nhặt nhạnh chỗ tốt, giống như nhặt nhạnh chỗ tốt đến đồ vật lê gớm. Bởi vì Trần Nghi Dương thật sự là hiếu kỳ viên kim cương này trọng lượng, thế là hắn lấy muốn uống tay mài cà phê danh nghĩa, để cho khách sạn sân khấu đưa tới một túi hạt cà phê, máy trộn bê tông cùng cân nặng dùng cỡ nhỏ cân điện tử. Đợi đến nhân viên phục vụ sau khi rời đi, Trần Nghi Dương đem viên kim màu làm kim cương lau sạch sẽ đặt ở cân điện tử bên trên. Cân điện tử trên màn hình lập tức tinh chuẩn bắn ra viên này màu làm kim cương trọng lượng. 10 khắc, cũng chính là 50 cạ dạt trọng. Trần Nghi Dương xem xong trọng lượng về sau hít vào một ngụm khí lạnh. Một khoảng 50 cạ dạt không rảnh lam toàn. Hắn thật giống như biết viên này màu lam kim cương lai lịch. Bởi vì cái này dạng trọng lượng kim cương, tại Thái Lan, có khả năng lại chỉ có như vậy một khoảng. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương lập tức lấy ra điện thoại, để cho trợ lý cho hắn mua một tấm trở về Lâm An vé máy bay. Phía trước nói qua, trọng lượng vượt qua 40 cạ dạt kim cương, mỗi một khoảng cơ bản đều có chính mình chuyên trúc tên. Trước đây nổi danh nhất vượt qua 40 cạ dạt màu lam kim cương hẳn là một khoảng trọng lượng đạt đến 45 cạ dạt, tên là Hy vọng lam toàn. Viên này lam toàn chính là trong điện ảnh tàu tỷ tạn nhiệt hải dương chi tâm nguyên hình. Nhưng trên thực tế, viên này lam toàn sau lưng cố sự muốn so điện ảnh tàu tỷ tạ niệm còn muốn phức tạp huyết tinh. Đến mức để cho màu lam kim cương một trận bị mọi người xưng là nguyện rủa chi thạch. Hy vọng viên này màu lam kim cương sau lưng cố sự khá phức tạp, nhưng mọi người chỉ cần biết, viên này phát hiện tại hơn 300 năm trước màu lam kim cương nhiều lần thay chủ, nhưng mà mỗi một đời chủ nhân trên cơ bản cũng không có thọ hết chết giả, thu được kết cục tốt là được rồi. Bỏ đi huyền học nhân tố, tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân lớn nhất chính là màu lam kim cương quá mức chân quý, đến mức trên cơ bản cũng là có tiền mà không mua được. Nếu quả thật có người nguyện ý bán ra, cái kia trên cơ bản cũng là thiên giới khởi bộ. Mấy chục triệu USD thậm chí đều chỉ có thể là ngưỡng cửa nhập môn, cụ thể trị giá bao nhiêu tiền phải xem nguyện ý nhận được trong tay người của hắn có thể có bao nhiêu tiền. Mà càng quan trọng chính là, màu lam kim cương một khi trọng lượng vượt qua 40 carat, cái kia mỗi nhiều một carat, bản thân giá trị liền sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Viên kia 45 carat hy vọng bây giờ nếu như đương nhiệm chủ nhân nguyện ý lấy ra đấu giá giá cả ít nhất cũng phải vượt qua 1000 vạn USD, cái kia cái này 50 carat không rảnh màu lam kim cương càng không cần phải nói. Rất có thể 5000 vạn USD cất bước. Bất quá, giống loại này trọng lượng màu lam kim cương, trên thực tế một khi khai quật ra, trên cơ bản chính là thế giới chú mục, hắn đời thứ nhất chủ nhân cũng tuyệt đối là lừng lẫy nhân vật nổi danh. Cho nên cái này 50 carat màu lam kim cương lai lịch Trần Nghi Dương cũng trên cơ bản có thể xác định. Bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm. Trần Nghi Dương một bên bình tĩnh đem cái này màu lam kim cương một lần nữa nhét về trong bao vải, một bên gọi điện thoại cho mã đặc biệt bong bóng người phụ trách. Cái kia thương khố bỏ hoang vị trí địa lý điều kiện, ta cảm thấy quả thật không tệ. Trần Nghi Dương nói, ta danh hạ Nghi Dương ô tô tương lai tại Thái Lan cần phải có một cái tổng bộ, ngươi giúp ta hỏi một chút thương khố chủ nhân, ít nhất cần bao nhiêu tiền mới nguyện ý đem mặt đất bán cho ta. Đi, không có vấn đề Trần tổng, ta bây giờ sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Bên kia mã đặc biệt bong bóng người phụ trách ngược lại có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác. Liên nói loại này ước vạn phú hào làm sao có thể vẹn vẹn bởi vì chơi vui liền mướn một cái thương khố. Nguyên lai là muốn nhìn một chút kho hàng này có thể hay không xem như tương lai Nghi Dương ô tô tại nước Thái phân bộ, cho nên trước tiên mướn tới quan sát một chút. Trần Nghi Dương nói chuyện điện thoại xong về sau, hít sâu mấy hơi thở, tiếp đó đợi đến trợ lý giúp hắn mua tốt vé máy bay về sau, hắn lập tức cưỡi vé máy bay bay trở về Lâm An. Ngươi cái này hơn nửa đêm tới tìm ta làm cái gì? Dương Thành Nho là bị Trần Nghi Dương tại nửa đêm hai đơn thời điểm cho quấy rối tỉnh lại. Bởi vì lúc này Trần Nghi Dương cũng mới trở về Lâm An. Cũng may ngày thứ hai là thứ bảy, không cần đi làm. Cho nên Dương Thành Nho chỉ có thể rửa mặt tiếp đó chạy tới Trần Nghi Dương trong biệt thự thấy hắn. Xảy ra chuyện, cho nên khẩn cấp trở về. Trần Nghi Dương nói. Cũng đúng, ngươi không phải đi Thái Lan sao? Dương Thành Nho vuốt vuốt mặt mình, để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Ngươi tại Thái Lan là làm ra cái gì đại phiền toái, cho nên vội vàng chạy trở lại. Dương Thành Nho có chút hiếu kỳ. Đích thật là một cái đại phiền toái. Trần Nghi Dương mặt đối với Dương Thành Nho đùa giỡn hỏi thăm, gật đầu một cái. Chớ đã, thật đúng là gây phiền phải a. Dương Thành Nho trợn to hai mắt. Tiếp đó hắn suy tư phút chốc, hỏi dò, không có xảy ra án mạng a? Này cũng không có. Vậy là tốt rồi. Dương Thành Nho vừa yên lòng, suy nghĩ nhà mình trưởng bối bên trong cái nào tại Thái Lan có nhân mạch thời điểm. Trần Nghi Dương lấy ra một cái túi vải, từ bên trong đổ ra một khỏa màu lam kim cương. Nhưng mà so với người mệnh còn muốn phiền phức. Dương Thành Nho nhìn trên bản viền kia màu lam kim cương, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu như kia thật là viên kia kim cương, đích xác muốn so nhân mạng còn muốn phiền toái một chút. Chương 387, sao đi cùng nước Thái tranh chấp chương 387, sao đi cùng nước Thái tranh chấp từ 1989 năm bắt đầu, Trung Đông quốc gia Saudi đột nhiên tuyên bố cùng Đông Nam Á quốc gia Thái Lan gián đoạn hết thể ngoại giao liên hệ. Song phương ngoại giao đẳng cấp trực tiếp từ đại sứ giáng cấp đến làm thay. Tại Saudi công tác 25 vạn người Thái Lan, ngoại trừ số ít mấy ngàn người thu được đặc biệt miễn trừ, còn lại người Thái Lan bị toàn bộ khu trục xuất Saudi. Trừ cái đó ra, Saudi còn rút về tại nước Thái toàn bộ đầu tư, hơn nữa ở trong nước ban bố đối với nước Thái du lịch lệnh cấm. Nói thật, nháo đến tình trạng này, hai quốc gia quan hệ trên cơ bản cùng tuyên chiến không có gì khác biệt. Sở dĩ không có đánh nhau, thật sự là bởi vì hai quốc gia không chỉ có không giáp giới, hơn nữa khoảng cách còn vô cùng xa xôi, liền xem như đánh hải chiến đều phải đường tắt mấy cái quốc gia. Mà tạo thành cái này một hậu quả nguyên nhân, là bởi vì một cái màu lam kim cương. Không tệ, chính là Trần Nghi Dương tại Thái Lan tìm được, tiếp đó thịt người cầm lại Lâm An, bây giờ đặt ở Dương Thành Nho trước mặt cái này màu lam kim cương. Một cái 50 cả giác, đại biểu cho Saudi vương thất mặt mũi, dính mấy tên quan ngoại giao cùng đặc công sinh mệnh, không giành lan toàn. Sự tình còn phải từ 1989 năm nói lên. Khi đó Thái Lan có số lớn lao công tại Saudi đi làm. Bởi vì tiện nghi dùng tốt, cho nên ngay cả một chút Saudi vương thất cũng ưa thích thuê những thứ này người Thái Lan. Trong đó một tên gọi là Giang Khắc Lai Thái Cha Che Thái Lan lao công bởi vậy tiến nhập Saudi lúc đó vương trưởng tử cung điện làm công nhân vệ sinh. Cái này Giang Khắc Lai cũng không phải một cái người biết điều bổn phận, bởi vì ưa thích đánh bạc, dẫn đến mình tại Saudi đi làm mấy năm, kết quả không chỉ không có kiếm được tiền, còn thiếu đại bút nợ bên ngoài. Bởi vậy Giang Khắc Lai sinh ra một tia ý đồ xấu. Dù sao Saudi vương trưởng tử trong cung điện, thứ đáng giá có thể nhiều lắm. Lại càng không cần phải nói, cái này vương trưởng tử còn ưa thích ra ngoài du lịch, rất ít trở về cung điện của mình nghỉ ngơi. Tại nắm rõ ràng rồi trong cung điện bảo an cùng vương trưởng tử phòng ngủ tình huống về sau, Giang Khắc Lai phát hiện cái này vương trưởng tử phòng ngủ kết sắt, bình thường rõ ràng đều là không khóa lại. Thế là tại một lần vương trưởng tử vợ chồng ra ngoài nghỉ phép thời điểm, Giang Khắc Lai tại ban đêm đã tới vương trưởng tử phòng ngủ, trực tiếp mở ra không có khóa lại kết sắt, đem bên trong châu báu, đồng hồ bao phủ không còn một ngống. Sau đó hắn đem những châu báu này trà trộn vào ba cái tràn đầy hành lý trong dương gỗ lớn, trực tiếp dùng quốc tế chuyển phát nhanh đóng gói phát hướng Thái Lan. Lúc đó niên đại đó Thái Lan hải quan tham nhũng thành tính, Giang Khắc Lai vì thế theo dương hành lý bổ sung một cái chứa không thiếu tiền mặt phong thư. Phong thư ám chỉ trong dương gỗ chứa là từ nước ngoài mua về, dùng để mua bán tình thú vật dụng, hy vọng hải quan giàn xếp. Cho nên hải quan cũng chỉ là đơn giản kiểm tra một chút hòm gỗ về sau, liền để hòm gỗ nhập cảnh. Tại xác định chính mình gửi đi ra hòm gỗ đã đạt tới chính mình Thái Lan láo ra về sau, Giang Khắc Lai đáp lấy Vương Trường Tử vợ chồng còn chưa có trở lại thời điểm, trực tiếp mua vé máy bay về tới Thái Lan. Tại Thái Lan, Giang Khắc Lai lập tức liên lạc số lớn cửa hàng châu báu đem chính mình mang tới tất cả châu báu tiện nghi bán ra. Có nhiều tiện nghi đâu, tại lúc đó giá trị 3-400 ngàn USD châu báu dây chuyền, hắn vẹn vẹn dùng 3-40 USD liền bán đi ra. Đến nỗi giá trị liên thành đủ loại kim cương, hồng ngọc, vậy càng là đóng gói bán ra, mấy trăm vạn USD đổ vật thêm một khối hắn đều không có bán được 100 USD rất rõ ràng, người anh em này là thực sự không hiểu châu báu giá cả. Hắn tưởng rằng chẳng qua là tùy tiện trộn một chút hơi vật có giá trị, Trung Đông Vương Trường Tử bên kia tìm không thấy người khác cũng sẽ bỏ qua như vậy. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hắn cái này trộm ra đồ vật, ngoại trừ hôn tạp ở bên trong viên kia giá trị liên thành 50 cạ giặt màu lam kim cương bên ngoài, còn lại châu báu cộng lại cũng muốn vượt qua 4.000 vạn USD. 1989 năm 4.000 vạn USD, đặt ở bây giờ trên cơ bản đều giống như 4 ức USD chớ nói chi là bên trong còn có một cái màu lam không dành kim cương là cái vô giới chi bảo. Thế là đợi đến Vương Trường Tử bên kia về nước về sau, lập tức đem việc này thông chi Thái Lan chính phủ, hy vọng Thái Lan chính phủ hỗ trợ truy hồi mất trộm châu báu. Thái Lan bên này cũng phi thường trọng thị cùng Saudi quan hệ, khi lấy được thông chi về sau, cũng lập tức phái ra cảnh sát. Người rất nhanh bắt được, bán đi châu báu cũng tìm về trên dưới 80. Thế là Thái Lan bên kia liền để Saudi vương thất phái người tới cầm về đồ vật. Vốn là sự tình đến nơi đây cũng gần như liền kết thúc, nhưng là không nghĩ đến Saudi vương thất phái tới nước Thái người tại tiếp thu đồ vật thời điểm phát hiện, Thái Lan chính phủ chuyển giao nhóm châu báu này bên trong, không chỉ có viên kia 50 cạ giặt màu lam kim cương không thấy tăm hơi, còn lại châu báu cũng trên cơ bản là lấy pha lê cùng nhựa tợ lặt tiệp giả mạo hàng giả. Chuyện này tổn thương tính chất không lớn, vũ nhục tính chất cực mạnh. Bất quá trở ngại hai nước quan hệ, Trung Đông vương thất bên kia vẫn là nhịn, nói cho Thái Lan chính phủ, còn lại cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần viên kia 50 cạ giặt màu lam kim cương trả lại là được. Nhưng mà mặc dù Saudi vương thất đều nói như vậy, Thái Lan cũng thành lập chuyên môn tổ điều tra. Nhưng sự tình liền đến ở đây không có nói tiếp, Thái Lan bên kia một đoạn thời gian rất dài đều tại kéo dài công việc, không có bất kỳ cái gì tiến độ. Thế là Saudi trực tiếp phái ra mấy tên kinh nghiệm phong phú quan ngoại giao giám sát Thái Lan bên kia việc làm. Mặt khác, bọn hắn còn tìm một cái đặc công bí mật tiến vào Thái Lan điều tra chuyện này. Tiếp đó, không đến một tháng thời gian, bốn tên điều tra chuyện này Saudi quan ngoại giao chết Thái Lan. Trong đó một tên thậm chí ngay tại Thái Lan phố xá sơ bắt đầu đường bị người một thương nổ đầu. Tiếp đó Thái Lan bên kia cho ra nguyên nhân cái chết là bởi vì cá nhân tranh chấp. Trừ cái đó ra, lúc đó mua Giang Khắc Lai mang đến châu đáo nhiều nhất một cái cửa hàng châu đáo cũng ở đây đoạn thời gian triệt để mất tích, không có tin tức biến mất. Saudi vương thất không có biện pháp, thế là kính nhờ lúc đó quan hệ không tệ USA kia đặc công tiến vào Thái Lan điều tra chuyện này. Tiếp đó, kia đặc công tiến vào Thái Lan, đơn giản giải rồi một lần cái này sau lưng phức tạp lợi ích quan hệ về sau, liền trực tiếp chạy về quốc, một chút cũng không muốn dính vào cái này phiền phức. Thế là không thể nhịn được nữa, Saudi vương thất cuối cùng lựa chọn cùng Thái Lan chính phủ bạch mặt, bên trong gãy mất hết thể quan hệ ngoại giao. Vì thế, Thái Lan tại khách du lịch, lao công nghiệp đầu tư nghiệp bảo thủ tổn thất mấy ngàn ức USD theo lý thuyết, cái này màu làm kim cương bây giờ giá trị bản thân, ngoại trừ bản thân nó giá trị, còn bổ sung thêm mấy ngàn ức USD giá trị. Dương Thành Nho liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương lại liếc mắt nhìn kim cương. Nhìn ta làm gì, ta cũng không muốn. Trần Nghi Dương buông tay, ta liền tùy tiện thuê cái một cái thương khố, tiếp đó tùy tiện duỗi tay lần mò, kết quả là phát hiện cái này màu làm kim cương. Tìm người giám định qua không có. Đích thật là trước kia Saudi vương thất đánh mất một viên kia không? Tuyệt đối bảo đảm thật. Trần Nghi Dương gật đầu. Dù sao đây chính là hệ thống nhận chứng. Lại nói, liền xem như hệ thống không có chứng nhận, Trần Nghi Dương nhưng phạm là tìm một cái chuyên nghiệp giám định sư tới, giám định sư xem xét khắc đếm, cũng có thể biết rõ cái này màu làm kim cương là lai lịch gì. Đây là trên thế giới ít ỏi đồ vật, căn bản không làm giả được. Không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một khỏa mới 50 cạ giặt màu làm không dành kim cương.